Chương 62, Cựu Linh Điện kỳ quái. Trong cơ thể hắn khí cư nhiên một điểm cũng không có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đều hắn dùng hết? Ất Côn cảm ứng Tử Vân tình huống trong cơ thể suy tư. Đột nhiên một hàn khí dâng lên trong nháy mắt trùng kích tới ngón tay trên, đột nhiên lại rụt trở về, sai. Cũng không phải là dùng hết mà là tắc. Ất Côn nhìn thiếu niên ở trước mắt, thanh tú khuôn mặt giống như xinh đẹp mặt hồ giống nhau yên tĩnh, chỉ là hơi có chút hiện lên thanh. Ất Côn ngón tay đang nhẹ nhàng đặt tại Tử Vân trên trán, một cổ thanh lưu lập tức tiến nhập Tử Vân trong đầu, chậm rãi lưu động rót vào trong cơ thể. Đột nhiên Ất Côn tựa hồ cảm ứng được cái đó, nhất thời đưa tay thu về, sau đó nhìn thoáng qua Tử Vân, xem ra là Bạch Vân Trung Hàn lưu kích thích hắn, do đó trở ngại trong cơ thể hắn khí lưu thông. Bất quá chỉ còn lại có như vậy một điểm khí vậy mà cảm từ trong mây trắng xuyên qua xuống, nhưng thật ra có vài phần can đảm. Ất Côn lập tức xoay người ly khai giường chiếu đi tới dược quỹ hai bên trái phải, chỉ thấy những thuốc này quỹ mỗi một cái tiểu ngăn kéo trên cũng dán một màu vàng sợi, trên đó viết màu đỏ chữ nhỏ. Ất Côn rồi đột nhiên hai tay chập lại, trong sát na tất cả hoàng sắc tờ giấy cũng nhấp nhoáng hoàng quang, phía trên màu đỏ chữ nhỏ cũng sáng lên. Ất Côn một tiếng kêu uống, Tử Liên, Xuân Hương, Ngọc Lưu Ly, Hờ Vũ, Đi Lại Sơn, Một Quế, Lam Bằng, cực nhanh nhớ tới những tên này, đón chút hoàng sắc trên tờ giấy chậm rãi chạy qua một màu xanh biếc ánh sáng, màu xanh biếc ánh sáng giống như điện vậy hiện lên chữ đỏ, mà những chữ này chính nhất định ban nay Ất Côn đọc này tên. Lúc này đan lô đắp chậm rãi mở ra, này lóe lục quang hộp chậm rãi tuôn ra, bên trong tài liệu toàn bộ bay vào đan lô trong, nắp lọ chậm rãi bế đóng lại, phía dưới hỏa bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, đan lô toàn trò phương vị chuyển động. Ngưu huyết, hồ hồn, sa tinh. Đột nhiên dược quỹ ba chỗ lại sáng lên, ba hộp đột nhiên mở, ba khối con ngươi vậy lớn nhỏ đan hoàn, một viên màu đỏ, một viên lam sắc, một viên thanh sắc, chậm rãi cũng bay ra trực tiếp chui vào đan lô đắp lên khe hở trong, cùng lúc trước dược liệu dung hợp lẫn nhau. Chẳng biết qua bao lâu thời gian, đan lô chuyển động âm thanh nha dần dần càng ngày càng nhỏ cho đến đình chỉ chuyển động. Đan lô đắp lần thứ hai mở một nồng nặc nhiệt tình lập tức thăng lên. Ất Côn đi tới trước mặt nhìn trong luyện hóa một màn kia trong suốt vàng nhạt nhan sắc lộ ra vẻ mặt hài lòng. Bên trong viên kia bị luyện tạo mà thành đan hoàn theo nhiệt lưu chậm rãi mọc lên từ từ sẽ đến rồi Ất Côn trước mặt. Ất Côn chậm rãi tiếp nhận đan hoàn thu vào trong tay. Chỉ thấy viên này đan hoàn cũng không có đặc biệt địa phương khác, trái lại còn so với trước mấy viên đan hoàn nhỏ một vòng. Lúc này nắp lọ lần thứ hai khép lại, tất cả hộp thuốc thượng ánh sáng lập tức tán đi, theo hộp thuốc rụt đi vào, Ất Côn lập tức vòng qua dược quỹ đi tới Tử Vân bên cạnh, vươn tay ra đem đan hoàn tựa hồ như là có cảm ứng vậy bắt đầu lơ lửng, chậm rãi Ất Côn đẩy tay ra, chỉ thấy trong lòng khẽ động, viên kia đan hoàn liền xẹt qua một cái cầu vòng đi tới Tử Vân bên mép, đan hoàn đột nhiên phát sinh một màu lửa đỏ ánh sáng, Tử Vân môi tựa hồ cũng bị cảm ứng, hơi mở, đan hoàn trực tiếp tiến nhập. Trong đó, viên kia đan hoàn tiến nhập Tử Vân thể trên, tản mát ra một nồng nặc dòng nước ấm chuyển vận xem toàn thân kinh lạc. Đan hoàn bản thân là tụ tập đa loại dương thuộc tính dược liệu, ở phụ một trong ti hàn tính chất dược liệu, hơn nữa lưu huyết, hồ hồn, xà tinh ba hạt vốn là đỉnh chân quý bổ khí đan dược hỗn hợp cùng một chỗ, nó dược hiệu càng thêm mãnh liệt. Tử Vân lúc này đạm thanh sắc sắc mặt đã tiêu tán đi, trên mặt dần dần hồng nhuận, trong miệng thậm chí toàn thân cũng ra bên ngoài chậm rãi lưu động xuất một tia hàn khí, hình như những thứ này hàn khí đang bị đuổi ra ngoài. Bách giải ngoài cung Bạch Chỉ Đạc Lai Đạc Khứ có chút bắt đầu nôn nóng, trải qua thời gian dài như vậy, làm sao còn chưa có đi ra? Phục Tà ở một bên lại có vẻ đỉnh có kiên trì, hắn đùa bỡn chẳng biết từ nơi này cầm tới hai khối tinh xảo đặc sắc hạt châu ở trên tay chuyển động, gặp Bạch Chỉ không kềm chế được nở nụ cười. Bạch Chỉ huynh, không cần sốt ruột, hẳn là không sai biệt lắm. Nếu như là xảy ra chuyện sợ rằng tiên phá sư thúc đồng thời đi ra. Hiện tại trải qua thời gian dài như vậy hắn ngược lại ra đây đã nói lên hắn còn đang là Tử Vân trị liệu, có thể hắn đã trị liệu xong mà là đang tiến hành quan sát. Quan sát? Bạch Chỉ không hiểu hỏi. Sư thúc trị liệu lúc thông thường cũng sẽ làm chút tế vi quan sát, chờ xác nhận mình phối trí dược đưa đến bao nhiêu tác dụng có hay không có lý tưởng hiệu quả, làm ra ghi lại lúc mới có thể ngừng tay. Phục Tà giải thích. Nói như vậy của ngươi sư thúc còn là rất phụ trách một người. Bạch Chỉ nghe được Phục Tà thoải mái tâm cũng bình tĩnh hòa hoãn xuống tới. Ha ha, hay là đi. Bất quá hắn thấy là tối trọng yếu để thăng tự mình, này ghi lại sẽ để cho hắn tỉ mỉ nghiên cứu, không ngừng tăng lên luyện dược kỹ xảo cùng độ chuẩn xác. Ngay một tiếng, đại môn từ từ mở ra, lộ ra Ất Côn nghiêm túc thả vẻ mặt trấn định biểu tình, thấy vẻ mặt như thế, Bạch Chỉ treo tâm cuối cùng là vững vàng chạm đất. Hắn Tử Vân đi, đã không sao. Bất quá bây giờ khí đã dùng hết, nếu muốn khôi phục phải tĩnh dưỡng chút thời gian, ta mặc dù có lòng tu lưu nhưng vẫn là cần báo cáo tiên linh làm tiếp định đoạn. Ất Côn mở miệng trước. Bạch Chỉ hai tay một bừng, người cứu mạng tình hình vô cùng cảm kích. Nếu Tử Vân không có việc gì ta đây liền cùng Phục Tà tiên sư đang đi vào bái kiến tiên linh đem việc này cho thấy rõ ràng, nhìn hắn làm sao định đoạn. Ất Côn khẽ gật đầu, Tử Vân hắn chính khí dùng hết khó có thể chống đối Bạch Vân Trung Hàn lưu bản thân, nếu như không phải là sớm cho kịp đến đây trị liệu sẽ vạ lây tính mệnh, sau đó gia tăng chú ý. Các ngươi nhanh đi báo cáo ta ở trong cung chờ. Nói Ất Côn xoay người tiến nhập trong môn. Đại môn đóng cửa, Bạch Chỉ chần chờ một chút rơi vào trầm tư, Tử Vân trong cơ thể khí làm sao có thể dùng hết chứ? Cái này, Phục Tà thu hồi trong tay hạt châu đột nhiên vỗ một cái Bạch Chỉ, đi thôi. Đừng suy nghĩ, hiện tại bái kiến tiên linh quan trọng hơn. Bằng có không hiểu địa phương đợi trở về hỏi lại tiên phá sư thúc cũng không trễ. Cựu linh điện sao ta hình như chỉ đi quá một lần a? Đúng chuyện khi nào ta cũng nhớ không rõ lắm. Bạch Chỉ thở dài đứng lên, tựa hồ nhớ lại trước kia Tuyết Nguyệt, khi đó hai tiên linh còn ở đây. Đi thôi. Hai quang mang lập tức sáng lên biến mất, ở bách giải cung hướng tây bắc vị địa phương hiện đầy vô số ngọc thạch màu xanh cầu thang, một cái lan tràn hướng về phía trước kết cấu một cùng đỉnh núi 45 độ góc, mà hùng vi cựu linh điện chính là tọa lạc tại trên. Cựu Linh Điện danh như ý nghĩa chín vị tiên linh tụ tập thánh điện, tuy rằng cũng không phải là đồng nhất thời kỳ tiên linh mấy cái chữ này, nhưng một lần làm cho nghẹn họng nhìn chân chối theo không kịp. Những thứ này tiên linh đều cựu thần tiên vực công nhận lớn nhất có thực lực thiên tài, bỏ qua một bên Trường Vân Sơn kỳ cái còn lại tiên linh không nói, cái này chín vị danh tiếng động triệt thiên địa, tuy rằng những thứ khác tiên linh cũng đã từng trải qua quang huy tuế nguyệt, nhưng cùng cái này chín vị so sánh với quang huy nhất thời tối sầm không ít. Cựu thần tiên vực trong phải kể tới Trường Vân Sơn tiên linh tối đa, cựu đại biểu một số ảo lại thêm đại biểu cho một số thực thay thế biểu một loại lực lượng cũng không thể xâm phạm. Hai ánh sáng giao thác thoáng hiện ở cầu thang phía dưới, Phục Ta nhìn Bạch Trì nở nụ cười, đến nơi này để tỏ lòng đối với Cựu Linh Thần Điện tôn trọng và các vị tiên linh kính ý, Trường Vân Sơn có quy định, ta đi lên trước thông báo một tiếng ngươi tạm thời chỗ này chờ chỉ chốc lát. Bạch Trì cũng là cười, ở đây ta lại không phải là không có đã tới, ngươi hà tất nói nhiều như vậy, ngươi liền đi trước đi. Ta ở chỗ này chờ cũng được. Làm phiền. Phục Ta một tiếng thiếu ý lập tức đi lên thềm đá. Phục Ta tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt ám hắc không có gì thần thái tựa như, nhưng hắn cước pháp nhanh như gió, từng bước mang theo một cổ lực đạo, rất nhanh thì leo lên Cựu Linh Điện. Trên mặt không có một tia biến hóa, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn trước mắt uy nghiêm trang trọng kiến trúc cảm khái. Lúc này hai cái trợ ở một bên Trường Vân Sơn đệ tử thấy được Phục Tà, lập tức tiêu ý đón chào. Ồ, đây không phải là Phục Tà tiên sư sao, làm sao có hứng thú tới nơi này chứ? Đúng có chuyện trọng yếu gì bẩm báo sao, có thể nói cho ta một chút sao, chúng ta vẫn chờ ở chỗ này buồn chán đã chết. Trong đó một mặc lam bạch sắc giao nhau trường bảo bên hông lộ vẻ một màu vàng nhạt linh phù thanh niên nhân trên mặt có ta bất đắc dĩ cùng đau khổ. Huyền cổ a, không nên gấp gáp, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ cải biến bây giờ trạng huống. Ngươi lần này chạm thần đại tái ngươi có thể tham gia. Đây là một cái cơ hội khó được a. Ngươi phải thật tốt nắm chặt. Phục Ta nở nụ cười. Cái này. Người này trầm mặc không nói, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình rồi lại không muốn nói. Hai bên trái phải một vị khác thanh niên nhân lập tức nở nụ cười. Hắn a. Đảm hơi nhỏ không dám tham gia. Sợ mất mặt. Chỉ thấy vị trẻ tuổi này cùng Huyền Cổ ăn mặc giống nhau, bên hông cũng treo vừa đến màu vàng sơ cấp linh phủ, chỉ là người này không có Huyền Cổ da thịt trắng loạn, trên mặt tú tích loang lổ, gập ghềnh, tuy rằng tướng mạo vậy, nhưng mà những thứ này dấu ấn lại làm cho hắn có chút không được hoàn mỹ. Huyền Cổ lập tức đá hắn một cước, nói mỏ gì chứ? Ta tại sao có thể là sợ mất mặt? Ta là có chuyện hay không tham gia, ta vì thế cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Ai? Mong muốn tiếp theo trạm thần ta sẽ lưu ý có cơ hội tham gia. Dù sao ta còn trẻ, còn có thời gian. Chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện bình thường tham gia không đều có thể biểu diễn thực lực của ta sao, ngài nói có đúng hay không? Phục Ta tiên sư. Huyền Cổ như trước cười rực rỡ như vậy rất sợ người khác nói thêm gì nữa. Phục Ta ôn hòa nở nụ cười, được rồi. Ta có việc đi vào báo cáo tiên linh, liền không nói với các ngươi nợ nụ cười. Các ngươi trước thay ta thông cáo một chút. Phục Tà Tuyết tới nói đem nồng nặc tiêu ý thu về. Dạ. Huyền Cổ đáp lại một tiếng sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh cùng hắn cùng nhau người. Tầm Dương ngươi chờ ở chỗ này, ta đi vào thông cáo tiên linh. Tầm Dương biết có sự tình liền không nói đùa nữa, hắn gật đầu. Được. Huyền Cổ lập tức đi tới đại môn trước mặt. Đây là hai phiến ngọc thạch làm đại môn, mặt trên khắc đầy kỳ dị văn tự cùng đồ án. Ở đại môn này thấp nhất nguyên nhân cùng cao nhất nguyên nhân trung tâm địa phương đều một viên rất lớn ngọc sắc hạt châu cùng ngọc môn chăm chú ngay cả cùng một chỗ. Ngọc sắc hạt châu cùng ngọc thạch đại môn nhan sắc một khối, đúng tốt nhất trang sức đồ dùng, tựa hồ trong đó có huyền cơ gì cất giấu. Huyền Cổ ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng lên, một cùng ngọc thạch nhan sắc giống nhau quang mang lập tức sáng lên, đón trong môn an lòng giả bộ bốn người hạt châu cũng sáng lên, lóe ra bất định. Huyền Cổ lập tức hướng lui về phía sau mấy bước xa xa ly khai đại môn, lập tức một tiếng kêu uống, ngọc thạch tiên môn. Khai. Bốn đạo ngọc sắc tia sáng chợt phóng xuất vô tuyến sáng, hình như thúc đẩy một cổ lực lượng cường đại thôi động người hai phiến ngọc môn chậm rãi chuyển động ra, tiếng ầm ầm âm không ngừng. Huyền Cổ đưa mắt chuyển rời đến xa ở một bên Phục Tà trên người, làm ra một mời đến thủ thế. Cũng là ngươi đi đầu đi. Phục Tà nghiêm túc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, Phục Trường Ly. Huyền Cổ không có cách nào chỉ cần ở phía trước dẫn đường, tiến vào đại môn lúc, đó là từng hàng tượng đá vây quanh ở tả hữu, từng cái một trừng trừng mắt to, thần thái uy nghiêm, những thứ này đều là các đời cựu thần tiên vực thờ phượng, cựu thần tiên vực mấy nghìn vạn năm tới thiên tài kết xuất, có đã là thần thánh tiên linh, có tuy rằng không phải là tiên linh nhưng ai phong một cõi giống nhau có tiên linh. Giống nhau thâm hậu khó lường thực lực. Những người này có thuộc về tiên thánh có thuộc về tiên tôn, tùy ý một cái người để cho cựu thần tiên vực tiên nhân nhìn cũng có thể bật người giao ra tên của bọn họ, mặc dù có chút người đã chết trận xa trường có vài người đã theo thời gian chuyển rời tiên hóa đi, có thể bọn chúng quang hoa nhưng vẫn tồn tại như cũ. Phục Ta vừa đi một bên chiêm ngưỡng tới trái phải hai bên tượng đá, trong lòng tràn đầy vô cùng kính ý cùng ước ao, nếu như mình cũng có thể như những người này giống nhau cùng ở bên trong đại điện cung người chiêm ngưỡng triều bái vậy liền không hưởng công cuộc đời này, hơn nữa nếu như là vị trí cao hơn vậy thì càng tốt hơn. Phục Ta một cái hướng về ngay phía trước cao cao tại thượng tiên long bảo tọa trên nhìn lại. Đó là cựu con rồng lần xây vị trí, là một người rất thần thánh địa vị tượng. Trưng. Người này đó là Trường Vân Sơn rất đức cao vọng trọng không ai bị nổi tiên linh, Phục Trưởng rời, một trung niên cũng đã tóc trắng xóa nam tử, tuy rằng đã đến trung niên, đối với tu tiên người mà nói căn bản không tính là cái đó, cái này vừa nói tuổi như vậy vừa lúc là tu tiên rất tuyệt hảo thời cơ, lúc này khí lực thịnh vượng nhất, nếu như có thể nắm chặt hảo mấy thứ này hóa thành một cổ lực lượng cường đại ưu thế, như vậy tu tiên cũng liền thành công gần một nửa. Từ ra đời một khắc kia bên trong cơ thể sẽ có một ít tế vi khí, những thứ này là theo sinh mạng dấu hiệu mạnh yếu mà bảy biện ra bao nhiêu, theo niên linh lớn trong cơ thể khí sẽ theo không ngừng tăng nhanh hơn nữa sản sinh biến hóa, tỉ như sinh bệnh thời điểm này khí không ngừng sẽ không cứu giúp người khôi phục trái lại nghịch hướng ảnh hưởng nhân thể lưu thông. Có vài người sinh bệnh lúc trong một đoạn thời gian rất lâu cũng khỏi hẳn không được, cũng là bởi vì những thứ này khí ở trong người không ngừng biến hóa, đã bị ngoại giới ảnh hưởng. Đến rồi thanh niên thời kỳ, trong cơ thể khí mặc dù nhiều nhưng không chiếm được lợi dụng cùng cải thiện, những thứ này khí cũng là được tử khí có lẽ xưng là đoạt khí, bởi vì trong cơ thể kinh lạc không có khai thông, mà tu tiên người có khả năng kích hoạt những thứ này khí, tịnh dẫn đạo luyện hóa khống chế được những thứ này khí, dùng cho tu luyện, những thứ này khí cũng có thể xưng là nội khí, cũng có thể tên cứ gọi tắc khí. Cựu thần tiên vực khí đại thể chia làm khí trời, khí hậu khác nhau ở từng khu vực và nội khí cũng chính là bên trong cơ thể khí, khí trời khí hậu khác nhau ở từng khu vực là ngoại giới khí, không phải là xem cảnh giới nhất định căn bản vô pháp chạm đến, nội khí cũng chia làm chắc chắn cái giai đoạn, giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 người cấp bậc, trước 3 cấp bậc thuộc về sơ cấp tử cấp bậc, đinh mậu kỷ canh tân thuộc về trung cấp xấu cấp bậc, cuối cùng 2 cái cấp bậc mới là thuộc về khá cao cấp bậc dần cấp bậc, lúc đạt được người cuối cùng cấp bậc thì có thể đem nội khí chuyển hóa thành cao cấp hơn tiên khí khác. Thanh niên thời kỳ nếu như liền khai thông khí, tu luyện đến cảnh giới nhất định cũng liền luyện hóa thành khí lưu. Khí lưu có khả năng thuộc về người thứ 2 xấu cấp bậc, thuộc về tính chất biến hóa rất nhỏ giai đoạn, thời kỳ này biến hóa tối đa, nhưng là tuyệt hảo lúc tu luyện. Đến tiên linh cảnh giới không chỉ có cần kỳ ngộ càng cần nữa cường đại nghị lực cùng tinh thần mạo hiểm, càng cần nữa một loại thiên phú tu luyện, phục trưởng rời lại nhất định nắm chặt những thứ này, nhất cử đang chọn bạt tiên linh thời điểm cho thấy tuyệt hảo trạng thái trở thành một đời mới tiên linh. Hôm nay hắn cao cao tại thượng hưởng thụ đã từng hàng vạn hàng nghìn nỗ lực kết quả, hắn tư thái dị thường cao ngạo, ngồi ở bảo vị trên ngẩng đầu ưỡn ngực phía dưới chính đứng thẳng vài người, một hết sức trẻ tuổi có thể nói là tiêu sái lỗi lạc phong độ chỉ có. Tinh khiết màu trắng và áo trên không có một tia tạp sắc, tựa hồ hắn thích vô cùng làm sạch, nổi bật nhất chính là hắn thân bên hông đeo đạo kia mơ hồ lóe tử sắc quang hoa linh phủ, phù thượng chỉ riêng liền biết một quái dị hắc sắc đại. Tự, trưởng, phản phất cảm giác cũng không phải dùng mặc viết ra. Một thì thôi trải qua lên niên kỷ, tóc trắng xóa trên mặt cũng đã dậy rồi nếp nhăn, hắn một thân đạm ngọc sắc trường bào, bên hông lộ vẻ một họa có âm dương ngư đạm ngọc sắc linh phủ, tựa hồ là cố ý xuyên thấu thành như vậy. Rất sáng sủa còn lại là kẹp ở hai người trung gian duyên dáng yêu kiều trạng thái tĩnh vô cùng nghiên hoa chi chiêu triển chỉ có thiếu nữ, chỉ thấy nàng thon thả hơn lớn lên thân thể no đủ mà lại để lộ ra một loại ôn nhu, vẽ ra một cái đường cong, hai hàng lông mày tú trưởng, hai trong mắt sáng sủa động nhân nồng đậm hắc sắc con ngươi lóe ra vô tận quang thải, như một hoàng nước trong, động nhân nội tâm, nàng túi đầu đến đuôi hình búi tóc, trắng đoán khuôn mặt không chỗ không để lộ ra khí mùa. Xuân, một thân màu hồng quần áo, huyền như một đóa nụ hoa mùi thơm nở rộ, thanh tú thoát tục, làm cho mang đến từng sợi nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tu tiên chỗ rất khó nhìn thấy nữ tính thân ảnh của, tuy rằng nữ tính ở cựu thần tiên vực cũng có thể tu tiên, nhưng đại thể thành tựu không cao, cho nên nữ tính đệ tử luôn luôn đỉnh hiếm thấy. Tuy rằng cựu thần tiên vực đã từng xuất hiện qua mấy nữ tiên linh thân ảnh của, nhưng cũng chỉ là ở tiên vực trong thoáng một cái đã qua, liền mai danh nhận tích chẳng biết tung tích. Nhưng dù sao người tu tiên sẽ truyền thụ con nối dòng, con đường tu tiên tất nhiên sẽ tương truyền kéo dài tiếp, mà thân nhân còn lại là tốt nhất truyền thụ, cho nên nếu có như vậy thiên phú mới có thể người nhất định sẽ dành cho hắn cơ hội tu tiên. Lúc này trên mặt hắn một tia ửng đỏ, giống như bầu trời vân hà vậy, một tia ngượng ngùng để cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ, chỉ thấy hông của nàng cũng lộ vẻ một linh phủ, đó là một không đồng dạng như vậy linh phủ, toàn bộ linh phủ giống như màu hồng đào hoa vậy, mặt trên như ẩn như hiện tựa hồ giấu kín tới vật gì vậy ở trong đó. Lúc này huyền cổ phía trước phục tà ở phía sau đã đi tới, huyền cổ cầm trong tay thi lễ, tiên linh trưởng môn, phục tà tiên sư có chuyện bài kiến. Nói xong thời điểm ánh mắt xảo thiên hướng trên người cô gái nhìn thoáng qua, trưởng môn chính là tiên sơn trí cao người quản lý. Chính mình cường đại cân nhắc quyết định cùng quyền quyết định ích, mặc dù là do mấy tiên thánh cộng đồng kinh qua chút phán định tuyển ra, nhưng một khi tuyển ra xuất nhầm tiên linh người, sẽ phục tùng tiên linh quản lý, trừ phi tiên linh quản lý không lo khiến tiên sơn hỗn loạn không thể tả nó cái tiên thánh mới có quyền lực cấu thành cân nhắc quyết định đoàn đến đối với tiên linh đi lưu lại làm ra tuyển trạch. Nữ tử ban nãy ửng đỏ kiểm đã khôi phục trắng nón, thấy huyền cổ đang nhìn tự mình vẻ mặt đạm nhiên đứng lên, thân thể càng thêm đĩnh trực đứng lên. Phục ta lập tức theo cầm trong tay thi lễ, trưởng môn, đệ tử quả thật có sự tình muốn bẩm báo. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía phục ta. Tiên linh thủ nhìn một chút phía dưới mấy người lập tức thủ ngăn, nói đi, có chuyện gì? Tí tiên sơn bạch chỉ tiên sư chính ở ngoài điện chờ, mong muốn bái kiến trưởng môn. Hán, có chuyện muốn nhờ. Phục tà do dự một chút còn là nói ra. Vẻ mặt mọi người đều là biến đổi, nghĩ có chút bất khả tư nghị, trên mặt còn mang theo một tia chẳng đáng cùng căm hận. Lúc này cái đó tóc trắng nam nhân lạnh lùng cười, chúng ta mấy năm nay đều cùng tí tiên sơn nhắc lên quan hệ, hơn nữa chúng ta cũng không có cái gì muốn đi cầu bọn chúng, bọn họ tại sao muốn đi cầu chúng ta? Trẻ tuổi thiếu niên cũng chưa hoàn toàn biểu diễn xuất rêu cợt thần tình mà là nhàn nhạt nói một tiếng, lai giả bất thiện. Tiên linh trầm tư chỉ chốc lát, nếu người khác đã đi tới ngoài điện, nếu như không định gặp lời nói liền ra vẻ mình trưởng Vân Sơn có mất lễ phép, cho dù hai tiên sơn quan hệ cũng không tốt, nhưng đã có cầu với mình nhiều ít còn là tự mình biên mặt mũi thả ở, hơn nữa còn không biết hắn lần này tới cho mục đích là cái đó, không tiếp gặp hoàn toàn không hợp tình lý, sao không xem trước một chút mục đích của hắn, nếu như đối với có tổn hại cùng lợi ích của mình không đáp ứng cũng được. Nghĩ tới đây tiên linh, tất cả đã vô cùng rõ ràng. Hắn gật đầu tịnh không có để ý phía dưới hai thuyết pháp, ngươi để cho hắn bảo đi. Thanh âm không phải là rất cao cũng không phải rất thấp, nhưng sâu đậm đâm vào trong thai mọi người, giống như một đạo phích lịch. Tí tiên sơn người làm sao có thể để cho tí tiên sơn người tới nơi này chứ? Bọn họ lai giả bất thiện a. Vạn nhất. Tóc bạc nam tử không cam lòng nói. Thanh niên nhân không nói gì, nữ tử cũng ở một bên trầm mặc, tựa hồ đang suy tư những chuyện khác. Bọn họ biết tiên linh tính tình cùng ca tính, hắn làm quyết định một khi làm ra đây liền tuyệt đối sẽ không có nữa cải biến, mà quyết định của hắn tựa hồ có cũng là phi thường chính xác, đó là kinh qua thâm tư thủ lự, không dùng chất vấn. Vậy ta đây liền đem hắn mang vào. Nói Phục Tà lui xuống, Huyền Cổ thấy Phục Tà lui xuống lập tức lần thứ hai cầm trong tay thi lễ. Ta đây cũng cùng nhau đi xuống trước a. Nói hai người trả ra được ngoài điện, đại môn chậm rãi mở ra, Tầm Dương nhìn hai đi ra, lo lắng tâm lập tức hỏa hoan xuống tới, chuyện gì xảy ra? Mất thời gian dài như vậy, không biết là đã xảy ra chuyện đi. Huyền Cổ sinh ra thủ đến liền muốn đánh hắn, nói mọ gì chứ? Việc này là ngươi quản được sao tiểu tử, ngươi đứng ngay ngắn của ngươi tốt là được rồi. Những thứ khác ngươi cũng không muốn quản. Tầm Dương không vui nhếch lên miệng, ngươi lúc đó chẳng phải gắt sao? Còn không biết xấu hổ nói ta. Huyền Cổ bị Tầm Dương nói đùa, tiểu tử ngươi bình thường học được ngụy biện a? Ta có thể đúng cấp trên của ngươi. Ta ngươi có thể là giống nhau sao, xem ngươi linh phủ, bình thường nhất nơi có khả năng nhìn thấy hoàn sắc. Huyền Cổ chỉ Tầm Dương lộ vẻ linh phủ nở nụ cười, ngươi nhìn lại ngươi thủ trưởng ta. Đến, nhìn một chút. Màu vàng nhạt. Thế nào có đúng hay không cùng của ngươi không giống với? Tầm Dương tựa hồ là bị đâm xem chỗ đau, lập tức phản bác đứng lên, hoàng sắc cùng màu vàng nhạt có cái gì khác nhau sao, không phải là cao hơn một cấp bậc sao, có gì đặc biệt hơn người? Nếu không ta, Tầm Dương muốn nói lại thôi, tựa hồ là có cái gì khó ngôn chi ẩn. Linh phủ cũng có đẳng cấp chi phân chia, thuộc về trang bị một loại, từ màu sắc cấp thấp xem cao cấp chia làm hạng A hoàng, hai hạng A vàng nhạt, ba hạng A ám hoàng sắc, tứ hạng A lượng hoàng, thuộc về tiên tử phạm chủ, ất cấp lục sắc, hai ất cấp lục nhạt, ba ất cấp ám lục sắc, tứ ất cấp lượng lục sắc, thuộc về tiên hồn phạm chủ, hạng 3 lam sắc, hai hạng 3 lam nhạt, ba hạng 3 ám lam sắc, tứ hạng 3 lượng lam sắc, thuộc về tiên phách phạm chủ, linh cấp thuộc về màu đỏ, hai đinh cấp đậm hồng sắc, ba đinh đỏ sậm, tứ đinh cấp lượng hồng, thuộc về tiên sư phạm chủ, mậu cấp là ngân sắc, hai mậu cấp màu bạc nhạt, ba mậu cấp ngân sắc, tứ mậu cấp lượng ngân, thuộc về tiên phá phạm chủ, kỷ cấp tử sắc, hai ất cấp màu tím nhạt, ba ất cấp ám tử sắc, tứ kỷ cấp lượng tử sắc, thuộc về tiên tông phạm chủ, canh cấp kim sắc, hai canh cấp đạm kim sắc, ba canh cấp ám kim sắc, tứ canh cấp lượng kim sắc, thuộc về tiên tôn phạm chủ. Tân cấp đâu, hai tân cấp đạm đâu, ba tân cấp ám đâu, tứ tân cấp lượng đâu, thuộc về tiên thánh phạm chủ, nhâm cấp thanh sắc, hai nhâm cấp đạm thanh sắc, ba nhâm cấp xanh đậm sắc, tứ nhâm cấp lượng thanh sắc, là tiên linh phạm chủ, người cuối cùng cấp không thường gặp quý cấp thất thải nhan sắc, không có cấp bậc. Cựu thần tiên vực còn có một đạo như vậy linh phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, Phục Ngưng Nhi cựu linh thần điện thượng phục trưởng cách đem toàn bộ ánh mắt bỏ phía dưới thiếu nữ trên người, Ngưng Nhi, người ra sao? Không muốn a. Tử Cù Sơn cũng là tứ tiên đứng đầu, danh tiếng cùng chúng ta Trường Vân Sơn chạy song song với, có gì không ổn địa phương sao? Phục trưởng cách trên nét mặt để lộ ra một trách cứ thần tình. Thiếu nữ trước mắt chính là cái này phục trưởng cách cùng sớm đã chết tới quý phu nhân chỉ có một sinh quê nữ, Phục Ngưng Nhi tự quý phu nhân chết đi lúc vẫn giàu dĩ không vui, cả ngày đem bản thân tỏa ở khuê phòng trong, phục trưởng cách không có cách nào vạn phần bất đắc dĩ dùng hết tất cả phương pháp mong muốn Phục Ngưng Nhi có thể tốt, nhưng mà đều đạt được hiệu quả, ở cựu thần tiên vực trong tầm cho một cảm chi thiên mệnh thần nhân tìm kiếm phương pháp, cuối cùng rốt cuộc tìm được tốt. Phương pháp, đó chính là để cho Phục Ngưng Nhi tu tiên. Bởi tu tiên các loại kỳ diệu cùng là thú, Phục Ngưng Nhi trong lúc nhất thời cũng liền quên đi trong lòng lạnh dung ưu sầu cùng thống khổ, chỉ có ở mẫu thân ngày dô mấy ngày hôm trước cùng sau vài ngày sẽ gây thương tích hoài, những thời điểm khác liền không có gì trở ngại. Phục trưởng cách một có thời gian thay đổi tự mình chỉ đạo Phục Ngưng Nhi tu luyện, đã bị phụ thân tĩnh tâm chỉ đạo và bản thân thông tuệ thiên tư, cảnh giới một mọi lại tăng, hiện tại đã phá thăng làm tiền sư giai đoạn, lập tức chính là bình cảnh giai đoạn, nếu như thuận lợi mở ra tiết lực, vậy đối với lại một người nhu nhược nữ tử mà nói hắn tuyệt hảo mình hệ thống phòng vệ, cũng sẽ không nữa đã bị lực lượng chưa đủ ảnh hưởng. Nhưng là nguy hiểm như vậy chuyện phục trưởng cách tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhi đi làm, hắn trước đây ước nguyện ban đầu cũng chỉ là mong muốn nàng có thể nhanh chóng từ bi thương trên đi tới, quá vui sướng sinh hoạt cũng là được rồi, phục trưởng cách đối với nữ nhi chính mình thế nào năng lực tuyệt đoạn cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là thấy một cái nào so với hắn trẻ tuổi nhân mỗi ngày dành cho lâm trẻ con tỉ mỉ chăm sóc, bảo hộ nàng, che chở nàng, đông nàng ái nàng là. Được rồi, tựa như mình làm hàng năm đối xử phu nhân của mình như vậy. Một cô gái ở hoàn cảnh này trong lớn, không thể thiếu một tia tùy hứng cùng bướng bỉnh, người tuổi trẻ tìm cách luôn luôn cùng trung niên nhân không giống mới, cho dù như vậy đồng tích cha của mình cũng đi ngược lại, người càng lớn lên trong lòng mình cái loại này nguyện vọng cũng sẽ càng lớn, lâm trẻ con lúc này cũng không có nói ý nghĩ của hắn, nàng thầm nghĩ thanh tâm quả dục để cho mình cảnh giới cao tới đâu một tầng đột phá tiên sư bình cảnh trở thành tiên phá, đây có lẽ là nàng duy nhất. Lạc thú. Có lẽ là chỉ có nàng một cái duyên cớ, hơn nữa mẫu thân không trên đời này, nàng một người vô cùng cô độc. Rất ít có thể tìm một người nói ra chút lời thật lòng, bề ngoài rộng rãi nàng khí thế nội tâm là cô tịch hẳn khí bén nhọn, vô luận người thế nào đều cần nàng người thoải mái cùng lý giải, phục trưởng cách tại đây ta thượng lại không thể đủ để cho lâm trẻ con thỏa mãn, mặc dù đang những phương diện khác đã làm rất khá, có thể Ngưng Nhi nhìn chúng hết lần này tới lần khác chính là điều này. Có thể nói dần dần phụ nữ giữa có một vĩnh cửu hồng câu. Một người vĩnh viễn cùng đợi, một người sẽ không bao giờ vượt qua đến, nhưng Ngưng Nhi cũng là một người hiểu được làm người đạo lý nhân, lý giải những thứ này nhưng không tiếp thu được, có thể nàng còn đang chờ đợi, cùng đợi một cái tốt hơn nhân xuất hiện. Phục Ngưng Nhi nghe được phục trưởng cách a, thiết nghi đến tuấn tú miệng, không được a. Không được a cùng giã bột hát manh thề. Ta hiện tại tiên sư bình cảnh ngược lại phá tan, tại sao có thể xuất giá đây? Muốn ta giá trừ phi ta đạt tới tiên phá cảnh giới ta mới nguyện ý, không phải ta chết cũng sẽ không đồng ý. Phục Ngưng Nhi trắng đoán hai má thượng lộ ra một bộ quật cường thần tình. Bên cạnh tóc trắng xóa nam nhân tiếc hận đứng lên, ai? Người hải tử này không biết quý trọng. Tử Cù Tiên Sơn vị thiếu niên kia tiên tôn thế nhưng lại phong lưu vừa anh tuấn, thi tử ca phú, cầm huyền quảng tranh, mọi thứ tinh thông, hơn nữa lại là Tử Cù Sơn tử tịch tiên linh truyền thụ, sau đó tuyệt có thể trở thành Tử Cù Sơn đời kế tiếp tiên linh người nối nghiệp, ngươi nếu là gả cho ngày khác sau tuyệt đối con mới có lợi không có chỗ xấu. Ngươi làm sao liền không muốn chứ? Phục Ngưng Nhi yên nhiên cười, pháo hoa sơ cứ, sinh ra rất nhiều quang thải, trưởng phong thúc. Chuyện của ta ngươi liền chớ để ý. Của ngươi Băng Hân không phải là cũng được không, giá sao ngươi để nàng giá đi qua quên đi. Vị này tóc trắng xóa nam nhân chính là Phục Ngưng Nhi nhị thúc, Phục Trường Phong. Phó Trường Phong có một nữ nhi cùng một nhi tử, nữ nhi gọi Phục Băng Hân, nhi tử gọi Phục Trường Hy. Phục Băng Hân lớn lên cũng là tuấn mỹ thanh tú, có thể ý xấu nhãn cũng không ít, bị Phục Trường Phong tập quán cho không còn hình dáng, bởi vì có một người ca ca ở, cho nên nhanh hơn Phục Ngưng Nhi nhạc sinh ra. Phục Trường Hy, niên kỷ chừng 20, tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng có một đã thăng làm tiên thánh phụ thân của giáo dục tu hành, thực lực cũng là đạt tới tiên phá nhị cấp xoay ngang. Phục Trường Phong cầm ngón tay Phục Ngưng Nhi, hảo ngươi cái tiểu thí hải còn quản nảy lên nhà ta sự tình tới. Ngươi còn đánh nhà của chúng ta Băng Hân chú ý của a? Ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Phục Ngưng Nhi nhếch lên đầu, cái này điều kiện tốt. Ai? Không biết quý trọng a. Nếu là Băng Hân gả cho hắn, con mới có lợi không có chỗ xấu, nhất định sẽ cả đời hạnh phúc vui sướng. Cơ hội tốt như vậy qua sẽ không có a. Ngươi? Ai? Không đấu với ngươi miệng. Mỗi ngày đấu với ngươi miệng, cho ngươi làm cho càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Sau đó ngươi muốn là thật gả cho đi ra ngoài nhìn ngươi đang cùng người nào đấu võ mồm. Phục Trường Phong thở dài đứng lên. Được rồi, các ngươi cũng chớ ồn ào. Phục Ngưng Nhi sẽ chuẩn bị phản bác lại bị Phục Trường cách một tiếng kêu uống cắt đứt, nhưng nhàn nhạt non mềm khỏe môi thượng còn có tí không cam lòng. Trường môn, hôn sự chuyện. Đột nhiên một bên thanh niên nhân nói chuyện. Người này là Trường Vân Sơn trẻ tuổi nhất can thiệp trưởng, Lâm Quảnh, Trường Vân Sơn khổ ngoại giao sự vật đều có hắn đến xử lý. Phục Trường cách ngay từ đầu lo lắng hắn quá mức tuổi trẻ vô pháp trưởng quản toàn bộ sự vật, liền lại tăng lên vài tên phó thủ, ngoại giao trợ thủ, làm trợ lý phụ trợ công việc của hắn. Kỳ thực vào hôm nay xem ra nếu như không có những thứ này, ngoại giao trợ thủ chỉ dựa vào hắn một nhân vẫn là có thể xuất sắc hoàn thành đa hạng nhiệm vụ. Nhưng Lâm Khuynh Tịnh được không coi thường thủ hạ chính là trợ thủ, trái lại thập phần kiên trì cùng hiền hòa đối với đợi bọn hắn, sở dĩ giống như này dạng thành tích chủ yếu là hắn một cái nào thập phần phụ trách cùng dạng nghĩa khí phụ thân của Lâm Đốt. Lâm Khuynh phẩm hạnh tu dưỡng đạt được lớn như vậy bộ phận muốn quy công cho phụ thân của hắn. Lâm Đốt đó là trước một đời ngoại giao trưởng, thủ hạ chính là nhân bị hắn mang cho phục phục tiếp tiếp, không ai không thích Lâm Đốt nhiệt huyết hào hùng, nhưng mà hắn nhiều năm ngoại giao buôn ba tự thân tu vi vẫn không chiếm được rất lớn đề thăng, vẫn dừng lại ở tiên tôn giai đoạn, để đột phá trở ngại canh là để con trai của mình có thể như bản thân thậm chí là siêu việt bản thân. Hắn tất cả bất đắc dĩ bỏ đau nhức bỏ những thứ yêu thích đem ngoại giao lớn lên vị trí tặng cho Lâm Khuynh. Cái này trong hiển nhiên bao hàm sâu đậm kỳ vọng cùng tình ý dặn dào. Lâm Khuynh mặc dù bây giờ đã đến tiên phá cảnh giới, nhưng tuyệt quá vẹn toàn đủ bây giờ trạng thái. Hắn mong muốn có một ngày có thể siêu việt phụ thân, đạt được tiên thánh thậm chí tiên linh cấp bậc, như vậy mới không làm thất vọng phụ thân dành cho bản thân cường liệt mong muốn. Phục Trường cách đưa tay nhờ ở trên càng thật sâu suy tư chỉ chốc lát nhắm mắt lại lập tức làm ra. Ngưng Nhi, ngươi xem đều không xem người khác một cái, ngươi làm sao liền không muốn chứ? Chúng ta đã cùng Tử Cù Sơn nói xong rồi muốn chọn một người tuyệt hảo tú lệ ngày tốt để cho hai người các ngươi gặp mặt một lần, ngươi ít nhất cũng đi liếc mắt nhìn. Không phải ngươi để cho Lâm Khuynh làm sao cùng Tử Cù Sơn người giao cho a? Lâm Khuynh hai tay bưng hướng Phục Ngưng Nhi, làm phiền tiểu thư đi xem đi Ngự Tiên Tuần Thần Chương mới nhất. Như vậy cũng có cái giao cho. Không phải trưởng môn mặt mũi của toàn bộ Trường Vân Sơn mặt mũi của cũng không qua được. Phục Ngưng Nhi dùng đầu ngón tay chuyển động bên hông một tia tóc, ta đây có thể nói hảo a? Ta chỉ là đi gặp một mặt. Nếu như chướng mắt các ngươi người nào cũng không có thể ép buộc ta. Hảo hảo hảo. Tuyệt không? Cứ quyết định như vậy. Phục Trường cách có chút bất đắc dĩ lại có ta mừng rỡ, người nào để cho mình sinh ra như vậy một người nữ nhi, ngược lại đưa mắt chuyển đến Lâm Khuynh trên người, Lâm Khuynh. Người giao cho Tử Cù Sơn hồi phục một tiếng chọn một tốt ngày đi Tử Cù Sơn. Về phần ngày nào đó tới người hay là chờ thời gian định rồi hay nói. Lâm Khuynh hai tay một bưng, dạ, ra đây phải đi làm. Vừa mới dứt lời Lâm Khuynh liền lui ra đây. Đại môn chậm rãi mở ra lại phát hiện Phục Tà cùng Bạch Chỉ ở một bên bàn luận cái đó. Tuy rằng ngoại giao tỷ cái này vị trí được không tọa bao lâu thời gian nhưng Bạch Chỉ như vậy nổi danh tiên sư hắn vẫn nhận được, đại môn rầm rầm đóng cửa. Ngoài rừng giao, chờ ở hai bên Huyền Cổ cùng Tầm Dương nhìn thấy đi ra ngoài Lâm Khuynh lập tức hỏi hảo đến, Lâm Khuynh hơi điểm một cái đầu liền không còn có bất kỳ ngôn ngữ. Bạch Chỉ cùng Phục Tà ánh mắt liền chuyển hướng về phía trên người vừa tới, Phục Tà lập tức cung nên đón, ha ha. Ngoài rừng giao có chuyện muốn đi làm a? Đối với trước mắt cái này cợt nhà Phục Tà Lâm Khuynh chẳng đáng một nhàn nhạt nói một câu, ta còn đi trước. Nói nhanh như gió đi tới, đột nhiên nhưng ngừng lại, nghiêng con mắt nhìn một cái Bạch Chỉ, các ngươi vẫn đi vào? Bạch Chỉ thấy Lâm Khuynh ở nói chuyện với mình lập tức hữu thiện trả lời, cái này đi vào, cái này đi vào. Lâm Khuynh nghe thế dạng trả lời hài lòng nên ngang mà đi. Bạch Chỉ một tia kinh ngạc nhìn thanh niên nhân đi xa bóng lưng, đây chính là cái đó mới nhậm chức ngoại giao tị. Phục Tà cười vỗ Bạch Chỉ một chút, cản mau vào đi thôi, không cần phải lo lắng, Thiên Linh trưởng môn sẽ không nể tình, cái này lại không là rất lớn sự tình. Phục Tà nhìn Huyền Cổ một cái, tiểu tử, mở rộng cửa. Huyền Cổ mở cửa ra, hai người chậm rãi đi vào. Bạch Chỉ rất xa đã nhìn thấy cao cao tại thượng Phục Trường Cách, tựa hồ hắn vẫn như vậy khí vũ hiên ngang, thấy có người tiến đến, Phục Trường Cách và phía dưới Phục Ngưng Nhi, Phục Trường Phong ánh mắt cũng tập trung ở Bạch Chỉ trên người, Phục Trường Phong một bộ đối địch biểu tình hết sức rõ ràng. Phục Ngưng tuy rằng vẫn nghe nói tí tiên sơn mặt trái tin tức nhưng vẫn luôn chưa từng chính mắt thấy được cũng liền nửa ngờ nửa tin, dùng một loại ngắm nhìn thái độ thẩm thị người. Phục trưởng cách lại khác nhau, dù sao cũng là trí thượng tiên linh, thể hỉ nộ biểu hiện lại trên mặt, nhưng không có mở miệng lời nói, hắn cùng đợi đối phương mở miệng trước. Ta tưởng là ai a? Nguyên lai là Bạch Chỉ tiên sư a. Ngươi uống cái đó Tây Bắc Phong chạy đến nơi đây làm chi? Đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn châm chọc thanh âm, người nói chuyện đó là Phục Trường Phong. Bạch Chỉ thấy Phục Trường Phong ở chỗ này, trong lúc nhất thời treo tâm huyền cho cao hơn, nếu như Phục Trường Phong không ở nơi này, nói không chừng còn có cơ hội thỉnh cầu Phục Trường cách lưu lại chỗ này, nhưng hôm nay hắn liền đứng ở đây, hơn nữa giọng nói có thẳng như vậy bạch, sợ rằng muốn ở lại chỗ này có chút khó khăn. Bên trong lòng thấp thỏm nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, Bạch Chỉ tiến lên một bước cầm trong tay thi lễ, Bạch Chỉ lỗ mãng, đi tới Đắc Sơn. Là tới báo danh tham gia Trạm Thần cuộc tranh tài. Trạm Thần đại tái. Ha 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 ha. Ngươi cũng muốn tham gia? Phục Trường Phong càng cười đến cười toe toé. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, giữ uy thế Bạch Chỉ biểu tình kiên định, chính môn hạ của ta đệ tử, Tử Vân. Tử Vân, hảo tên kỳ của ta. Chúng ta ở đây nhiều nhất cũng chính là Bạch Vân, nơi đó có cái đó Tử Vân. Thực sự là kỳ quái. Phục Ngưng Nhi nghe Bạch Chỉ nói xong tên là tốt rồi cười, thực sự là nhất tiếu bách mỹ sinh, ba một đoá nở rộ thanh liên. Đệ tử, ta không phải là đáng được các ngươi Tí Tiên Sơn đã không thu đệ tử sao, chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Phục Trường Phong âm chắc chắc nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt bị xả biến hình không còn hình dáng, mang có vài phần kinh khủng. Rất khó biết vì sao thân là đại ca Phục Trường cách vậy mà so với Phục Trường Phong tuổi trẻ, đã là vẻ mặt tang thương. Phục Trường Phong cũng đã giống như không có hơi nước khô nước thổ điệu giống nhau, kỳ thực tiên linh còn lựa thời điểm, hai người đều đã thuộc về tiên thánh cảnh giới, ai có thể phá tan cảnh giới này đạt được tiên linh hoàn cảnh, người nào liền có thể làm lĩnh đạo lực lượng, không may Phục Trường Phong tính tình vội vàng sao động khó có thể đột phá tiên thánh cảnh giới, với cùng mạnh mẽ đột phá toàn thân cao thấp cũng để lại thảm thống đại giới, tuy rằng sau do tiên dược điều trị trị liệu có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng không sửa đổi được hắn mất đi những nội khí đó, khuôn mặt cũng già yếu thành như bây giờ. Tí Tiên Sơn tuy rằng không giống ngày xưa, nhưng mà thu nạp đệ tử luôn luôn là bản môn truyền thống, tuyệt đối không thể bước bỏ. Bạch Chỉ ánh mắt kiên định đứng lên, ngay cả có nhiều hơn nữa trào phúng hắn tựa hồ đã quyết tâm muốn phản kháng rốt cuộc. Phục Trường cách thập phần bình tĩnh nhìn Bạch Chỉ, ngươi nói ngươi là báo lại danh tham gia Trạm Thần cuộc tranh tài, như vậy có chuyện gì có thể cầu đây? Bạch Chỉ vừa mới chuẩn bị mở miệng chỉ thấy bên cạnh Phục Tà khẽ lắc đầu một cái, ý bảo hắn mà nói, chỉ thấy Phục Tà hai tay một bưng, là như vậy. Trưởng môn, hắn Bạch Chỉ tiên sư cùng đệ tử Tử Vân do ta mang theo đến Trường Vân Sơn, đi qua Bạch Vân là lúc Tử Vân đột nhiên bị thương đã hôn mê, bởi tình huống khẩn cấp chúng ta trực tiếp đưa hắn đưa đến Bạch Gió cung thỉnh cầu Ất Côn sư thúc trị liệu. Ất Côn sư thúc nói Tử Vân tình hình huống nhu phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể khỏi hẳn, cho nên liền để cho chúng ta tới báo cáo việc này, nhìn một chút có thể không để cho Tử Vân ở Trường Vân Sơn tĩnh dưỡng vài ngày. Phục Trường Phong lần thứ hai cười lạnh, các ngươi đệ tử tu vi không biết đến rồi cái loại tình trạng này, thậm chí ngay cả xuyên qua Bạch Vân cũng sẽ thụ thương, cứ như vậy các ngươi còn tới tham gia Trạm Thần đại tái? Trường Phong, Đắc Sơn người tới tham gia trận đấu ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Ta xem nhất định là vậy danh đệ tử lần đầu tiên tới Trường Vân Sơn đối với hoàn cảnh còn chưa đủ quen thuộc, nhất thời sơ sẩy sơ suất mới như vậy. Điều này cũng không có thể trách bọn họ a, có đúng hay không? Bạch Chỉ tiên sư, Phục Trường cách xem Phục Trường Phong vài lần nói thẳng hắn phúng nhiều ít nghĩ có hơi quá, vội vã thay Bạch Chỉ tìm một người dưới bậc thang, hòa hoãn một chút thế cục khẩn trương. Các ngươi có chỗ không biết ta? Tên đệ tử này là mấy ngày hôm trước vừa mới thu cùng giã bột hát manh thê. Phục Tà vội vã giúp đỡ Bạch Chỉ biện giải. Mới vừa thu, mọi người sắc mặt biến đổi, lộ ra kinh dị thần tình nhưng lại lập tức thu về vẫn duy trì trấn định. Bạch Chỉ a, ta nói ngươi là gan cũng quá đi. Mới nhập môn mấy ngày đệ tử ngươi cũng dám để cho hắn tới nơi này, hơn nữa còn để cho hắn tham gia Trạm Thần đại tái. Ngươi nghĩ bị hủy hắn sao? Phục Trường Phong phẫn nộ, nếp nhăn trên mặt càng thêm hỗn loạn, giống như một khối nếp vốn không nhìn thân lao, lập tức dần dần lại ngồi xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Chỉ, có lẽ nói ngươi mặc kệ đệ tử chết sống chỉ là vì mình, một điểm tư dục. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn có như vậy tiềm năng. Hắn có thể đi rèn luyện một chút, biết một chút về tình huống của cái thế giới này. Ta làm sao có thể sẽ hại hắn đây? Bạch Chỉ phản bác đứng lên. Phục Tà ở một bên cũng theo giải thích, Bạch Chỉ tiên sư không phải là người như vậy. Các ngươi không nên hiểu lầm hắn. Phục Trường Phong tức giận bất bình, hai tay hữu lực địa một bưng quay Phục Trường cách, trưởng môn. Tên đệ tử kia có khả năng lưu lại liệu dưỡng, nhưng tuyệt đối không thể tham gia Trạm Thần đại tái. Không thể để cho Bạch Chỉ làm hỏng. Phục Trường Phong vẻ mặt chính khí một thân chính nghĩa triển lộ, để lộ ra một chấn nhân khí thế. Phục Trường Phong, ta nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng nhiều lần khơi mào sự cố, ngươi đến tột cùng thích hợp giáp tâm. Nghe được Phục Trường Phong muốn mượn này thủ tiêu Tử Vân tư cách dự thi, Bạch Chỉ giận không chỗ phát tiết, vạn phần tức giận, ống tay áo cố sức bung lên, tham gia Trạm Thần đại tái chính xem cá nhân ý nguyện. Các ngươi không có quyền lực cướp đoạt đường ý nguyện của người. Các ngươi đệ tử cũng bị thương thành như vậy còn có cái gì ý nguyện? Cho dù có ý nguyện cũng là của ngươi ý nguyện áp đặt cho hắn. Phục Trường Phong thấy Bạch Chỉ đã không nhẫn nại được lập tức cũng phản bác gầm hết lên. Phục Giai một thẳng không nói gì hắn đang suy tư, đột nhiên thủ giơ giơ, được rồi, không cần nước kiếm. Bạch Chỉ tiên sư đến Trường Vân Sơn vốn là khách, chúng ta làm sao có thể có điều chậm trễ đây? Không bằng như vậy, cái đó Tử Vân liền tạm thời giao cho chúng ta tới trị liệu, đợi được Tử Vân hoàn toàn khôi phục lúc chúng ta nữa ngay mặt hỏi hắn Trạm Thần đại tái việc, nếu như khi đó hắn nguyện ý tham gia ai chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngươi xem coi thế nào? Mọi người đều gật đầu đồng ý phục trưởng cách thuyết pháp, chỉ có Bạch Chỉ ở một bên không rên một tiếng, tựa hồ cổ khí tức tức giận vẫn không có tán đi. Ở trong lòng nhiều lần bồi hồi du lịch, hắn đã thấy rõ phục trưởng cách dụ ý, đem Tí Tiên Sơn có chừng đệ tử áp ở địa bàn của mình, hơn nữa còn kéo dài báo danh thời gian, đương nhiên trong này cũng khó tránh khỏi hắn sẽ không len lén làm chút tay chân dụ dỗ Tử Vân, thậm chí giao cho Tử Vân tẩy não, đến rồi Tử Vân không sai biệt lắm khỏi hẳn, thời điểm sẽ không định muốn tham gia Trạm Thần so tài. Nếu như tình huống canh tao một điểm, Tử Vân vô cùng có khả năng ngay cả Tí Tiên Sơn cũng không về được, bị tẩy não lúc nói không chừng ngược lại sẽ bỏ qua Tí Tiên Sơn đầu về xem Trường Vân Sơn môn hạ cũng nói không chừng, nữa chính là khỏi hẳn thời gian cũng có thể vô hạn kéo dài, yếu nhân cũng rất chắc trở. Cho dù miễn cưỡng Tử Vân đồng ý tham gia Trạm Thần đại tái, nhưng điều kiện tốt nhất báo danh thời gian đã qua, càng lúc càng phía trước báo danh càng lúc càng sẽ bị phân phối hợp lý, tân thủ cùng tiểu cường cùng trên cường cùng đại cường, người trước mặt phải nhận được như vậy tầng thứ không quá cao tương đối công bình phân phối, có thể dùng mỗi người không đến mức ngay từ đầu đã bị đào thải ra khỏi bàn cờ, sau đó mặt càng lúc càng báo chiều tên. Nhân lọt vào không hợp lý phân phối khả năng càng lớn, hạng nhất trận đấu trong tổng có một chút không quá hợp lý an bài cùng phân phối, bởi vì tài nguyên nhân tài tương đối không quân. Thấy thế nào cũng là bọn hắn đem ưu thế nắm giữ cái này, toàn bộ là gây bất lợi cho tự mình, không nghĩ tới lúc này đầy xuất sư vậy mà như vậy bất lợi, không chỉ Tử Vân bị thương, hơn nữa còn bị đến ở chỗ này, Tí Tiên Sơn mặt mũi của cũng không có chỗ sắp đặt, nghĩ tới đây Bạch Chỉ trong tay áo quả đấm của cầm thật chặt, một kim sắc khí lưu ở trên nắm tay mặt bắt đầu khởi động. Ngươi không muốn? Phục Trường Phong hỏi. Bạch Chỉ phía dưới quả đấm của chăm chú run rẩy, hắn không thể lập tức đánh vào Phục Trường Phong trên người, chỉ tiếc hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Bạch Chỉ thu nắm tay, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nếu Đắc Sơn nhiệt tình như vậy ngự tiên tuần thần trường mới nhất, ra đây cũng không tiện từ chối. Giống như Tử Vân cùng nhau cùng đợi hắn khỏi hẳn đi. Phục Trường Cách hài lòng gật đầu, như vậy rất tốt. Coi như ngươi thất thời. Phục Trường Phong vẻ mặt hàn quang. Nếu như vậy, ta đây liền an bài một chút các ngươi chỗ ở. Tử Vân hiện tại chính do Tiên Phá Ất Côn chăm sóc, cứ tiếp tục do hắn chăm sóc đi. Về phần Bạch Chỉ tiên sư, ngươi sẽ ngủ ở trời cao trên lầu đi. Chỗ đó tương đối yên lặng thích hợp tu hành. Trường Phong a, ngươi đi an bài một chút. Phục Trường Cách ra lệnh một tiếng, Phục Trường Phong lập tức ôm quyền hét lớn một tiếng. Dạ. Mọi người đều là cả kinh, Phục Trường Phong ngược lại nhìn Bạch Chỉ nở nụ cười, Bạch Chỉ tiên sư vậy thì mời đi. Bạch Chỉ trong lòng một vạn cái không tình nguyện nhưng bất đắc dĩ mình có thể lực hữu hạ. Chỉ thấy một bên Phục Tà dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng phải một chút Bạch Chỉ, đi thôi. Không cần nghĩ. Đi trước xem Tử Vân quan trọng hơn. Bạch Chỉ mãi bước chân nặng nề đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy phía sau Phục Trường Cách lộ ra mỉm cười cùng một trận thở dài nhẹ nhẹ, đó là một loại không nói thắng lợi. Phục Trường Phong lập tức cũng theo ở phía sau đi ra ngoài, chỉ để lại Phục Ngưng Nhi cùng Phục Trường Cách hai người. Phục Ngưng Nhi nhìn Bạch Chỉ chậm rãi thân ảnh, xoay người gương mặt tuấn tú thượng lộ ra một tia không giải thích được, thường thường nghe các ngươi nói Tí Tiên Sơn người không giảng đạo lý, nhưng hôm nay thấy lão đầu này cũng nhìn không ra đến chỗ nào bất hảo a. Cũng là các ngươi đang khi dễ hắn. Phục Ngưng Nhi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngưng Nhi a, có một số việc biểu hiện ra là như vậy, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Ngươi đem nhân tâm để quá đơn giản. Chúng ta đây cũng không phải là đang khi dễ hắn, mà là đang giữ gìn Trường Vân Sơn lợi ích. Ngươi biết không? Phục Trường Cách ngữ trọng tâm trường nói, hắn cho thấy cực độ kiên trì. Quên đi, ta mặc kệ các ngươi những chuyện này. Các ngươi thích thế nào được cái đó. Chỉ cần không ta khi dễ ta là được rồi. Phục Ngưng Nhi đem hai tay đứng ở phía sau, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia lập tức bắt đầu tràn ngập đứng lên trôi vào Phục Trường Cách trong mắt, lập tức cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ tiêu ý, người nào sẽ khi dễ ngươi à? Người nào lại cảm khi dễ? Ánh sáng là như thế này, hai câu lời đơn giản ngữ chợt nghe cho Phục Ngưng Nhi trong lòng nóng lên, sắc mặt dần dần ửng đỏ, lập tức lại tiêu tán không gặp, ta muốn đi tu luyện. Các ngươi ai cũng đừng đến quấy rầy ta. Nói một đạm hồng sắc quang hoa chớp động, Phục Ngưng Nhi cả người hóa thành vô số tinh quang tiêu tán không gặp, Phục Trường Cách bất đắc dĩ lắc đầu, không nên giáo ngươi tu tiên. Bách Dõ trong cung Tử Vân nằm ở trên giường chậm rãi đều đều hô hấp, chán giữa thống khổ cũng đã tiêu thất vô ảnh. Chỉ thấy hắn từ từ mở mắt, bật người ho khan, ho khan một cái, ho khan một cái. Chờ ở một bên Ất Côn cũng chậm mạn mở mắt, của ngươi nội khí ta đã giúp ngươi điều tiết không sai biệt lắm. Có thể ngươi sở thụ cho hàn khí tuy rằng đã từ trong cơ thể bài trừ, nhưng đối với ngươi mình tạo thành thương tổn còn là nhu phải từ từ khôi phục. Ngươi không nên đứng dậy, nằm xuống là được. Nếu là có gì cần cứ mở miệng. Tử Vân hai người ngồi dậy, con cảm giác mình thân thể thập phần cứng ngắc giống như gan giống nhau, ta nằm chút, khó chịu, ngồi xuống tương đối khá. Điều chỉnh tốt hô hấp Tử Vân rốt cục có thể thuận sướng nói chuyện. Ngươi sẽ cảm thấy khó chịu là bởi vì ngươi được không một cái nào chính xác tư thế. Không chính xác tư thế sẽ dẫn đến bên trong cơ thể ngươi khí huyết vận hành không khoái, dễ sản sinh một loại trở ngại cảm giác không thoải mái cảm thấy. Ất Côn giải thích. Ngươi biết rõ ràng như vậy. Ngươi là trị liệu y sư. Tử Vân trận to con ngươi tò mò nhìn Ất Côn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, Tà Linh Ất Côn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tử Vân, chuẩn xác mà nói ta là luyện đan sư. Luyện đan sư cùng trị liệu sư ta cảm giác không sai biệt lắm a. Có cái gì khác nhau sao? Tử Vân nhàn nhạt hỏi một câu, giọng điệu này ký không cường liệt cũng không trầm thấp, nghe làm cho cảm giác thật thoải mái. Luyện đan sư tác dụng xa xa vượt ra khỏi trị liệu sư chỉ là chuyên tấn công lại trị liệu thuật, cũng không nhất định cần biết luyện đan cửa này kỹ thuật, mà luyện đan sư liền không giống nhau, nó phạm vi rất rộng, luyện chế đồ đạc nhiều mặt công dụng không đồng nhất, có thể dùng lại để thăng lực lượng, có thể làm ngoại lực phụ trợ, hiểu được thậm chí có thể làm đồ vật pháp khí sử dụng, có cũng có thể đưa đến trị liệu tác dụng. Nếu như mạnh mẽ làm so sánh lời nói, cũng không nhất định có thể so sánh suất cao thấp, luyện đan sư cần học được rất nhiều, cho nên ở một cái phương diện không nhất định có thể học hết, mà trị liệu sư còn lại là chuyên tấn công một người trị liệu, nếu như học được hảo cũng chưa chắc thấy rõ liền so với luyện đan sư xoa. Ất Côn tất cả kiên nhẫn giảng thuật, có lẽ là tử vân thụ thương còn khỏi hẳn nguyên nhân, hắn lúc này dị thường có kiên trì. Được rồi. Ta đây là ở nơi nào a? Ta bây giờ là ở Trường Vân Sơn sao, ta không phải là bị thương sao? Tử Vân đột nhiên nhớ lại trước phát sinh sự tình lập tức hỏi. Ất Côn vẻ mặt đạm nhiên, giống như nhàn nhạt bầu trời giống nhau, nhưng mà đông nam tây bắc phòng, nơi này cái Trường Vân Sơn. Ngươi bây giờ vị trí hiện thời là Bách Gió Cung, ta đó là chấp trưởng Bách Gió Cung người. Tử Vân cẩn thận ngắm người tuổi trẻ trước mắt, lập tức ánh mắt tụ tập đến rồi bên hông đạo kia màu bạc nhạt linh phủ, hắn thấy qua cùng cái này linh phủ tương tự chính là linh phủ, đó chính là luyện hóa thời điểm phục linh trên người đạo kia lượng ngân sắc chớp động không có gì sánh kịp quang huy linh phủ, lập tức kêu lên, ngươi cũng là tiên phá. Ất Côn thấy Tử Vân một lời nói trúng rồi thân phận của mình, không khỏi có chút ngoài ý muốn, ngươi biết linh phủ đẳng cấp phân chia? Tử Vân nở nụ cười, không biết, ta chỉ biết là cấp thấp nhất chính là màu vàng linh phủ. Bất quá chúng ta Tí Tiên Sơn Sơn cũng có một tiên phá, cái hông của hắn linh phủ với ngươi rất giống, bất quá hắn nhan sắc so với của ngươi lượng nhiều lắm. Thập phân chói mắt. Tử Vân nhớ lại, hắn đã đến tiên phá người cuối cùng cấp bậc. Ngươi nói cái gì? Tử Vân nghe không hiểu Ất Côn ý tứ nổi lên nghi ngờ. Không có gì, xem ra luyện đan ngược lại thành ta chói buộc. Ha ha. Ất Côn cười lạnh một tiếng trên mặt hiện ra một tự rêu thần tình. Cái đó, ngươi là đang nói a sao, nếu như đang nói là đang nói chuyện với ta phải không? Ta làm sao ta cảm giác cái lỗ thai xuất hiện huyền tính? Ta đến tột cùng làm sao vậy? Tử Vân liên tục truy vấn. Ngươi không có việc gì. Ngươi chỉ là trong cơ thể khí hao hết đã bị hàn khí mình xâm, hiện tại đã không có đáng ngại. Tính dưỡng một việc nhật là được. Không cần nghĩ quá nhiều. Ất Côn an ủi, bất quá. Ta có chút không nghĩ ra là, lấy tu vi của ngươi tình huống hẳn là không thể nào biết tiêu hao hết tất cả khí, trừ phi. Ất Côn đột nhiên dừng lại, bên trong cơ thể ngươi khí đã héo rũ chết hết. Tử Vân bật người bị Ất Côn suy đoán lại càng hoảng sợ, đoán được một tia không kém, không thể không bội phục người này cảm ứng cùng nhận định năng lực. Ngươi, làm sao ngươi biết cho? Mới vừa rồi là ngươi trị liệu thời điểm thử đi cảm ứng ngươi tình huống trong cơ thể, nhưng không cảm ứng được một tia khí lưu động, vì vậy ta lại cảm ứng bên trong cơ thể ngươi khí chi nguồn suối, kết quả phát hiện nơi đó đã là trước mắt vết thương không còn nữa tồn tại. Ngươi còn tuổi nhỏ làm sao sẽ không may gặp phải tình huống như vậy? Ngươi đã từng có nguy hiểm gì cử động? Ất Côn hỏi. Tử Vân cười ha ha một tiếng. Được không nghiêm trọng như vậy đi tiên tài thần y, trong cơ thể ta vẫn có khí, sau đó vẫn có thể chậm rãi khôi phục, rất khó khôi phục, nguồn suối một khi héo rũ liền vô pháp trọng hoạch tân sinh, bên trong cơ thể ngươi khí chỉ là chút khàn khàn xui mà thôi. Ất Côn thần tình vạn phần kiên định, đồng thời mang theo chút tiếc hận. Tử Vân vững vàng tâm bắt đầu bị hám động, dần dần hắn có chút không quá tin tưởng, một lòng lập tức treo lên, không thể nào, có nghiêm trọng như vậy sao, đối với ngươi tỉnh không có cảm giác gì a? Một chút việc trẻ con đều. Ất Côn đứng lên hình, trên mặt nghiêm túc nhưng không có một tia tiểu tán, một mảnh kia mây đen nặng nề đặt ở trên mặt hắn, nếu như không có sự tỉnh ra sao, người sẽ thụ thương. Cái này, bởi vì Tử Vân trong lúc nhất thời tìm không được lý do thích hợp, trong lòng cũng theo nổi lên nghi ngờ. Bởi vì ngươi trong cơ thể hết giận hao tổn hầu như không còn, mới sẽ phải chịu trong mây trắng hàn lưu ăn mòn. Tử Vân giống như bị một kinh thiên cự lôi giống nhau, trầm mặc một hồi, vậy thì có cái gì phương pháp có khả năng sinh ra nữa một người khí nguồn suối? Ngươi nói cho ta biết trước là nguyên nhân gì đưa đến, nói không chừng ta có khả năng từ đó tìm ra phương pháp. Ất Côn trầm ổn địa nói rằng. Tử Vân ngoạ ngoại đôi môi khô khốc, luyện hóa trong cơ thể khí thời điểm không cẩn thận để cho hắn tự sát. Bắt đầu vốn có luyện hóa tốt, có thể đến cuối cùng chúng ta đã chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng nhất thời sơ sẩy không có ngăn cản ở. Luyện hóa cũng thất bại. Luyện hóa, tự sát. Ất Côn vô cùng kinh ngạc đứng lên, lẽ nào bên trong cơ thể ngươi khí đã tạo thành một loại hình thể có ý chí của mình? Ất Côn suy đoán. Tử Vân gật đầu, hắn tự xưng vạn tự khí, vô cùng âm hiểm độc các giả dối chúng ta mới có thể thua ở trên tay hắn. Lời nói trong để lộ ra một căm hận thần tình. Không phải là hắn gà loạn ta liền sẽ không xuất hiện hiện tại vấn đề như vậy. Vạn tượng khí, tên này ta tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Ất Côn suy tư chỉ chốc lát, đó là thật lâu trước, chuyện ta hiện tại cũng nhớ kỹ không phải là rất rõ ràng. Người này rất nổi danh sao? Tử Vân hỏi. Tiếng xấu lan xa. Ất Côn chậm rãi phun ra bốn chữ, cựu thần tiên vực có thập đại tà linh. Hắn liền là một cái trong số đó. Tà linh? Vật gì vậy? Tử Vân lại nghe được một người mới mẻ từ ngữ không hiểu hỏi. Ngươi cũng biết tiên linh? Ất Côn hỏi. Đương nhiên biết. Tiên linh lẽ nào cùng tà linh là tương đối sao? Tử Vân suy đoán. Ất Côn từ chối cho ý kiến mà là tiếp tục nói, đột phá tiên tôn đạt được tiên thánh thời điểm sẽ sanh ra linh, linh dần dần hình thành linh thể cho đến hoàn toàn có thể nắm trong tay, đạt được linh thể có khả năng hoàn toàn cùng tự thân chiến lịa cảnh giới cũng đã đột phá tiên thánh đạt tới tiên linh tự do nắm trong tay linh thể hoàn cảnh, thật có chút tiên thánh đang đột phá thời điểm những linh thể đó sản sinh biến hóa, sinh ra một cổ tà ác lực lượng, bọn họ sẽ thoát đi thân thể con người chế. Ngự, đi tìm chút tưởng như ngươi vậy lực khống chế không mạnh vừa người tu hành ký thác vào bên trong cơ thể ngươi, chậm rãi chế ngự ngươi. Những thứ này linh thể chính là tà linh. Tử Vân hoàn toàn thật không ngờ vẫn tồn tại như vậy một loại nguy hiểm tà linh, có thể lại mê hoặc đứng lên, có thể tà linh là bình thường tiến nhập trong cơ thể mình đây. Không quá khả năng a. Chứ không phải là tiến hành rồi thân thể tịnh hóa sao, hắn vậy cũng sẽ bị thanh lý mất. Tà linh thuộc về đẳng cấp cao linh thể, vậy tịnh hóa chỉ có thể thanh lý mất hắn một bộ phận lực lượng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. nếu muốn triệt để thanh trừ phải sử dụng diệt linh trượng phượng nghi trung cung vô đạn song. Đối với ngươi cảm giác hắn cũng không phải rất lợi hại a. Ta và tiên hồn cùng nhau đối phó hắn, đưa hắn đánh cho chật vật không thể tả. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể tự mình hại mình. Tử Vân biện giải. Ngươi luyện hóa thời điểm còn có người giúp ngươi. Ất Quân hỏi. Đúng vậy. Phục linh tiên pha a. Hắn nói trong cơ thể ta khí vô cùng khổng lồ, vì vậy tự thân xuất mã giúp ta luyện hóa. Tử Vân hồi đáp. Hắn triệu hồi ra tiên hồn giúp ngươi. Ừ. Tiên hồn thực lực ngoài dự đoán của mọi người cường đại. Tử Vân cảm khái. Hắn. Ngay cả tiên hồn cũng. Ất Quân chần chờ. Trên người ngươi tà linh chắc là người nào len lén đặt tại đi lên. Ngươi lẽ nào không có một chút cảm giác cùng ấn tượng sao? Ất Côn sợ Tử Vân lần thứ hai nghe được đội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Điều này sao có thể? Ta một điểm cũng không biết ta. Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Có lẽ là ở ngươi không chú ý thời điểm. Thì như lúc ngủ có lẽ lúc hôn mê. Ất Côn ánh mắt thâm thúy đứng lên, sâu kín nhìn Tử Vân. Tử Vân trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ lại đứng lên, phục tà. Người nông dân kia, còn là lên núi sau hồn đoạn, hoặc là cái đó quỷ dị xấu xí nam tử, Ngọc Xích Kinh. Tử Vân trong óc bật người cuốn đứng lên đem tất cả kinh lịch cũng bay về ôn một lần. Là ai đã không phải là rất trọng yếu. Quan trọng là ngươi bị phá hư khí chi nguyên thạch. Ngươi nếu cũng là tiên phá hơn nữa lại là luyện đan sư, phải có biện pháp đi. Nếu như có thể nói ta nhất định dũng tuyển tương báo. Tử Vân kiên định nói tới, trên mặt rào rạt xuất một mảnh hết sức chân thành. Ất Côn lắc đầu, ta tạm thời cũng không có tốt phương pháp. Hơn nữa với ngươi cùng đi cho vị kia tiên sư đã đi bái kiến bản môn tiên linh mất. Nếu như tiên linh phê chuẩn ngươi lưu hạ, nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi. Nếu như không được, ta cũng vậy bất lực a. Tử Vân vừa nghe liền biết hắn nói là Bạch Chỉ, lập tức hỏi thăm tới đến, Bạch Chỉ tiên sư đi bái kiến tiên linh. Tiên linh sẽ đáp ứng không? Đúng vậy. Nhưng thả tinh quan kỳ biến đi. Bọn họ trở về dĩ nhiên là sẽ rốt cuộc. Ất Côn nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Tử Vân, mong muốn Tử Vân không nên quá cấp. Ta ở kẽ xịu thời điểm thân thể rét lạnh dị thường. Hiện đang tại sao không cảm giác một tia hàn khí, trái lại còn nghĩ có một dòng nước ấm đang ở sưởi ấm cơ thể của ta, kinh lạc a. Tử Vân thấy Ất Côn bình tĩnh tự nhiên thần tình bất hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến địa phương khác. Đó là ta mình điều chế hiệu quả của đan dược, vậy đan dược sẽ chỉ ở sau khi ăn vào tiêu trừ bệnh hoạn thì đưa đến nhất định tác dụng, lúc liền sẽ từ từ tiêu thất dược hiệu, nhưng cái này cũng tốt nhất đan dược không chỉ có ở bệnh hoạn phát sinh là lúc có thể phát huy hiệu quả, hơn nữa lúc trước và lúc cũng sẽ có rất tốt tác dụng. Nếu như ở phía trước uống đan dược liền sẽ đưa đến phòng hoạn tác dụng. Dược hiệu giống nhau sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Vừa đến thập canh giờ không đồng nhất. Còn có một chút quỷ dị đặc biệt đan dược, dược hiệu thậm chí có khả năng vượt lên trước 10 ngày nửa tháng thậm chí một cái, ngươi mình ăn vào đan dược 1-2 canh giờ dược hiệu sẽ tiêu thất. Ất Côn giải thích, đan dược lại có như vậy thần kỳ hiệu quả. Lần trước Bạch Chỉ cho ta một viên băng châu tên gì Xuân Đoán Hồi Hoàng Châu, cũng là từ ngươi ở đây cầm tới, sao? Tử Vân nhớ lại viên kia băng châu. Đó cũng phi ta sở luyện chế, đó là Khô Âm tiên sư luyện chế. Hắn trước kia là nơi này người nắm quyền, bất quá bây giờ đã không ở Trường Vân Sơn. Hắn cũng là một người cực độ nhiệt tình yêu thương luyện đan chi thuật người, hơn nữa cũng vô cùng phương diện này thiên phú. Chi tiết, Ất Côn có chút thất lạc, ánh mắt ảm đạm đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67. Tu ma lại nghe được một người tên quái dị, Tử Vân không khỏi cảm thán đứng lên, tu tiên nhân tựa hồ tên cũng rất kỳ quái, làm cho chóc đoán không ra. Khô Âm tiên sư cũng là cái lao đầu sao? Ất Côn không trả lời mà là nhàn nhạt tiếp tục nói, Khô Âm tiên sư có thật nhiều mình đặc biệt phối phương, nghiên cứu ra tới đan dược hiệu quả kinh người. Chúng ta Trường Vân Sơn mỗi người cũng đối với hắn hết sức thưởng thức, tuy rằng hắn tự thân tu hành giai đoạn còn tiên sư bình cảnh này, nhưng nếu như hắn trực tiếp chuyển nhập luyện đan sư nghề nghiệp này, nói không chừng cũng sớm đã là đan vương cấp bậc người. Tử Vân tò mò hỏi, luyện đan sư cấp bậc phân chia cũng giống như tu tiên phức tạp sao? Luyện đan sư đẳng cấp chia làm 3 cấp bậc, người thứ nhất cấp bậc chính là luyện đan sư, cấp bậc thứ hai là luyện đan vương, đệ tam cấp bậc chính là đan linh. Ất Côn như trước có kiên nhẫn giảng giải. Đan linh, có đúng hay không cùng tiên linh có quan hệ a? Tử Vân vừa nghe đến chữ kia lập tức liên tưởng đến tiên linh. Có khả năng có quan hệ cũng có thể không quan hệ. Dùng linh thể luyện đan có khả năng để thăng cường hóa đan dược bản thân tác dụng, mà có chút luyện đan mọi người sản sinh không được linh thể liền dùng nó phương pháp của hắn. Phương pháp gì? Tử Vân hỏi. Thì như hồn cùng phách và huyết cùng tinh. Ất Côn ánh mắt dài nhìn Tử Vân. Hồn phách huyết tinh trên thân người sao? Tàn nhẫn như vậy. Tử Vân vô cùng kinh ngạc và phần, tuy rằng trước đây nghe nói qua tướng quan dùng thân thể người đến luyện đan nhưng vậy chính là chuyện khi nào, hiện tại lại bị Ất Côn đột nhiên làm xả đứng lên, nhất thời có chút đàm chiến. Chính phái người tu tiên chắc là sẽ không làm như vậy cho, chỉ có này tà ác lực lượng nhân tài sẽ làm như vậy, có vi nhân đạo chuyện, chính đạo người tu tiên dùng cho chính phi cầm giã thú trong cơ thể hồn phách huyết tinh, cho ngươi chế biến dược trên hắn những thứ này. Ất Côn bình tĩnh lại nói tiếp, muốn tìm những thứ này đông ta đây chẳng phải là còn muốn nơi liệp sát động vật chẳng phải là rất nhanh thì muốn diệt tuyệt. Tử Vân lo lắng, cựu thần tiên vực đối với lung tung liệp sát giống chính là có quy định, hơn nữa còn chuyên môn một cái nào liệp sát phòng hộ ngăn cản giám sát phòng hộ những thứ này hành vi, bọn họ đem cựu thần tiên vực liệp sát khu vực tiến hành rồi phân chia, một vài chỗ thuộc về nhất cấp trọng độ bảo hộ khu cấm liệp sát, chút thuộc về nhị cấp trên cấp độ liệp sát khu vực có khả năng liệp sát chút thường gặp con mồi, nhưng mà số lượng cũng có quy định, ba cấp cường độ thấp bảo hộ khu vực có khả năng đại lượng liệp sát, nhưng này trong nhưng không có gì chân quý giống tài nguyên, cho nên con thích hợp tu tiên tân thủ liệp sát. Ất Côn dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói tránh ra. Có đôi khi hiểu được địa phương giống xuất hiện mất thăng bằng trạng thái, liền cần phải đi duy trì trạng thái thăng bằng, liệp sát phòng hộ ngăn cản sẽ ở toàn bộ cựu thần tiên vực trong tuyên bố duy cùng thông cáo, chiêu mộ chút liệp sát nhân sĩ đi giữ gìn nơi đó cân đối. Bất quá giống nhau vật hi hữu loại rất ít gặp phải mất thăng bằng trạng thái, chỉ có này thường gặp giống mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên cũng rất khó đụng tới vật hi hữu loại. Tử Vân muốn có bị kích khởi tới hứng thú lập tức nhất thời tan thành mây khói, còn có người nguyện ý đi không? Cái này còn không bằng bản thân đi chỗ đó ta trên cấp độ liệp sát khu đi đây. Tuy rằng gặp phải vật hi hữu loại kỳ ngộ không vừa là liệp sát phòng hộ tổ chức đưa cho thưởng cho thủ lao nhưng lại phong phú. Người bình thường cũng là hướng về phía này thưởng cho tới. Hơn nữa liệp sát phòng hộ ngăn cản bên trong hầu như cũng là cao thủ, thực lực không phải tầm thường, báo danh tham gia do phòng hộ ngăn cản người đái lĩnh từ đó có khả năng học được rất nhiều kinh nghiệm thiên tài thần ý đi. Đối với sau đó liệp sát này lợi hại giống tương đương có cứu rút. Ất Côn không ngại cực khổ giảng giải, tựa hồ hôm nay là hắn a tối đa cũng rất có kiên nhẫn thời điểm. Vậy làm sao mới có thể tìm được vật hi hữu loại đồng thời cướp đoạt chúng nó trong cơ thể đồ đâu? Tử Vân hỏi. Kỳ thực có một loại có thể ở cũng không đánh vỡ trạng thái thăng bằng có thể thu được vật hi hữu loại hồn phách huyết tinh phương pháp. Đó chính là ngươi tìm được vật hi hữu loại sau đó luyện hóa nó lấy cực nhanh gặp thời giữa không gian sinh sôi nảy nở suốt đời kế tiếp, sau đó đem đời kế tiếp thu về bản thân tất cả tiếp tục đối kỳ luyện hóa, chờ nó lớn xem nhất định giai đoạn liền có thể thu hoạch trong cơ thể nó đó. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện hóa hơn nữa có thể thu về bản thân tất cả. Giống nhau những thứ này cũng rất khó làm được. Liên cái này một loại phương pháp sao lẽ nào không có bán ra những thứ này sao Tử Vân suy tư. Thị trường trên dược phô trong bán đấu giá thị trường đều. Chỉ bất quá này phòng hộ tổ chức quản được rất nghiêm, thường thường sẽ đối với mấy thứ này tiến hành thanh tra. Hơn nữa cho dù ngươi đem đồ đạc giấu ở bí ẩn vị trí, bọn họ cũng có thể đi qua cảm ứng triệt điều tra ra. Nay phòng hộ người của tổ chức cũng là tu tiên người sao? Tử Vân càng nghe càng nghĩ bất khả tư nghị, nguyên lai mình vị trí cựu thần tiên vực còn có nhiều đột như vậy tồn tại a. Bản thân hết hoàn toàn ở vào một mảnh mơ hồ biên cảnh. Cái tổ chức này bên trong người tu tiên cực nhỏ. Ất Côn ánh mắt kiên định đứng lên. Rất ít tu tiên vậy làm sao thực lực phi phàm? Tử Vân không hiểu hỏi. Tu tiên chỉ là cựu thần tiên vực chủ lưu, mà một chỗ tổng có một chút phản kỳ đạo địa phi chủ lưu. Trong những người này đại đa số đều phản kỳ đạo địa, cũng không có tuyển trạch tu tiên. Vậy bọn họ tu chính là cái đó? Tử Vân vội vàng hỏi. Bọn họ tu đắc là tiên tử. Ất Côn thanh âm không lớn nhưng bị phá vỡ trời cao, giá ở bên thai Tử Vân một trận nổ vang. Tiên tử không phải là tu tiên giai đoạn thứ nhất sao? Bọn họ chẳng lẽ là phản tới tu đắc? Điều này sao có thể đây? Tử Vân bật người phản bác đứng lên, nghĩ hoàn toàn không có đạo lý. Tu linh chính tu tiên tử chính là tu ma. Có vài người trong cơ thể kết cấu phi so với thường nhân, không thích hợp tu tiên, nhưng phi thường thích hợp tu ma. Tu ma là cái gì? Có đúng hay không một loại tà ác tu luyện? Tử Vân danh như ý nghĩa suy đoán. Ất Côn liếc một chút đầu, tu ma là một loại không phù hợp lẽ thường tu luyện, bởi trong cơ thể kết cấu và mình tồn tại vật chất khác nhau, cho nên chỉ có thể làm vượt quá thường quy tu luyện. Tu ma mọi người tu luyện dị thường, nếu như nắm trong tay bất hảo sẽ rất khó đoán trước kết quả. Ở một giai đoạn tu luyện khả năng đột nhiên liền phi thăng tới người giai đoạn, cũng có thể đột nhiên hạ xuống càng cấp thấp giai đoạn. Giống nhau tu ma mọi người tu luyện tiến độ đỉnh thông thả, hơn nữa bởi những thứ này hạn chế có rất ít nhân có thể đạt được khá cao cảnh giới. Ất Côn nói rằng, bên trong cơ thể của bọn họ cùng giống nhau tu tiên nhân có cái gì khác nhau? Tử Vân tò mò hỏi. Rất nhiều đều trái lại. Bọn họ khí lưu thông là ngược chuyển động, người tu tiên trong cơ thể vốn là tồn tại tiên tử dựng dục một loại linh, mà tu ma giả trong cơ thể bản thân liền có một loại linh thể, những thứ này linh thể che chở tới dựng dục tiên tử, cho nên bọn họ chỉ có thể tu tiên tử, mà người tu tiên chỉ có thể tu linh. Tiên tử đến tuột cùng là cái đó a? Tử Vân nghi hoặc không giải thích được, tuy rằng một mực nói tiên tử nhưng như trước không phải là rất lý giải. Tiên tử cùng tiên linh giống nhau là sinh mạng lượng trùng khác nhau trạng thái. Tiên linh trạng thái thuộc về hướng ngoại hình thật là tốt so với một đóa nở rộ đóa hoa bên ngoài phấp phới nộ phóng, mà tiên tử còn lại là hướng nội hình giống như một hạt mầm móng ở bên trong mọc dễ lan tràn phượng nghi trùng cùng vô đã xong. Nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch chưa? Ất Côn hướng dẫn từng bước giảng giải. Tu ma cũng chính là trái ngược, thứ tiên linh xem tiên tử. Tử Vân hỏi, đại bộ phận phản đến hay là có giống nhau địa phương? Những thứ này tạm thời cũng không cần rõ. Sau đó nếu như ngươi gặp phải tu ma mọi người ngươi liền sẽ minh bạch, ta nói cho cũng chưa chắc toàn cho là thật. Ất Côn lúc này hiển nhiên có chút không nhịn được, nhưng trên mặt vẫn không có một tia đoán ý, hắn khống chế tốt. Tử Vân cũng cảm giác mình vấn đề nhiều lắm, vì vậy thu liễm ngược lại hóa thành mỉm cười, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Ngươi nói những thứ này ta trước một điểm cũng không biết ta. Thanh niên nhân đang ở cựu thần tiên vực nếu như đi khắp nơi đi sẽ tăng rất nhiều hiểu biết, ngươi sẽ không có đi nơi nào quá đi. Ất Côn không hề nhìn hướng Tử Vân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên trên tường một bộ địa đồ. Tử Vân theo Ất Côn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một màu xám cho chỉ chế địa đồ treo sau lưng tự mình trên tường, chỉnh tấm bản đồ trên viết mấy người phân tán đại tự, cựu thần tiên vực. Đây cũng là toàn bộ cựu thần tiên vực địa đồ. Ất Côn chỉ địa đồ. Toàn bộ cựu thần tiên vực địa thế cao thấp phập phồng, có địa phương cực cao, có địa phương cực thấp, nhưng phía trên núi non dài đất nhưng rất nhiều. Tử Vân nhìn bắt ngát như thế cựu thần tiên vực có chút giật mình, cựu thần tiên vực lại có lớn như vậy. Hơn nữa ngoại trừ sơn ở ngoài còn có nhiều địa phương như vậy. Những chỗ này có người tu tiên sao có? Toàn bộ cựu thần tiên vực vốn là tu tiên thế giới, nhưng nhân có chí riêng, không nhất định tất cả mọi người không nên tu tiên, người năng lực cùng thiên phú vốn là có khác nhau. Không thích hợp tu tiên đi tu tiên đây chẳng qua là lãng phí, ở đây còn có rất nhiều nó nghề nghiệp của hắn, giống ta mới vừa rồi cùng ngươi nói luyện đan sư và trị liệu sư là một cái trong số đó, thành công có khả năng đi qua các loại con đường, ngươi chỉ cần có như vậy năng lực. Ất Côn lúc này trên mặt có một tia chuyển biến, đó là một loại kiên định cùng chấp nhất. Ngoại trừ cựu thần tiên vực không phải là còn tứ hải ma vỏ sao phía trên này tại sao không có thấy đây? Tử Vân đột nhiên nhớ lại Tử Lam cho mình giới thiệu toàn bộ thế giới phân bố chẳng huống. Tử Vân vừa nhắc tới tứ hải ma vỏ mấy chữ này, Ất Côn lập tức sắc mặt trầm xuống, chậm rãi mới mở miệng lời nói, cựu thần tiên vực cùng tứ hải ma vỏ nhất chính nhất tà thế bất lưỡng lập. Phương diện này không có tứ hải ma vỏ. Ất Côn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tử Vân hơi bị rung lên, không nghĩ tới mới vừa rồi còn tâm bình khí hòa Ất Côn hiện tại cư nhiên như vậy tức giận, phân minh cảm nhận được cổ khí tức đối với tứ hải ma vỏ thống hận, vì vậy bèn không hỏi nữa đi. Bạch Chỉ tiên sư bọn họ làm sao còn chưa tới a? Đến tột cùng kết quả thế nào? Tử Vân rời đi trọng tâm câu chuyện nhìn về phía xa xa từng hàng dự quỹ. Ất Côn chậm rãi bình tức đứng lên, hay là nghĩ đến cái đó tranh chấp? Không thể nào. Các người tiên linh lẽ nào sẽ làm khó dễ hắn không đồng ý để cho ta lưu lại? Tiên linh trưởng môn luôn luôn lấy đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì trước kia ân oán mà làm khó hắn người. Nếu có Phục Trường Phong tại nơi nói không chừng liền không giống nhau. Ất Côn trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới trong đó duyên cớ. Phó Trường Phong người nào a? Người này tuy rằng đã đạt đến tiên thánh cảnh giới, nhưng luôn luôn có một không cam lòng túi đầu khí tức ở trên người trắng giữa, hắn tâm cơ rất nặng, hơn nữa lại là tiên linh phục trưởng cách đệ đệ, ở trường Vân Sơn địa vị cũng là phi thường hiển hách, có chút không coi ai ra gì. Ngươi nhược gặp phải người này nhất định phải cẩn thận ngôn tử, miễn cho tái sinh thị phi. Ất Côn báo cho nảy lên Tử Vân đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, Phục Trường Phong lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập, chỉ nghe một thu cùng âm thanh nha theo kêu lên, Ất Côn, mở rộng cửa. Cản mở cửa nhanh, ta có việc tìm ngươi. Đột nhiên nghe thế dạng thô lỗ thanh âm lập tức nhớ lại hồn đoạn, thật lâu không phát hiện hắn tựa hồ còn có chút tưởng niệm cảm giác, đồng thời cũng thật không ngờ Trường Vân Sơn vậy mà cũng có chính mình như thanh âm như vậy người, phòng trừng cũng không phải người tốt lành gì vậy. Ất Côn nhẹ khẽ nhíu mày, hắn tới. Tử Vân trong lòng cả kinh, như vừa đến phích lịch trực tiếp xuống, trên mặt trong lúc nhất thời cũng tràn đầy quỷ dị, Phục Trường Phong sao lúc này Ất Côn đã đi hướng dược quỹ bên kia chuẩn bị nên tiếp Phục Trường Phong đến, trong lòng cũng nổi lên vô số rung động, mới vừa nói được hắn không nghĩ tới hắn đã tới rồi. Hơn nữa hắn còn xưng bản thân có chuyện, chỉ sợ hắn nói sự tình cũng không phải chuyện gì tốt. Càng muốn Ất Côn bước tiến cũng thay đổi càng lúc càng trầm trọng, tựa hồ Phục Trưởng Phong trước đây rất ít đến chính mình ở đây, hơn nữa bản thân hắn đối với chuyện luyện đan cũng không phải vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn tính tình vốn là vội vàng sao động đương nhiên cũng không có cái gì kiên trì đến luyện cái đó đan, lần này đến đây phòng trường nhất định là cùng Tử Vân chuyện tình có quan hệ. Âm ầm một tiếng đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra Phục Trưởng Phong giàn mua sấm nhân mặt mũi, phía là Bạch Chỉ cùng Phục Tà, Phục Trưởng Phong nhìn Ất Côn đột nhiên nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn giống như hoa giống nhau nở rộ. Mặc dù có chút nhu khúc nhưng còn có chút hài hòa, chí ít so với hắn một bộ nghiêm túc khuôn mặt mạnh gấp trăm lần. Ất Côn à, Tử Vân thương thế nào? Hẳn là còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Không đợi Ất Côn trả lời, chính hắn Huyên Tân Đoạt chủ lập tức tự hỏi tự trả lời đứng lên. Ất Côn dở khóc dở cười, ta đã đem trong cơ thể hắn hàn khí toàn bộ bài tẫn, tĩnh dưỡng điều tiết một đoạn thời gian có thể khỏi rồi. Vậy cần bao lâu thời gian tĩnh dưỡng đây? Bạch Chỉ ở phía sau đột nhiên hỏi. Phục Trường Phong không có quay đầu lại liếc chỉ mà là hơi ánh mắt nhìn Ất Côn. Ất Côn tựa hồ cảm ứng được cái đó, cái này nói bất hảo. Tất cả còn phải xem Tử Vân tự thân tạo hóa. Đây là Phục Trường Phong cười quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ, ta nói Bạch Chỉ a, Tử Vân đặt ở chúng ta Trường Vân Sơn ngươi còn lo lắng sao? Làm sao cũng so với đặt ở các ngươi chỗ đó cường chút đi. Nếu như đặt ở Tí Tiên Sơn các ngươi nơi đó có nhân trị liệu sao? Phục Trường Phong lần này đang cùng Bạch Chỉ nửa đùa giỡn tưởng châm chọc một chút hắn. Bạch Chỉ ánh mắt trầm xuống sắc mặt dần dần lạnh xuống, ngươi vẫn là đem sự tình tuyên bố đi. Sau đó an bài chỗ ta ở là được rồi, khác không cần tâm. Phục Tà ở một bên thấy hai người lại có giang thượng khả năng đội vã mang theo tiêu ý từ đó giải hòa. Hắc hắc. Bạch Chỉ tiên sư một đường từ Tí Tiên Sơn tới rồi một đường khổ cực, thái sư thúc ngươi cũng giống vậy, để Trường Vân Sơn buôn đông đi tây, nhất định cũng mệt mỏi, hay là mau chóng xong xuôi sự tình đi về nghỉ ngơi đi. Không nên mệt muốn chết rồi thân thể a. Nghe được Phục Tà như vậy hai nhà cũng không nguyện đắc tội a, lập tức tâm lý có chút khó chịu. Phục Tà, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi là chúng ta Trường Vân Sơn người sao? Ta làm sao cảm giác ngươi thay đổi rất nhiều a? Ngươi đây là với ai học được? Phục Trường Phong theo bản năng ánh mắt liếc mắt một cái Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lười nữa để ý tới Phục Trường Phong, người này giống như lộ răng nanh răng nhọn con quọng, xem thấy người liền muốn cắn. Ất Côn cũng nhìn không được, cung kính hướng Phục Trường Phong cầm trong tay thi lễ, sư thúc chẳng biết đến bách rõ cung có chuyện gì chỉ giáo. Là cùng Tử Vân chuyện có quan hệ. Phục Trường Phong đối với Ất Côn tuyệt như đối với Phục Tà nghĩ như vậy giáo hơn sẽ dạy, hắn đối với Ất Côn có một tia thưởng thức hơn nữa một chút hy vọng, có thể nói cũng có một tia cảm kích, nhưng mà những thứ này cũng sâu đậm dấu ở nội tâm của hắn, nếu như không lấy ra nữa rất ít nhân sẽ biết, nhưng hắn bình thường đối với Ất Côn sẽ đùa giỡn một chút, mặc dù chỉ là một mình hắn cười, nhưng hắn vẫn làm không biết mệnh vong du chi săn thần phù đồ thấy Ất Côn hỏi như vậy cũng không tiện không. Cho chút mặt mũi đáp lại, ha ha ha, lại bị ngươi đoán trúng. Ngươi quả nhiên thông minh. Vừa tiên linh trưởng muốn nói, Tử Vân có khả năng ở lại Trường Vân Sơn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tĩnh dưỡng vị trí. Ngươi đã luyện đan sư có tinh thông trị liệu còn địa phương khác so với ở đây thích hợp hơn sao? Ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tử Vân, đừng cho người khác nói xấu. Nói chúng ta Trường Vân Sơn ỷ thế với người. Phục Trường Phong ánh mắt sắc bén lần thứ hai mắt liếc Bạch Chỉ. Bạch Trì một bộ bình tĩnh biểu tình tựa hồ cũng không có nghe thấy giống nhau. Ất Côn nhìn thoáng qua Bạch Trì, lập tức hỏi thăm tới đến, vậy vị này tiên sư đây, hắn lo lắng chúng ta, cho nên cũng muốn ở chỗ. Phục Trường Phong lạnh lùng nói, hắn đã ở Bách Rõ trong cung sao? Ất Côn có chút hơi khó hỏi. Trời cao lâu, ở đây có thể ở không dưới ba người. Phục ta đáp trả, được rồi, sự tình ta cũng nói cho không sai biệt lắm. Tử Vân ngươi chiếu cố tốt, ta đây liền mang Bạch Trì đi trời cao lâu, ăn bài hắn, nghỉ ngơi. Phục trưởng cố ý đem nghỉ ngơi hai chữ nói xong rất nặng. Nếu như vậy, Ất Côn cùng tiễn sư thúc. Ất Côn lần thứ hai hai tay một bưng vạn phần lễ phép nói rằng. Phục Trường Phong quay đầu nhìn Bạch Trì nở nụ cười, ngươi có đúng hay không luyến tiếc Tử Vân a? Bạch Trì lãnh nở nụ cười lạnh, chúng ta còn là mau chóng đi trời cao lâu đi. Ta có ta mệnh nhọc. Nghe được Bạch Trì giọng điệu như vậy, chút bất chi bất giác Phục Trường Phong vừa tìm được cười nhạo địa phương, không thể nào. Bạch Trì tiên sư, làm sao vậy? Là tâm lý đè nặng một đoàn hỏa thích không thả ra được hay là thật không kiên trì nổi? Nhân a, luôn luôn khó chịu thời điểm. Ngươi nghĩ khai điểm thì tốt rồi. Bạch Trì xoay người nên ngang mà đi. Phục Trường Phong lạnh lùng cười, Tí Tiên Sơn có như ngươi vậy nhân không chết trẻ mới là lạ. Bách Rõ cung đại môn chậm rãi đóng cửa, Tử Vân lúc này chính tiểu tới đầu nghe cái đó, một thanh âm truyền đến, với ngươi cùng nhau Bạch Trì tiên sư đã tới. Tử Vân thần tình cũng không có một vẻ vui mừng cùng vô cùng kinh ngạc, hắn lúc này chỉ là mỉm cười, ta biết. Ất Côn nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Tử Vân, vừa chúng ta đối thoại ngươi đều nghe được, không sai biệt lắm. Bất quá ngươi nói cái đó Phục Trường Phong cũng quá kiêu ngạo đi, vậy mà trước mặt mọi người cười nạo Bạch Trì người khác, không là thứ tốt gì. Tử Vân phẫn hận đứng lên, nghĩ đến Phục Trường Phong theo như lời nói cũng có chút khó chịu. Ất Côn có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, âm thầm giật mình không nhỏ, khoảng cách xa như vậy ngươi cũng nghe được xem. Ta cũng không biết, có lẽ là lỗ tai ta tương đối khá đi. Tử Vân cười ha ha một tiếng phu diễn đứng lên, cái này Phục Trường Phong lớn lối như vậy lẽ nào liền không ai có thể chỉ hắn sao? Tử Vân ngược lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng về phía Phục Trường Phong. Những thứ này ngươi liền không cần để ý. Phục Trường Phong hành hành cường thế đã trưởng Vân Sơn mọi người đều biết, ngươi chỉ là còn chưa đủ lý giải mà thôi. Hiện tại là tối trọng yếu là của ngươi khôi phục. Tiên Linh nếu đồng ý ngươi ở chỗ này của ta liệu dưỡng, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Ất Côn thần tình dị thường kiên định, cái này đã Tiên Linh giao cho mình hạng nhất nhiệm vụ, cũng là khảo nghiệm đúc luyện mình có thể lực thời điểm. Bạch Trì tiên sư bị an bài ở trời cao lâu, đó là một người địa phương nào a? Thính tên này tựa hồ không có người ở hình dạng ta làm đạo sĩ này hàng năm chương mới nhất. Tử Vân nhớ tới Phục Trường Phong nói trời cao lâu lập tức nổi lên nghi ngờ. Trước đây có một cao siêu người tu tiên đã từng một người ở tại trời cao trên lầu. Hắn tu vi xa xa vượt ra khỏi Phục Trường Phong thậm chí là bây giờ Tiên Linh. Hắn trải qua dài dòng nghiên cứu thăm dò rốt cục tự chế một bộ tu hành cựu tiên pháp, tu luyện này dò cựu tiên pháp, không chỉ có khả năng có thể dùng toàn thân kinh lạc làm cho linh hoạt nhẹ, hơn nữa còn có thể để thăng tự trong cơ thể nội khí, có chút người tu tiên thường thường đang bị mắc kẹt ở bình cảnh chỗ nữa cũng vô pháp đột phá, nhưng chỉ cần có cửa này tiên pháp rất nhanh thì có khả năng đánh vỡ cái loại này nêm mầm. Có thể nói ỷ lại cửa này tiên pháp vị này người tu tiên thực lực cảnh giới đột nhiên tăng mạnh lập tức thay đổi vượt qua rất nhiều người. Ất Côn chậm rãi nhớ lại. Lúc đây, Tử Vân hỏi, sau một người trong đêm khuya, hắn đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, lúc liền lại tìm không được hắn một chút dấu vết. Ất Côn có chút tiếc hận nói, vậy vị này người tu tiên tên gọi là gì vậy? Tử Vân tò mò hỏi. Phục Trời Cao. Nghe đến đó Tử Vân tâm đột nhiên từ trên vách đá a giống nhau, cũng tính phục. Lẽ nào cùng Phục Trường Phong có quan hệ? Tử Vân lập tức liên tưởng đến Phục Trường Phong. Có người nói Phục Trời Cao tiêu thất là bởi vì có bội mọi người kỳ vọng không có đột phá tiên thánh đạt được tiên linh cảnh giới mà không mặt mũi nào đối mặt nguy cơ mọi người cho nên mới làm như vậy. Cũng có người ngầm suy đoán hoài nghi là Phục Trường Phong lấy ngầm hạ thủ. Rất nhiều cũng chỉ là suy đoán, mà tịnh không có gì chứng cứ, hơn nữa toàn bộ trưởng Vân Sơn cũng không có phát hiện Phục Trời Cao một chút dấu vết. Hắn không có gì cả lưu hạ. Quyền tiêu cựu tiên pháp cũng theo không thấy. Ất Côn càng nói càng kỳ dị. Tử Vân càng nghe càng kỳ quái, không ngừng được muốn hỏi, Phục Trường Phong cùng Phục Trời Cao là quan hệ như thế nào? Huynh đệ sao còn là? Cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Phục thị gia tộc có vốn là cái đại gia tộc, về sau tiên ma đại chiến có thể dùng Phục thị gia tộc đại bộ phận diệt vong, chỉ để lại một phần nhỏ nhân, nhưng cũng phân tán ở cựu thần tiên vực các nơi. Trường Vân Sơn Phục thị bộ tộc cũng chỉ có mấy người, bao quát đã tiên hóa đi Phục Trường Thành, nữa chính là Phục thị tam huynh đệ, Phục Trường Cách cũng chính là bây giờ Tiên Linh, bài hành lão đại, Phục Trường Phong bài hành lão nhị, Phục Trời Cao đứng hàng lão tam. Ất Côn nói về Phục thị bộ tộc cấu thành. Phục Trời Cao cùng Phục Trường Phong quan hệ thế nào? Phục Trường Phong thái độ có đúng hay không cùng vừa giống nhau, hung hăng cản quấy không ai bị nổi. Tử Vân đương nhiên phán định đứng lên. Không phải là Phục Trường Phong đối với Phục Trời Cao thái độ vô cùng tốt. Tốt không thể khá hơn nữa. Căn bản không có như bây giờ táo bạo hơn nữa kiêu ngạo. Tạo thành hắn như bây giờ trạng vững vừa vặn cũng là bởi vì Phục Trời Cao một đêm tiêu thất. Ất Côn trên mặt sinh ra vài phần kiên định. Không thể nào. Khó có thể làm cho tin tưởng a. Đây đều là Phục Trời Cao tạo thành. Tử Vân có chút không dám tin tưởng, vậy mà sẽ là như vậy nguyên nhân đưa đến. Phục Trường Phong vốn là một người tính tình người tốt vô cùng. Phẩm hạnh cũng đỉnh đoan chính, chỉ là bị nặng nề như vậy đã kích người nào cũng khó mà dự liệu. Ất Côn nói trên mặt cũng từ từ có một tia đồng tình. Đối với ngươi cảm giác cái này nói không chừng là một hồi âm mưu. Cái này nói không chừng là hắn cố ý che giấu đi ra ngoài. Tử Vân nghi kỵ đứng lên. Cho dù băng lời ngươi nói, nhưng một người trước sau có lớn như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, nếu như là che giấu nhất định sẽ bị nhìn thấu, mà Phục Trường Phong nhưng biểu hiện rõ ràng như thế không hề cố kỵ, có chút không quá khả năng. Ất Côn bác bỏ Tử Vân thuyết pháp, hay là Ất Côn đột nhiên tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói tiếp, tựa hồ ở trong lòng hắn còn có nhiều bí mật hơn không có biểu lộ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, Trường Phong lâu hay là cái đó. Ngươi có đúng hay không cũng hiểu được Phục Trường Phong có hãm hại Phục Trường không khả năng. Tử Vân biết thời biết thế không cần, phải, nghĩ ngợi đứng lên. Hiện tại đã rất khó phán đoán. Đó là thật lâu chuyện lúc trước. Sợ rằng chỉ có chờ xem Phục Trường không hiện thân ngày nào đó mới sẽ biết nguyên nhân chân chính. Hiện tại chúng ta ở chỗ này đoán lung tung nghi cũng vô ích. Ất Côn khẽ thở dài một tiếng. Cái đó lâu gọi trời cao lâu, là bởi vì Phục Trường không duyên cơ sao? Tử Vân hỏi. Chính là, Phục Trường Thanh còn là đời trước tiên linh thời điểm, cho chuyên môn vì hắn kiến tạo. Vì chính là mong muốn có một ngày có thể đột phá tiên thánh đến tiên linh, do đó có khả năng tiếp nhận chức vụ mình chức vị. Phục Trường Thanh tam nhi tử trên hắn yêu nhất tiểu nhi tử. Tử Vân suy đoán đứng lên. Bởi vì Phục Trường không thiên phú cùng năng lực vô luận địa phương nào cũng so với hắn hai vị ca ca cường. Vốn có Phục Trường không là tiên linh nhất định như một nhân tuyển. Có thể cũng bởi vì đêm hôm đó hắn thất tung, tất cả thật tốt cơ hội cũng theo đó tiêu tan thành mây khói, đã thành hồng trần chuyện cũ. Ất Côn bình tĩnh nói. Trời cao lâu hiện tại chẳng phải là một người đều. Tử Vân nhớ tới trong lòng phát lệnh, một người buổi tối ở nơi lâu thực tại làm cho kinh hồn tán đảm. Để cho Bạch Chỉ tiên sư ở tại trời cao lâu chắc cũng là Phục Trường không chú ý của đi. Ất Côn suy tư, đã có đột nhiên nghĩ lại vừa nghĩ cảm giác có chút xin lỗi, sai. Trời cao lâu là Phục Trường không chỗ ở, lúc trước Phục Trường Phong như vậy thương yêu tới Phục Trường không làm sao sẽ tùy ý ngoại nhân vào ở đến đây. Hắn làm như vậy rốt cuộc có nguyên nhân gì đây? Ất Côn lâm vào sâu đậm trầm tư. Hắn chẳng lẽ là muốn hại Bạch Chỉ tiên sư? Trời cao lâu bên trong là không phải là rất kinh khủng? Tử Vân không khỏi là Bạch Chỉ lo lắng. Trời cao lâu chính một chỗ tuyệt hảo yên lặng chỗ, ở Trường Vân Sơn đệ nhị phân chia phong trưởng vận phong phía tây nhất, Trường Vân Sơn cùng Tí Tiên Sơn giống nhau cũng có đông đảo chất phòng, mặc dù không có Tí Tiên Sơn như vậy đa nhưng mà cũng đạt tới 12 tọa, các ngọn núi cũng sống một mình đặc sắc, như trưởng vận phong lớn nhất đặc sắc đó là quần sơn trưởng vận trúc vần quanh, sơn gian hoa cỏ kỳ dị sung xuê, cấu thành một chỗ đỉnh cao nhã sinh cơ bừng bừng chỗ, ở chỗ này người tu hành chỉ sợ cũng có thể cùng chi hoàn cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dần dần dung nhập nhàn nhã trong hoàn cảnh. Trường vận trúc chính mại cao hàn lại chịu nhiệt một loại gậy trúc. Tuy rằng trường vận phong độ cao so với mặt biển cũng không thấp, nhưng mà phía trên nhiệt độ cũng là phi thường thích hợp người tu tiên ở. Tuy rằng không kịp trường vận sơn chủ phong như vậy ấm áp nhưng là trên lệ không bao nhiêu. Trường vận trúc không khỏi là chế tác tiên nhạc thần công cụ tuyệt hảo tài liệu, nó loại cùng lá cây cũng là có rất mạnh đại dược dùng giá trị. Bạch Chỉ cùng Phục Tà đi theo Phục Trường Phong phía một đường chậm rãi nhiễu một mảnh trường vận rừng trúc. Tuy rằng trong lòng đối với Phục Trường Phong có vô hạn tức giận nhưng thấy trước mắt cái này một mảnh lục ý rồi rào rừng trúc giống như lục sát hải dương giống nhau, lập tức tâm cũng bình tĩnh lại, giống như là bị ôn nhu trấn an giống nhau. Đây là Phục Trường Phong đột nhiên tăng nhanh bước tiến, cùng hai người kéo ra cự ly, đi nhanh điểm. Ngươi không phải là muốn ngủ sao vậy, hãy nhanh điểm a. Đừng rông dài như vậy. Nghe được Phục Trường Phong lại bắt đầu la ầm lên, Bạch Chỉ cũng có chút không kiềm chế được, khóe miệng đánh động, ngươi nếu như nghĩ chậm có khả năng đi trước cá vong du chi săn thần phù đồ. Dù sao ở đây còn Phục Tà tiên sư dẫn đường. Nhìn thấy Bạch Chỉ phản bác, Phục Trường Phong lén cười lạnh, "Nga, phải, ý của ngươi là không muốn để cho ta giúp ngươi an bài a?" Phục Tà nghe thấy được trong đó nồng nặc hỏa dược kích thích mùi lập tức nở nụ cười, "Ai nha, hai vị cũng không cần nữa tranh chấp, dễ nói chuyện không nên tổn thương hòa khí. Trời cao lâu rất nhanh thì đến rồi, chỉ là chỉ trong chốc lát mà thôi, cần gì phải là lá chút chuyện nhỏ này kiên trì đây. Vậy hay nhanh đi, không nên ở chỗ này như rùa giống nhau." Phục Trường Phong lập tức đem thân thể vòng vo đi qua, "Đi thôi, Bạch Chỉ huynh, hai năm qua người tốt bất hảo làm a. Ngươi phải hiểu a, ta thái sư thúc liền cái này tính tình, ngươi không cần để ý, chờ tất cả an bài thỏa đáng thì tốt rồi. Nhiều không nên cùng lão nhân gia ông ta bàn quan." Phục Tà vẻ mặt cười khổ. Bạch Chỉ cập không tình nguyện đi theo, Phục Tà nhẹ nhàng thở dài một cái, thực sự là không dễ ứng phó a. Ba người không cần thiết chỉ chốc lát liền đi tới bên phải nhất trời cao lâu, cái này trời cao lâu cấu tạo cũng là cực kỳ kỳ lạ, phía dưới căn bản là tìm không được một cánh cửa, toàn bộ kiến trúc phía trên nhất dán một rất lớn linh phủ, đó là một đạo kim sắc quang huy linh phủ, ở diễm dương soi sáng trong có vẻ phá lệ chiếu sáng. Đột nhiên mặt trên lấy ra ba hắc sắc đại tự, trời cao lâu. Bạch Chỉ hoành khán thụ khán càng phát ra vô cùng kinh ngạc đứng lên, cái này trời cao lâu tại sao không có môn? Ngươi cũng biết trời cao lâu trước đây người nào ở lại quá? Phục Trường Phong không đáp trái lại hỏi, chỉ thấy trên mặt hắn nổi lên trận trận rung động, tựa hồ có chút thương cảm. Bạch Chỉ tuy rằng đã tới Tí Tiên Sơn nhưng đối với nơi này cái đó trời cao lâu cũng hồn nhiên chẳng biết, Phục ta mặc dù đối với Vu Trường không lâu có một chút biết được nhưng giới hạn lại vị trí, về những thứ khác toàn bộ bị Trường Vân Sơn phong tỏa, không có gì cả lưu hạ. Bọn họ tự nhiên sẽ không biết, nhưng đối với thế hệ trước Phục Trường Phong những người này cũng rõ ràng đi nữa bất quá. Thái sư thúc, trước đây đến tuột cùng là vị cao nhân nào ở đây ở qua? Phục Tà hết sức cảm thấy hứng thú hỏi. Một người chính mình cao siêu tu tiên thực lực nhân, hắn chính mình tiên phú cực cao, chỉ tiếp tiên đố anh tại a. Phục Trường Phong thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra vô số bi phẫn. Vị cao nhân này hiện tại làm sao không ở nơi này ở đây? Phục Tà hỏi tới, Bạch Chỉ ở một bên lạnh lùng không nói, hắn thậm chí có ta cảm tạ Phục Tà, có hắn ở bản thân chống đỡ. Phục Trường Phong trong lúc nhất thời cũng sẽ không trở lại khơi mào tranh chấp. Hắn bị người bắt mũi hại chết. Phục Trường Phong lần thứ hai bi phẫn đứng lên, nắm tay trong nháy mắt bóp vừa băng lên, viền mắt đều tựa hồ đã ướt nước. Cái đó, làm sao sẽ? Vậy là ai hại chết? Phục Tà có chút thần tình bật người kinh dị đứng lên, Bạch Trì trong lòng cũng là cả kinh, tuy rằng không biết hắn nói xong là thật hay không, nhưng từ hắn thần tình đến xem hình như lại cũng không phải là đang nói dối. Là ai hại chết ta vẫn chưa biết được, nhưng mà bị hại chết cái này từng điểm cũng không dùng nghi vấn. Không phải hắn cũng sẽ không trong một đêm. Phục Trường Phong đã bắt đầu nghẹn ngào, Bạch Trì cùng Phục Tà liền nhìn như vậy một người kiên cường người đứng ở trước mắt hầu như nhanh muốn khóc lên, trong lòng một trận chua xót, mặc dù đối với lại vừa Phục Trường Phong các loại cử động vẫn canh cánh trong lòng, nhưng lúc này Bạch Trì muốn đi chào phúng giống nhau cũng không có cái đó tâm tình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong một đêm đã xảy ra chuyện gì? Phục Tà tâm treo lên. Trong một đêm vô duyên vô cớ biến mất, không có gì cả lưu hạ. Người đây không phải là có người đối với hắn hạ độc thủ lại sẽ là cái gì? Phục Trường Phong vẻ mặt ánh mắt kiên định tựa hồ có khả năng bắn thủng cái này trời cao lâu, trước mắt rõ ràng thấy được trước đây phát sinh tất cả. Được rồi, ta làm đạo sĩ này hàng năm chương mới nhất, nói với các ngươi sinh ra cũng không có cái gì dùng. Những thứ này vốn chính là Trường Vân Sơn cấm kỵ, ta ngày hôm nay chỉ là tình cảnh đau buồn mới cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Các ngươi nếu ai để lộ ra đi, ta tuyệt không tha thứ. Phục Trường Phong nghiêm nghị nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Các ngươi đi theo ta. Nói Phục Trường Phong một tử ánh sáng màu đen chớp động, trực tiếp xông về đạo kim sắc linh phủ, đột nhiên một kim sắc tạp bài bắn ở phía trên chuyển động vài vòng sau, trở lại Phục Trường Phong trong tay, chỉ thấy trên linh phủ chậm rãi xoay tròn ra đây một đóa hắc sắc liên hoa lái chậm chậm cứ lộ ra một rất nhỏ hình vuông lỗ nhỏ. Nguyên lai linh phủ là nơi này môn a. Bạch Trì phảng nhiên hiểu ra, theo một đạo kim quang lóe ra đi vào, Phục Tà cũng đi theo, xuyên thấu tiến linh phủ trong Bạch Trì chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang lóe ra mắt, một trận cảm giác ôn hòa cuốn chiếu toàn thân, đợi được khi mở mắt ra, cái này cả người đưa thân vào một mảnh kim quang trong, màu vàng đại sảnh tựa hồ bị dính vào một tầng viền vàng, Bạch Trì quả thực không thể tin được đây là nhất kiện một người chỗ ở, cái này hoàn toàn là một loại tiên cảnh, bị vô số kim quang bao vây, chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể hưởng thụ cấp bậc như vậy lãnh ngộ, không biết chủ nhân nơi này đến tột cùng là thân phận gì cùng địa vị, thực lực của hắn nhất định không giống bình thường. Cái này, vị kia người tu tiên chính là ở chỗ này tu hành sao? Những thứ này quả thực chính là tiên cảnh a. Phục Tà cũng xem thế là đủ rồi, vốn tưởng rằng hẳn là bên trong cùng tình huống bên ngoài xê xích không bao nhiêu, không nghĩ tới bên trong cùng bên ngoài vậy mà hoàn toàn bất đồng, quả thực khác nhau trời vực. Những thứ này ánh sáng đều vị kia người tu tiên tu luyện ra được, ngay từ đầu tịnh được không có nhiều như vậy, hôm nay hắn đã mất, những thứ này ánh sáng nhưng vẫn là như vậy sáng sủa, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, cảm giác tựa như hắn còn sống giống nhau. Phục Trường Phong cảm khái, kim quang ánh rượu khi hắn giản mùa trên mặt của tương khảm ra vài phần không hợp ý nhau ôn hòa. Các người đi theo ta, ta mang bọn người đi ngoại thất. Nói Phục Trường Phong một người lại biến mất không thấy. Lúc đi qua kim quang che chiếu đại sảnh, mấy người đi tới tận cùng bên trong một cái phòng, ngược lại vào cửa thay đổi cảm nhận được một tình cảm ấm áp. Phục Trường Phong dùng thược một bả lóng lánh thủy tinh cái chìa khóa thìa mở ra đại môn, sau đó trực tiếp làm một người mời làm việc. Bạch Trì tiên sư, xin mời. Đây chính là ngươi đương nhiên gian phòng. Nhớ kỹ buổi tối nhiều không nên chạy loạn khắp nơi. Xảy ra điều gì tình huống có thể nhiều không nên oán giận ta không có cảnh cáo ngươi nga. Nói Phục Tà đưa cho một kim sắc tạp bài giao cho Bạch Trì. Mang theo tờ này trời cao tạp bài có khả năng mở trời cao trên lầu bắt được linh phủ tới lui tự nhiên, ngươi cầm. Bất quá đi ra thời điểm, nhất định phải đem linh phủ phong thức tỏa thượng. Nơi này môn cũng không cần quá. Bạch Trì tiếp nhận tạp bài, chỉ thấy mặt trên vừa lúc có một đóa hắc sắc liên hoa nổi lên đi ra. Ngươi hãy ngủ thì ngủ đi. Nhiệm vụ của ta đã xong xuôi. Ta đi trước. Nhớ kỹ. Buổi tối nhiều không muốn xảy ra đi nga. Phục Trường Phong một trận quỷ dị, để cho Bạch Trì có chút không nhịn được. Bạch Trì huynh, ta đây cùng thái sư thúc trước mắt đi rồi, có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Phục Tà một trận ôn hòa tiêu ý lan tràn ra. Phục Tà huynh cực khổ, liền mời trở về đi. Bạch Trì cầm trong tay thi lễ cung kính đáp lại. Đi. Còn phế nói cái gì? Phục Trường Phong xoay người nên ngang mà đi. Đợi hai người biến mất, Bạch Trì nên thở dài đứng lên. Trường Vân Sơn tại sao có thể có như vậy bảo thủ mọi người? Ai? Hiện tại còn không biết Tử Vân bình thường có thể hoàn toàn khôi phục. Tí Tiên Sơn bên kia hiện tại còn không biết là tình huống gì. Ta nhu muốn trở về một chuyến đem chi tiết tình huống cùng Tiên Phá Sư thúc thương lượng một chút, nhìn một chút bước tiếp theo nên như thế nào hành sự. Bạch Trì rơi vào trầm tư. Chậm rãi hắn từ ống tay áo trong móc ra một nhũ thuốc màu trắng, mặt trên sinh ra một nồng nặc hương khí, chỉ còn cái này một viên nhiếp hồn đan. Thân thể tức còn dự định đợi được trọng yếu thời khắc lại dùng. Hiện tại không có lựa chọn nào khác. Bạch Trì không thôi nhìn trong bàn tay đan hoàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70. Bạch Vân chuẩn Bạch Trì đến đại sảnh nhìn đỉnh đầu đạo kia linh phủ lóe ra đỉnh hoa mỹ quan mang, móc ra tạp bài bắn đi tới, tạp bài trên không trung cực nhanh xoay tròn, đột nhiên tựa hồ đã bị một cổ lực lượng bị hút đến rồi trên linh phủ, tạp bài lần thứ hai cực nhanh xoay tròn, một đạo kim quang hiện ra, phía trên hắc sắc liên hoa đột nhiên khai thả ra một cái lỗ nhỏ, tạp bài chợt xoay chuyển đến Bạch Trì trên. Tay. Bạch Trì nở nụ cười, đạo này linh phủ chắc là bản thân tự động khép kín, chỉ cần khai là được rồi. Phục Trường Phong tưởng cả ta. Lập tức vừa đến kim quang chớp động, đi qua vô tận kim quang, Bạch Trì cuối cùng từ trời cao lâu trên ra đây. Đứng ở trước hắn thở dài một cái, lâu này tuy rằng rất thần kỳ nhưng mười phần quái dị. Phục Trường Phong trong miệng nói xong người tu tiên rốt cuộc là người nào? Nhất định không phải là đơn giản mọi người. Bạch Trì suy nghĩ sâu xa đứng lên, nhìn chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Trì lần thứ hai móc ra viên kia nhiếp hồn đan, Bạch Trì trong miệng niệm động bí quyết, một nụ bạch sắc quang huy sáng lên lóe ra chậm rãi nhiếp hồn đan bị tế lên, huyền lơ lửng trên không trung, đan hoàn trên sinh ra một nồng đậm bạch sắc khí lưu, tựa hồ còn mang theo một cam điểm vị đạo. Phù 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 phù, xa xa trong rừng bay ra ngoài một con bạch vân chuẩn, hét lên một tiếng, lập tức vững vàng rơi vào một viên cành cây trên, bén nhọn ánh mắt nhìn viên kia nhấp nhô nhiếp hồn đan. Bạch vân chuẩn, Trường Vân Sơn đặc hữu phi hành hệ giống, toàn thân giống như bạch vân vậy nhan sắc, chính mình đỉnh sắc bén tô móng, và nhạy cảm ánh mắt sắc bén, vố lượn câu chạm miệng, cho dù là ở thật cao trong mây trắng xuyên toa cũng giống vậy có khả năng thấy rõ mục tiêu cùng con mồi, phi thường thích hợp làm điều tra binh tới sử dụng, ngoại trừ những thứ này, nó tốc độ phi hành cũng là phi thường kinh người, chính mình kéo dài động lực, tất cả phi thường thích hợp khoảng cách dài phi. Hành, điều này cũng làm cho thúc đẩy nó có một người công năng, phi tín đại sứ. Tuy rằng chính mình cái này ưu điểm, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là sức ăn dị thường kinh người, loại thịt rau xanh nhân loại chuyện vật cũng thích ăn từ không cái ăn. Bạch Chi thấy cái kia bạch vân chuẩn xuất hiện lập tức lộ ra mỉm cười, lặng lặng cùng đợi nó mắc câu. Lúc này nhiếp hồn đan thượng bạch sắc khí thể càng ngày càng đậm hơn, cái loại này nhàn nhạt trong veo khí tức dần dần tràn ngập ở trong không khí. Đột nhiên một bóng trắng hoa phá trường không đem viên kia nhiếp hồn đan một ngụm điêu ở trong miệng, phù 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 bay lên trời đi. Bạch Chi bị đột nhiên này đến cường đoạt nhiếp hồn đan bạch vân chuẩn hù dọa, trong lúc nhất thời không có phản ứng đến, đan đã bị đoạt đi rồi. Chỉ thấy bạch vân chuẩn quanh quẩn trên không trung đứng lên kêu một tiếng, hình như đỉnh vui vẻ hình dạng. Bạch Chi chấn định đứng lên, khoe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười, nhiếp hồn thuật dị giới võ hiệp thương hội toàn văn xem. Động. Đột nhiên một tiếng kêu uống, chỉ thấy không trung cái kia bạch vân chuẩn đột nhiên phản phất đụng vào cái đó ánh mắt hoa lên trước mắt thế giới có trọng điểm vẽ tranh, chợt rơi xuống. Bạch Chi lúc này một con đại kim sắc bàn tay đã đưa ra ngoài, vững vàng tiếp nhận bạch vân chuẩn, chỉ thấy nó thất hồn lạc phách tựa như mất hồn giống nhau, Bạch Chi đem nó để dưới đất, sau đó thu kim sắc bàn tay, hơi đáp ý cười, cái này nhiếp hồn đan chỉ cần vừa đụng sẽ cho ngươi đánh mất ý thức, ngươi còn có thể chạy thoát. Tình hồn. Bạch Chi hai tay chập lại khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy trên đất bạch vân chuẩn hai mắt đột nhiên mở, mắt do ban đầu hắc sắc hóa thành lam sắc, phù phù một chút bay ở Bạch Chi bên người vần quanh. Đứng ngay ngắn, ta có nhiệm vụ giao phó lại ngươi. Bạch Chi nghiêm khắc một tiếng, bạch vân chuẩn giống như khiếp đảm lập tức chậm rãi rơi trên mặt đất, Bạch Chi vươn tay ra chỉ thấy đầu ngón tay hắn trên đã là kim chói, chỉ thấy hắn cực nhanh trên không trung huy vũ vài cái, nhóm kính được kim sắc chữ nhỏ nổi lên, Bạch Chi một tay phất lên, tất cả kim sắc toàn bộ đi vào bạch vân chuẩn lam sắc trong ánh mắt. Bạch Chi thở dài đứng lên gỡ gỡ râu bạc trắng gật đầu, đi thôi. Bạch Vân chuẩn ngược lại thập phần nhu thuận nghe lời lập tức phách động khí màu trắng cánh chim bay, trên không trung bồi hồi một vòng lúc kêu một tiếng lập tức lướt đi đi, ẩn nấp cùng trong mây trắng. Cựu Linh trên điện phục trưởng cách vẫn là như vậy cao cao tại thượng, hắn mắt nhìn xuống phía dưới tất cả, tựa như mắt nhìn xuống thế giới này, phía dưới phục trưởng Phong hai tay một bưng, trưởng môn, sự tình đã làm xong, ngươi cứ yên tâm đi. Phục trưởng rời tay ngón tay ở bảo tọa trên qua lại nhẹ nhàng gõ tới, chẳng thần quốc tranh tài báo danh tình huống thế nào? Hôm nay là ngày đầu tiên thời gian báo danh. Đến chúng ta Trường Vân Sơn báo danh người cùng ngày xưa so sánh với là sinh ra còn là thiếu. Phục Trường Phong ngay cả không cần suy nghĩ phải trả lời lên, đương nhiên chỉ biết đa mà không tiểu a. Chúng ta Trường Vân Sơn ai dám không nể tình a? Trường Phong a, ngươi hay là đi Trường Thanh Phong chỗ ghi danh cụ thể công tác thống kê một chút đi. Ta muốn nhìn một chút cái này có người nào. Phục Trường cách lúc nói lời này nhan sắc đột nhiên nghiêm nghị, giống như thẩm tra giống nhau. Trường Thanh Phong Trường Vân Sơn đệ tam phòng, chuyên dụng lại xử lý ngoại lai sự vật địa phương, bên trong nên tiếp chiêu đãi nơi tụ hiện đại điện tuyệt đối không cần Trường Vân Sơn chủ phong thượng cửu linh điện xoa. Bên trong kim bích huy hoàng, hổ phách ngọc lưu ly, ngọc thạch trà công cụ, đồ cổ tranh chữ, chút cái gì cần có đều có, là một người có thể là trước tới bái phòng khách nhân cung cấp chất lượng tốt phục vụ địa phương. Đi qua Trường Vân Sơn người cũng sẽ Trường Thanh Phong tụ hiền điện nói chuyện say xưa. Được, ta đây phải đi làm. Phục Trường Phong mặc dù đối với lại ngoại nhân hết sức không tốt xảo quyệt, nhưng đối với vị này cao cao tại thượng ca ca cũng không dám có một tia mạo phạm. Trường Vân Sơn đệ tứ phong trưởng cánh trên đỉnh núi một người tỉ thí luyện trên này, một người màu hồng quần áo thiếu nữ chính vẻ mặt nụ cười nhìn trước mặt một người chật vật không thể tả nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn thở hổn hển, đừng đánh, đừng đánh, Ngưng Nhi ngươi so với ta lợi hại hơn, ta là đối thủ của ngươi a. Vị kia có liên hoa giống nhau thanh thuần khuôn mặt thiếu nữ chính là lần trước ở Cựu Linh Thần Điện thượng lộ diện phục Ngưng Nhi, nàng ở trên đại điện tiêu thất bỏ chạy liền đã tới ở đây để thăng tu vi của mình. Trường Cánh Phong, cái này một phong chính chuyên môn dùng cho Trường Vân Sơn đệ tử chỗ tu luyện, địa thế bằng phẳng mở mang, là Trường Vân Sơn chư phong trong diện tích rất chống trải địa giới, có thể mở Trường Vân Sơn tiên tổ đối với mình truyền nhân coi trọng trình độ. Trường Cánh Phong chia làm bên trong cùng bên ngoài hai khối địa phương, bên trong chỗ tu luyện là khí luyện thất, dùng thử lại luyện khí mà cũng không phải là đại quy mô tranh đấu, bên trong tồn phóng rất nhiều chân quý bí pháp cùng sách vở, tuy rằng cấp bậc không tính là đề cao nhưng đối với Sơn là người tu tiên nhưng giống như trí bảo giống nhau. Bên ngoài sẽ không có nhiều như vậy trói buộc, bên ngoài có rất nhiều tỉ thí luyện đài, có khả năng buông tay chân ra tương hối luận bàn, đương nhiên trọng yếu nhất là tập thể tu luyện. Ở toàn bộ bên ngoài ngay chính giữa có một khối chuyên môn dùng cho tập thể chỗ tu luyện, mảnh đất này phương bị họa lên vài đạo đỉnh quỷ dị linh phù hình vẽ giao nhau cùng một chỗ cấu thành một cái vòng tròn hình khu vực không chết thánh huyết. Lúc này luyện trên đài phục Ngưng Nhi hé miệng cười, nổi lên một thanh sóng, sư minh a, ngươi không nên cái này vật vờ vô hồn, ta còn được không làm sao xuất thủ a, đây đều là ngươi giả vờ. Cùng phục Ngưng Nhi đối luyện thanh niên nhân gọi là Cầm Hề Vân, là phục Ngưng Nhi sư minh, bọn họ đồng chúc lại Trường Vân Sơn tốt nhất tu tiên đạo sư phục trưởng Lâm môn hạ đệ tử. Phục trưởng Lâm chính phục trưởng cách thúc thúc, cũng là hiện tại Trường Vân Sơn tư cách già nhất cũng cùng phục trưởng cách người thân nhất, tuy rằng lão đầu đã rất lớn tuổi, song tấn tóc bạc, nhưng tóc bạc mặt hường hào, tựa hồ thoạt nhìn so với phục trưởng cách còn trẻ chút, phục trưởng Lâm đã không hỏi thế sự. Nhận lấy phục Ngưng Nhi cùng Cầm Hề Vân còn là phục trưởng cách tự mình đăng môn bái phỏng, nói toạc miệng nói ra vô số chân lý, tặng vô số chỗ tốt mới miễn cưỡng chi một tiếng. À, Phục Trường Lâm tính cách cổ quái, tựa hồ cao thâm nhân muốn cũng vạn phần cổ quái, giao Phục Ngưng Nhi cùng Cẩm Hề Vân hai tên đồ đệ luôn luôn 10 ngày nửa tháng chỉ đạo một lần, để cho chính bọn nó lĩnh ngộ, hoàn hảo hai người năng lực lĩnh ngộ so với người bình thường cao hơn không ít, không phải nhất định cho rằng Phục Trường Lâm cũng không phải ở dạy mình mà là đang lừa dối bản thân. Cẩm Hề Vân, Phục Trường Cách Quý thị phu nhân tỷ tỷ nhi tử, cũng chính là Phục Ngưng Nhi biểu ca. Cẩm Hề Vân tính nói mình từ nhỏ cùng biểu muội thường xuyên ở cùng nhau đùa giỡn, nghe nói biểu muội tu tiên mình cũng đối với tu tiên hết sức tò mò, liền chết sống theo Phục Ngưng Nhi không chịu há sơn. Cẩm Hề Vân mâu thân Quý Ngọc Chính, cựu thần tiên bực trong rất phú có người, hắn trượng phu Cẩm vẫn như cũ chính nổi danh thương nhân, ở dưới chân núi nghĩ buồn chán Cẩm Hề Vân liền tới Trường Vân Sơn vui đùa một chút, để hóa giải nhàm chán lúc nhỏ thời gian. Phục Trường Cách cũng không tiện thoái thác, chỉ có thể để cho Cẩm Hề Vân theo Phục Ngưng Nhi cùng nhau tu luyện, như vậy cũng có người bạn trẻ con, hai người cùng một chỗ có khả năng tương hỗ học tập tương hỗ luận bàn. Cẩm Hề Vân thấy Phục Ngưng Nhi một cái khám phá hắn mánh khóe bị người, lập tức chính đứng dậy hình nợ nụ cười, sư muội à, ngươi đôi mắt nhỏ thật tiêm a, cái này đều ngươi nhìn ra a, ta diễn kỹ hình như bất lui, ta khả năng hai ngày này có chút. Cẩm Hề Vân thanh âm dần dần trầm xuống, bưng lồng ngực của mình một trận thống khổ. Phục Ngưng Nhi đưa ra trắng nón nhỏ và dài ngọc thủ dùng sức vỗ một cái Cẩm Hề Vân ngực, ngươi còn sắp xếp, giả bộ ta cần phải đi. Phục Ngưng Nhi xoay người sẽ phải rời khỏi. Cẩm Hề Vân một bà kéo lấy Phục Ngưng Nhi thủ, ta không là, không là, ta cùng ngươi tu luyện chính là. Hắc hắc. Đừng nóng giận. Cẩm Hề Vân tiểu ý càng ngày càng đậm. Phục Ngưng Nhi đẩy ra Cẩm Hề Vân thủ, quên đi. Không luyện. Ta xem là rất khó lại đột phá tiên sư cảnh giới. Phục Ngưng Nhi mặt đỏ thắm thượng dần dần dính vào một tia bán ý, đồng dạng là như vậy tràn ngập bị hoặc, đó là một loại nộ phóng mỹ lệ. Sư muội, ngươi nhất định là mệt mỏi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Uống kêu trà lạnh, chịu chút điểm tâm, thính một khúc tiên nhạc tạm thời hóa giải một chút, nói không chừng là ngươi trạng thái bất hảo. Chờ điều giải tới rồi, nhất định có thể. Cẩm Hề Vân cười an ủi. Ta phải đi về. Ngươi từ từ ăn đi. Ngươi quay rối của ngươi nha hứng. Nói một màu hồng quang hoa chớp động, cả người hóa thành từng mảnh trong suốt trong sáng đóa hoa tiêu tán không gặp. Sư muội, Cẩm Hề Vân một tiếng kêu uống, lập tức lắc đầu, nàng đây là thế nào? Khó chịu, còn là thời kỳ trưởng thành. Bóng đêm như nước, hàn khí mông lung, Tí Tiên Sơn tượng một mảnh đen kịt, chỉ có hai tam điểm tình quang tựa hồ đang ở hắc hắc ám thôn phệ lập tức sẽ tiêu thất hầu như không còn, trên núi hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy mấy con cao sơn quắc qua và bạch mao quán cặc cặc tiếng thê. Đạo màu xanh nhạt quang mang chợt lóe lên, một người màu trắng thân thể rơi vào một gốc cây cao lớn trên những cây. Chỉ thấy nó trong mắt lam quang càng thêm minh sáng lên, trong ánh mắt toàn bộ là như vậy trong suốt tựu như cùng ban ngày giống nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, Vô Tận Chi Dạ Tí Tiên Sơn trưởng ác ngoài động Phục Linh ánh mắt trầm xuống, chỉ thấy trước mắt hồn đoạn đột nhiên kêu lên, tuyệt đối là Phục Trưởng Phong cái đó giả như lão đầu đem sư minh đến ở nơi này, không phải sư minh làm sao có thể sẽ không tới. Ngày hôm nay coi như, ngày mai ta nhất định tìm sơn môn đi hỏi cái rõ ràng. Hồn đoạn khuôn mặt phẫn nộ, trên mặt một mảnh mưa gió đại tác phẩm. Tình huống còn xác định, không thể lỗ mãng. Hay là Bạch Trì Tiên Sư chỉ là bị mời ở Trường Vân Sơn lưu lại mấy đêm, cái này cũng rất khó nói. Bạch Trì Tiên Sư luôn luôn hành sự cũng thập phần cẩn thận, hơn nữa cũng rất cẩn thận, hắn sẽ giao cho truyền tống đến chút tin tức hay là chờ tin tức rồi hay nói. Phục Linh chậm rãi làm cho bình tĩnh đứng lên, thần thái tự nhiên nhìn bầu trời. Hào, một hoa phá trường không tiếng kêu, một màu xanh nhạt quang mang bay về phía Phục Linh, hồn đoạn cảnh giác, chuẩn bị đập thủ, bị Phục Linh ngăn cản, tin tức tới. Phục Linh một tay đưa ra ngoài, Bạch Vân chuẩn bật người phốc phốc rơi vào mặt trên, trong ánh mắt lam quang đột nhiên sáng lên, đột nhiên sinh ra vô số chữ to màu vàng. Kim sát tự xếp thành một loạt, đỉnh nguyên lệ nhiều bẻ. Tử Vân bị thương do Trường Vân Sơn đất côn tiên phá chăm sóc đã không còn đáng ngại, bất đắc di Phục Trường Phong một lần là lý do, thả chậm chạm thần báo danh thời gian, là nay chỉ phải đợi được Tử Vân khỏi hẳn ngày mới có thể lấy tình huống báo danh. Ta đã nhiều ngày cũng chỉ có thể ở chỗ. Một có thời gian liền bay về Tí Tiên Sơn cùng sư thúc thương nghị, phía dưới cùng lưu lại bạch chỉ chữ. Hôn đoạn lần thứ hai không kiềm chế được, ta đã nói rồi. Phục Trường Phong Phục Trường Cách không là thứ tốt gì. Nếu để cho ta đi sự tình tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Không được. Ta nhất định phải đi tìm lão đầu kia tính sổ, hỏi một chút hắn rốt cuộc là có ý gì. Phục Linh quả đấm đem Bạch Vân Chuẩn nhẹ nhàng đưa lên liếu không trên, nhiếp hồn đan. Phá. Một tiếng kêu uống, Bạch Vân Chuẩn màu xanh nhạt mắt phai nhạt xuống phía dưới, vô vô hẹp nhọn cánh chim, bay lên màu đen phía chân trời. Người có thể lỗ mãng. Bạch Trì cũng nói, sẽ trở về cùng chúng ta thương nghị, hay là chờ hắn đem tình huống cụ thể nói rõ đang làm dự định. Trong khoảng thời gian này bên trong ngươi cũng không muốn đi. Phục Linh ngân sắc ống tay áo chợt huy động lên đến. Được rồi, ta muốn vào động. Phục Linh chậm rãi xoay người đi tới trong động. Hôn đoạn bị dạy dỗ cho ăn trong lòng tức giận bất bình, nhưng mặt đối với mình trưởng bối cũng không thể nói cái gì. Đột nhiên một con quả đấm của trọng trọng đánh vào trường ác động trên vách tường, toàn bộ hòn đá mới thôi chấn động. Phục Trường Phong khinh người quá đáng. Bút chướng này sớm muộn là có thể coi là. Trường Vân Sơn cùng Tí Tiên Sơn hoàn toàn không phải là một người thế giới. Lúc này Trường Vân Sơn đèn ánh sáng ngọc, giống như khắp trời đầy sao giống nhau, đem toàn bộ bạch vân cùng thiên không chiếu rọi kim quang một mảnh. Bách rõ trong cung lúc này đã đèn đuốc sáng trưng, Tử Vân như trước nằm ở giường chiếu trên. Hắn nhìn cách đó không xa Ất Côn như trước hai chân ngồi xếp bằng ở thảm đỏ trên, có chút lo lắng. Người không ngủ được sao? Ất Côn chậm rãi mở mắt, người tu tiên đã tọa coi như là ngủ dị giới võ hiệp thương hội toàn văn xem. Tử Vân ánh mắt kỳ quái nhìn Ất Côn, cái này ngủ được sao, như vậy ngủ rất dễ cảm mạo. Ngươi có muốn hay không bắt đầu thủy a? cái này giường chiếu có khả năng thụy hai người, ta cũng không sợ chen. Ất Côn ánh mắt thập phần bình tĩnh, không cần. Người tu tiên trong cơ thể đều nội khí hộ thể, cũng không sẽ cảm thấy hàn lãnh, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngươi đại khả không cần phải lo lắng. Ngươi còn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, không nên suy nghĩ gì. Nghe được Ất Côn nói như vậy, Tử Vân cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đắp kín miệng, nhắm hai mắt lại tiến nhập mộng đẹp trong, nhớ tới vào một ngày tao ngộ cũng là phi thường bất hạnh, không chỉ trong cơ thể khí chi nguồn suối đã chết, hơn nữa mình cũng bị thương, tạm thời trả lại tí tiên sơn, không biết cuộc sống như thế còn muốn đợi bao lâu thời gian, cũng không biết Bạch Trì thế nào, làm sao cũng không tới nhìn một chút bản thân. Trời cao trong lầu, Bạch Trì chính ngồi ngay ngắn ở giường chiếu trên, trong phòng cũng không có điểm chợt nhưng cũng đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, cái này rọi sáng cả căn phòng kim sắc quang hoa đó là từ trên người Bạch Trì phát tán đi ra. Hắn lúc này đang ở chuyên tâm tu luyện. Một đêm này đối với hắn đỉnh dài dằng dặc, hắn vô pháp đỉnh chỉ đối với Trường Vân Sơn tự hỏi, hắn thậm chí có ta hối hận sẽ chọn Trường Vân Sơn cái này báo danh điểm báo danh, còn lại nhị tọa Tiên Sơn nói không chừng sẽ khá hơn một chút, như vừa mới bắt đầu đi ngang qua Tử Cụ Tiên Sơn chính là rất tốt báo danh địa phương, ra sao? Bản thân không đi vào trong đó, hết lần này tới lần khác lựa chọn sai lầm địa phương. Tựa hồ trước kia Trường Vân Sơn còn không phải như thế tình huống, lẽ nào bọn họ nội bộ có chút dị thường biến hóa, nhất là cái đó phục trưởng phong thái độ làm cho càng lừa lối. Bạch Trì kim quang cái chán đã tràn đầy giọt mồ hôi, dần dần thu hồi kim quang, thở dài đứng lên, xem ra ta đây vạn pháp kim tượng là khó có thể đột phá. Bạch Trì đứng dậy đi tới trên giường, nhìn cái này thư thích giường chiếu nhưng như trước không có buồn ngủ, ai? Ta còn là đi ra bên ngoài đi một chút đi. Nói một tạp bài xoay tròn. Lúc Bạch Trì kim quang thoáng hiện lúc đi ra, trung quanh đèn lại đột nhiên toàn bộ dập tắt, trước mắt đột nhiên một mảnh đen kịt, một sấm nhân hàn khí xuyên thấu thân thể, Bạch Trì trong tay đốt lên một đạo kim quang, nhìn trung quanh, nhưng không phát hiện gì hết. Ban ngày thời điểm nhiệt độ của nơi này vẫn rất tốt, làm sao một đến buổi tối sai biệt lại lớn như vậy đây? Ở đây tựa hồ có chút quỷ dị. Lẽ nào nơi này có vật gì không? Bạch Trì trong lòng cả kinh, đột nhiên phía sau một hàn khí đống triệt đầu khớp xương, một màu máu đỏ mặt người chợt cùng Bạch Trì đối mặt hiểm. Chỉ thấy hắn đen nhánh hai mắt không có con người, không có gì cả, đột nhiên bỏ qua một bên tối nở nụ cười, lộ ra bẩn thỉu sen lẫn chất lỏng màu đen hầm răng. Bạch Trì lúc này mới nhớ tới lúc trước phục trường phong báo cho bản thân nhiều không muốn xảy ra tới những lời này, có thể ở thâm nhập vừa nghĩ, liền xem thấu phục trưởng cách phục trưởng phong hai người vì sao phải đem bản thân an trí ở chỗ này. Ở một đạo kim quang chớp động, một con đại kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống thuận thế phách chặt bỏ đi, cái đó huyết hồng kiếm quái vật lập tức bị trực tiếp bị bàn tay khổng lồ bổ xuống, ép vào dưới nền đất, đá phiến đều chém thành hai nửa. Lúc cái kia kim sắc bàn tay khổng lồ lấy ra là lúc, chỉ để lại một tia hắc sắc cùng màu đỏ giao nhau khói đặc, không có gì cả lưu hạ. Bạch Trì nhìn đạo này khói đặc, chẳng lẽ là oán hồn? Không có khả năng. Ở đây tại sao có thể có oán hồn đây? Bạch Trì đột nhiên lại hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Cái này bên ngoài không an toàn, còn là vào đi thôi. Một đạo kim quang chớp động, Bạch Trì tiến nhập linh phủ trong. Chỉ thấy đạo kia linh phủ thượng hắc sắc liên hoa không giác chi mấy lần trước lớn không ít, tựa hồ như là bị phồng lớn giống nhau. Một đạo kim quang thoáng hiện ở trên đại sảnh, đột nhiên một cảng sấm nhân hàn khí cuốn chiếu toàn thân cao thấp, cả căn phòng kim quang dần dần tối xuống, càng ngày càng yếu, phốc một chút, toàn bộ hắc ám lập tức che chiếu toàn bộ đại sảnh. Bạch Trì vô cùng kinh ngạc đứng lên, cùng mới vừa cảm giác giống nhau không chết thánh huyết. Bọn họ cũng vào được. Điều này sao có thể? Lập tức ngón tay một đạo kim quang sáng lên bắn thẳng đến ở trên đỉnh đầu trên linh phủ, chỉ thấy màu đen kia liên hoa đột nhiên héo rũ đứng lên, quyến rũ thành một đoàn, cái đó kêu cũng không có. Bạch Trì trong tay kim sắc tạp bài xoay tròn tiếp ở phía trên, không còn có một tia phản ứng. Bạch Trì lúc này mới ý thức được phục trưởng phong trước khi đi nói xong những lời này, tiến đến trời cao lâu cần dùng tạp bài mở nghi thức, đi ra ngoài càng phải đóng nghi thức, không phải sẽ để cho chút mất tự nhiên đổ đạc xông vào, nhưng hôm nay vì đã chậm hơn. Vẫn chờ Bạch Trì thu hồi tạp bài, một trận hàn khí đã hướng mình cận, một máu tanh khí tức tùy theo lan tràn ra. Tại đây loại bóng tối trong hoàn cảnh sẽ đối phó những thứ này bán hồn, quả thật có chút chắc trở, cần suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Đi qua loại hàn khí này, độ dày tuy rằng có khả năng biết bán hồn có số lượng nhất định, có thể cụ thể số lượng vẫn như cụ thể biết được. Hơn nữa năng lực của bọn họ cũng không biết, phải nắm giữ hảo trong cơ thể mình hiện hữu lực lượng phân phối đưa bọn. Họ nói từng việc đánh bại, hoàn toàn có chút chắc trở. Bạch Trì thân thể chỉ có thể y theo kháo cảm giác của mình để phán đoán bán hồn vị trí. Bọn họ cũng không giống như thích chủ động phát động công kích, mà là thông qua cực nhanh tốc độ di động đến đe dọa đối phương. Hay là bọn họ ở cái này trong bóng tối cũng bị nhất định hạn chế. Bạch Trì đột nhiên đưa ngón tay thượng đạo kim quang kia, toàn bộ đại sảnh lần thứ hai lâm vào trong bóng tối. Lúc này bên người tựa hồ truyền đến từng đợt cực nhanh tiếng gió thổi, những thứ này đoán hồn hình như đang tìm bản thân. Bạch Trì lui một bước, đột nhiên một tật phong lao qua Bạch Trì bay, dùng cả mình xâm tiến đến. Đột nhiên tất cả tiếng gió thổi ngừng lại, bọn họ hình như đã cảm ứng được Bạch Trì vị trí tồn tại. Bạch Trì cũng chợt cảm thấy đứng lên, chăm chú khép kín hơi thở của mình, trong cơ thể tiên ngọc chỗ một đạo thanh quang sáng lên, cũng như Tử Vân như vậy từ trong thân thể bắn hướng phía ngoài, mà chỉ là ở trong người, một quần quần khí lưu càng ngày càng nhiều. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút thanh âm, Bạch Trì đứng tại chỗ không nhúc nhích cảm ứng tình huống xung quanh, nếu như ta cả người cũng ẩn nặng, bọn họ có phải hay không liền không thể làm gì. Đột nhiên một gào thét vang lên, ở toàn bộ trong đại sảnh bồi hồi đứng lên, theo toàn bộ trong đại sảnh vang lên vô số gào thét có tiếng, phản phất là phát điên giống nhau, Bạch Trì rõ ràng cảm giác được toàn bộ trời cao lâu đang chấn động, trong lòng một mảnh sợ hãi, không biết những thanh âm này nữa lớn một chút nơi này là không phải là có sụp xuống khả năng. Cái này đoán hồn số lượng ít nhất cũng có trên 100 con đi. Chỗ nào tới nhiều như vậy bán hồn? Bạch Trì sợ hãi than. Bạch Chí lúc này vang lên vừa bên ngoài cái đó oán hồn, trong lòng cả kinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa cái đó oán hồn chỉ là vì hấp dẫn ta chú ý của lực sao tiến nhập ở đây mới thật sự là mục đích. Bọn họ là có bản thân kế hoạch. Bạch Chí suy đoán đứng lên, chiếu nói như vậy, những thứ này oán hồn chỉ sợ sớm đã đối với cái này trời cao lâu nhìn chằm chằm. Vậy bọn họ đến tụt cùng muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là cùng phương diện này vị kia người tu tiên có quan hệ? Bạch Chí một người lơ đãng lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Phục Trường Không trên người của. Đột nhiên dưới chân rung động đột nhiên ngừng lại, tất cả gào thét ngừng lại, Bạch Chí nhưng vẫn là có một loại không rõ cảm giác, tựa hồ không có đơn giản như vậy, chính như tự mình nghĩ như vậy, tất cả oán hồn lần thứ hai kêu lên, lần này thanh âm so với lần trước bén nhọn rất nhiều, tựa như một người bén nhọn đồ đạc ở thủy tinh trên dùng sức chợt giống nhau, cái loại này thanh âm, chỉ cần nghe được một hai lần liền sẽ cho người không chịu nổi, huống chi như vậy liên tục tác nghiệp, Bạch Chí hoàn toàn ăn không tiêu. Hắn che cái lỗ tai cũng không có một tia hiệu quả. Thanh âm kia phản phất mang theo một cường hữu lực lực lượng tiến vào lỗ tai của mình, gây cho toàn bộ đầu cường đại kích thích, giống như có hơn 1000 con toàn ăn tới đầu não sâu giống nhau, đó là một loại thống khổ cực độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, cảm giác quỷ dị Bạch Chí toàn bộ trong đầu đều loại này bén nhọn chói tai thống khổ thanh âm, cổ khí tức cực mạnh lực lượng để cho toàn thân hắn đều tựa hồ không thể động đậy, tim đập phù phù cao tốc nhảy lên, phản phất bản thân liền đặt mình trong ở một mảnh hoang đường trong thế giới. Đây tột cùng là thanh âm gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Bạch Chí tưởng động nhưng cảm giác mình toàn thân đều đã nhu nhược vô lực lại sử không ra một tia khí lực. Bạch Chí trong lòng một mảnh hỗn loạn, bản thân còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy không xong tình huống, oán hồn mấy thứ này tựa hồ vẫn chỉ là nghe nói qua, nhưng loại vốn chưa bao giờ gặp, lần ngay cảnh ngộ cho Bạch Chí không nhỏ đả kích. Chậm rãi này tiếng kêu đột mà lại ngừng lại, Bạch Chí trong lòng cái loại này áp lực trong đầu cái loại này bén nhọn đau đớn cảm chậm rãi hòa hoãn xuống tới, nhưng không rõ rốt cuộc ra sao. Những thứ này oán hồn lại đột nhiên dừng lại. Bạch Chí cảm ứng chu vi, trong cơ thể lam quang đột nhiên sáng lên, chính là Nam Cung Địa Phương thả ra quang mang. Nam Cung vừa mở, Bạch Chí cả người dễ dàng sinh ra, trong cơ thể khí lưu ở Nam Cung cùng tiên ngọc qua lại đền đáp lại chậm rãi chuyển động, gây cho Bạch Chí một loại đỉnh tươi mát lưu động cảm giác. Bạch Chí phun ra một tia trọc khí, trong lúc nhất thời tựa hồ tất cả oán hồn cũng không có động tĩnh, Bạch Chí có chút mê hoặc, hành vi của bọn họ thập phần làm cho hoang mang. Hiện tại cũng khó mà đi ra. Vừa mới bắt đầu còn nguyên vẹn lý giải năng lực của bọn họ sau đó sẽ xuất thủ, không nghĩ tới bọn họ lực lượng tập trung ở cùng nhau cường đại như vậy, xem ra cần đưa bọn họ phân tán ra đến, do đó giảm bớt bọn chúng chỉnh thể lực lượng. Nghĩ tới đây Bạch Chí dần dần có đối phó những thứ này toán hồn phương pháp. Kim ảnh hồi tưởng. Bạch Chí trong miệng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy lục đạo kim quang thoáng hiện phân tán xem chỗ bất đồng, hóa thành một đạo kim sắc thân ảnh, tựa hồ đã phi thường tiếp cận Bạch Chí bộ dáng của mình, sáu kim ảnh trên người cũng phát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ hắc ám đại sảnh trong nháy mắt lần thứ hai bị rọi sáng, chỉ thấy tất cả huyết hồng mặt quỷ oan hồn đã đem lục đạo kim ảnh thậm chí Bạch Chí cũng bao quanh vây ở trong đó, tất cả toán rất hai tay hợp cùng một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tập thể đang làm tới một người rất lớn nghi thức. Bạch Chí trong lòng khẽ động, lục đạo kim ảnh đều đưa ra nắm tay hướng oán hồn trên mặt đánh tới, một quyền kia trọng trọng đánh vào oán hồn trên mặt, kiểm cũng đại quả đáng á nhưng không có một tia phản ứng, chỉ thấy cái này oán hồn như trước nhắm mắt lại lù lù bất động, coi như một pho tượng thiết như. Còn lại mấy người kim sắc cũng giống như vậy, Bạch Chí ánh mắt thật sâu trầm xuống, vốn có bắt đầu có chút lòng tin tâm lập tức lần thứ hai về tới vừa không hề chống đỡ lực thế của thượng, những thứ này oán hồn chuyện gì xảy ra? Vậy mà không có phản ứng. Lẽ nào? Nói lục đạo kim ảnh nhảy dựng lên trực tiếp từ ta oán hồn trên người lướt qua. Bang bang phanh lục đạo thanh âm trực tiếp đem lục đạo kim ảnh bắn trở về, tại đây ta đoán hồn phía trên hình như có một đạo không nhìn thấy tường giống nhau, căn bản phi bất quá đi bất tử pháp thần kỳ quái. Những thứ này đoán hồn làm sao còn có thể hiểu được chặn thuật đây? Lẽ ra bọn họ chỉ là hồn một loại, mà hồn bản thân không đi quá luyện hóa là không có như vậy lực lượng. Chẳng lẽ có nhân ở sau lưng túng? Bạch Chí trong lòng hiện lên một linh quang, lập tức nghĩ tới Phục Trường Phong, liền có khả năng nhân chính là hắn, ban ngày cùng hắn là rất lớn khẩu thiệt tranh, hắn nhất định là muốn mượn cơ khí trả thù bản thân. Cho nên vừa tiếng kêu đột nhiên mới có thể ngừng lại. Bạch Chí trước sau vừa nghĩ nghĩ phi thường nối liền không có một chút mâu thuẫn cùng kỳ quái địa phương, cái này kiên định phán định của hắn. Hắn muốn ta vây ở chỗ này. Mục đích là. Bạch Chí trong lòng cả kinh, rồi đột nhiên tức giận thăng trước, cầm thật chặt quả đấm của thượng một đạo kim sắc khí lưu trào động, chậm rãi tạo thành một người sư hình, một trận giống giận, một quyền đánh vào một sàn nhà trên, tất cả oán hồn lập tức bị chấn lên, lục đạo kim ảnh đều chấp động đi qua, từng kim ảnh đưa ra một con càng đại nắm tay, ầm ầm tiếng vang truyền đến, sáu oán hồn bị đánh ngã trên đất, lập tức hóa thành một màu đỏ cùng hắc sắc giao nhau khói đặc biến mất, trở lại một người. Rất lớn khe hở, Bạch Chí thu nắm tay, chuẩn bị từ khe hở đi ra ngoài, mới vừa bước ra một bước, phát giác khe hở chỗ đã ở bất chi bất giác bị lấp đầy, sáu giống nhau oan hồn đứng ở nơi đó như trước hai tay hợp cùng một chỗ, nhắm hai mắt lại. Có khả năng chế ngự số lượng biến hóa. Như vậy cự ly xa khống liền là không thể, trừ phi hắn ngay trời cao lâu một địa phương. Bạch lần một trận suy tư phỏng đoán. Lúc này Bạch Chí bàn tay đưa ra một đạo kim sắc bàn tay to trợn bắt lại một cái oan hồn, dùng một cực mạnh lực đạo đi chen bóp thân thể hắn, lớn như vậy bàn tay khổng lồ hầu như toàn bộ đem oan hồn bao trùm. Hơi chút dùng ra một lực lượng có thể đem một người bóp vỡ, oán hồn toàn bộ thân thể đã bị bóp thay đổi hình, cho dù hắn như thế nào đi nữa kháng đánh nhưng tự thân vẫn có một người cực hạn sức chịu đựng. Nhìn thấy cái này oán hồn đã bị bắt, Bạch Chí lại tăng thêm một cổ lực đạo, vừa muốn chuẩn bị xử đi ra thời điểm, oán hồn trong cơ thể tựa hồ dũng mãnh tiến ra một cực mạnh lực lượng, chậm rãi hắn thân bắt đầu chậm rãi khôi phục, cổ trướng đứng lên, mà Bạch Chí cảm giác mình thủ có một cường liệt bành trướng cảm lan tràn ra, cổ lực lượng này để cho tay của mình sử không hơn một tia lực lượng. Mắt thấy oán hồn cả người sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước, bạch chi khí huyết sôi trào, bật người đưa ra tay kia trưởng, một con đại kim thủ ôm cổ một con khác, hai cái tay cùng nhau cố sức, oán hồn trong cơ thể cổ lực lượng kia dần dần lại lui xuống, tựa hồ như là bị một chèn ép giống nhau. Bạch chi có chút hiểu, cổ lực lượng này liền là đến từ không oán hồn nhân tay, hắn có khả năng đi qua những thứ này oán hồn đến cảm ứng nơi này tất cả. Vừa lật út sau oán hồn đột nhiên lại lần thứ hai nổi chính là hắn cảm ứng được sau làm ra phản ứng. Có khả năng một người muốn chế ngự nhiều như vậy oán hồn. Đột nhiên oán hồn trong cơ thể cổ lực lượng kia lại thăng lên, oán hồn thân thể dần dần bắt đầu khôi phục, một so với vừa càng lực lượng cường đại đối kháng hai kim thủ, đột nhiên oán hồn trong cơ thể sinh ra vô số màu đen đường cong xen vào hai kim thủ trong nháy mắt hai thân thể tức no đủ kim thủ làm cho tơi nhu nhược, kim quang cũng phai nhạt không ít, lực lượng tựa hồ dần dần bị hút tới, chậm rãi bạch chỉ bắt đầu cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Hiện ra ở Bạch Chi mặc dù có chút lực lượng bất túc nhưng đột nhiên kéo ra một sức mạnh kêu lớn lên, chỉ thấy lục đạo kim ảnh đều chớp động hóa thành một đại hỏa quyền, một quyền đánh vào một người oán hồn trên người, phi một tiếng, oán hồn trên người bật người giấy lên một đạo kim sắc chi hỏa, tùy theo thiêu đốt hóa thành một đỏ đen giao nhau đủ khí. Bạch Chi bật người thu kim thủ kim quang chớp động, ra oán hồn rồi ngã xuống lưu lại khe hở trong, đột nhiên trước mắt một mảnh kim quang bao phủ, Bạch Chi ánh mắt nghi hoặc nhìn bản thân lại nhìn một chút chu vi, bản thân cũng xếp bằng ngồi dưới đất thượng, cách đó không xa đó là giường chiếu, cái này chính là mình ở căn phòng của a. Chuyện gì xảy ra? Ta vẫn luôn ở trong tu luyện sao? Bạch Chỉ có chút nghi hoặc không giải thích được, móc ra tấm thẻ kêu bài nhìn một chút, vì vậy thu kim quang, đứng lên hình chậm rãi đi ra khỏi phòng đi tới trong đại sảnh vẫn là kim chói sáng sủa ấm áp, không có một tia xâm lấn dấu hiệu, ngẩng đầu hướng đạo kia linh phù nhìn lại hoàng bài nữ tài thần chỉ thấy linh phù đóa hát sắc liên hoa kêu như trước mở ra, tuyệt như vừa như vậy khô héo, Bạch Chỉ thở dài một cái, một kim sắc ánh sáng mang xoay tròn, dán tại linh phù thượng, xoay chuyển tới một đóa hắc liên dần dần tối lui. Tấm bài trở lại Bạch Chỉ trong tay, xem ra mới vừa mới lúc tu luyện là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Nói không chừng liền đang tu luyện chi tế, chút tà ác đồ đạc len lén xông vào ở đây. Ta đây vừa thấy vài thứ kia chân thực tồn tại sao, nếu như không tồn tại a làm sao có thể ở trong đầu ta hình thành ánh như đây. Đây nhất định không phải là ta nghĩ đơn giản như vậy. Trong đó nhất định còn kỳ hoặc. Bạch Chi nhìn thoáng qua chu vi. Có thể cái vật kia còn ẩn nấp ở một địa phương. Bạch Chi chậm rãi đi tới gian phòng của mình, mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi nhưng bây giờ hắn đã là tâm bị lực tấn không có gì tinh thần, mới vừa cái loại này tao ngộ trước đây chưa từng có gặp phải. Chỉ có đến nơi này Trường Vân Sơn cái này trời cao lâu ở đây mới xuất hiện tình huống như vậy. Hay là ở đây đoạn thời gian dài không ai ở lại. Một ít gì khí tà ác đó sẽ chỗ này tụ tập. Bạch Chỉ càng nghĩ luôn cảm thấy có chút không phù hợp ăn cướp, nếu cái chỗ này cái này quỷ dị lẽ ra phục trưởng cách nên biết ta. Có thể hắn không chỉ không đem ở đây làm phong cấm chỗ, trái lại còn làm cho ở lại. Hắn đến tột cùng là mục đích gì? Lẽ nào chỉ chính là vì làm ta sợ một chút không? Bạch Chỉ bách tư bất đắc kỳ giải. Nhất định có âm mưu. Lúc khi mặt trời lên, Trường Vân Sơn tầng mây thật dày hầu như đã đem tất cả quang mang trở cách đứng lên, chỉ có một tia gầy còm ánh mặt trời chiếu tiến Trường Vân Sơn, lúc này Bạch Vân vẫn toán nhiều lắm cũng không toán hậu. Bạch rõ trong cung tử Vân Chính hô hô đánh tiếng ấy, mà giường chiếu một bên đất côn lúc này đã mở ra hạp nhãn, trên mặt hắn một mảnh hơi thanh sắc biến mất. Tử Vân tựa hồ cảm ứng được cái đó lập tức vươn người một cái, ai, ngủ được thật là thoải mái. Cảm giác so với bất luận cái gì một lần ngủ được cũng thoải mái. Tử Vân nhìn thoáng qua một bên đất côn, ngươi cũng tỉnh. Ngủ ngon giấc không? Đất côn chậm rãi đứng lên hình, tốt. Đất côn sắc mặt đưa ngang một cái, tựa hồ có chút không muốn nói thêm nữa. Vậy là tốt rồi. Tử Vân an ủi nở nụ cười, tựa hồ cũng không nguyện nói nhiều. Ngươi tạm thời nằm đi. Ta ngày hôm nay có chuyện muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Chờ một lát có người sẽ tới cho ngươi tống ta mức điểm tâm. Nói ớt côn xoay người nên ngang mà đi. Ta không ở. Nếu có nhân gõ cửa, không nhận biết mọi người không nên mở rộng cửa. Ớt côn hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tử Vân. Không đợi Tử Vân lời nói chợt nên ngang mà đi, Tử Vân từ ớt côn trên người cảm nhận được một tia cổ quái, thiết nghĩ đến miệng, làm sao tiên phá đều như vậy quái gì à? Thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào cho. Hắn để cho ta không nên mở rộng cửa. Lẽ nào mỗi ngày đều có rất nhiều người đến sao? Tử Vân trong lòng không hiểu nghĩ, hắn luyện đan sư hơn nữa lại đồng trị liệu, đoán chừng là có người tìm hắn đòi lấy đan dược hoặc là tìm hắn trị liệu và vân vân. Ai? Nếu như mỗi ngày đều có người tới a, ta đồng thời phiền đã chết. Chắc không được hắn một bộ khó chịu hình dạng, mỗi ngày ứng với đối với những người này thật đúng là đủ khó chịu. Ở đây lẽ nào liền cái này một người luyện đan địa phương sao? Tử Vân càng nghĩ càng xa, có thể thường thường nghĩ đến càng nhiều cũng liền càng có cơ hội tìm ra đáp án. Chờ hắn trở về nhất định hảo hảo hỏi hỏi rõ. Hơn nữa là tối trọng yếu là trong cơ thể ta cổ khí tức khí. Tử Vân ánh mắt kiên định đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, phương pháp Trường Vân Sơn chủ phong cựu linh phong nhất phía nam có một tòa độc lập tiểu lầu cát, trung quanh là một mảnh trường hồ hoa nở rộ chỗ, vạn đóa hoa thịnh phóng, đem cái này một mảnh thiên đô nhuộm thành xinh đẹp đạm hồng sắc, ngay tiểu lâu chu vi còn điểm chế chút thiên kỳ bách quái lục lục hoàng hoàng tử tử đóa hoa, có thể dùng toàn bộ tiểu lâu quần tinh ánh sáng ngọc, vạn phần huyến lệ. Trường hồ hoa, Trường Vân Sơn độc hữu chính là một loại hoa hệ. Chỉnh dùng nhiều hoàn toàn mở ra giống như một thằng chỉ có bay múa hồ điệp giống nhau, kỳ danh cũng bởi vậy cho đến, một năm nở hoa một lần, tuy rằng mỹ lệ nhưng điêu linh dị thường. Theo Trường Vân Sơn thật giải Vân Thiên Chí ghi chép, trường hồ hoa không chỉ đỉnh mỹ lệ có thể cung cấp thưởng thức hy hữu hoa loại hay là một loại áp dụng lại luyện hóa thực vật, tuy rằng mặt trên nói xong kỳ diệu như vậy nhưng đến nay nhưng không một người đã nếm thử. Tương truyền trước đây trường hồ ban đầu cũng không phải là Trường Vân Sơn tất cả, mà là một người tu tiên đi qua vậy hoa loại cùng hồ điệp hồn phách kết hợp lại đào tạo đi ra ngoài tần giống, bởi cơ duyên xảo hợp loại này hoa vừa bắt đối với Trường Vân Sơn hoàn cảnh tình có chú ý, từ nay về sau hoa này ngày Trường Vân Sơn mọc dễ nảy mầm còn sống. Bên này Bạch Vân tựa hồ so với bất kỳ chỗ nào càng loãng, trưởng hồ hoa đập vào mi mắt giống như tiên cảnh giống nhau, phiêu tán một nhàn nhạt tươi mát nhớ tới, làm cho có khả năng liên tưởng tới rất nhiều xinh đẹp ý cảnh, câu dẫn ra nhân tư tưởng phương phi. Thấm hương các chính phục trưởng cách ở Phục Ngưng Nhi 16 tuổi sinh nhật thời điểm chuyên môn đưa cho nàng tình xảo lễ vật, Phục Ngưng Nhi vẫn muốn một gian vây bắt hoa tươi địa phương, đối với nhà này lâu, Phục Ngưng Nhi vạn phần thích, sinh nhật thiên liền cáo biệt cựu linh sau điện điện nhàm chán hoàn cảnh sinh hoạt, bàn đến nơi này cái tràn đầy vô tận mộng tưởng cùng hy vọng địa phương. Mỗi ngày cao nhất địa phương cũng sẽ có lau một cái đạm hồng sắc nhu mỹ thân ảnh, Phục Ngưng Nhi, nàng luôn luôn sẽ cao nhất địa phương ngắm nhìn cái này một mảnh vô tận địa đạm hồng sắc, phản phất tất cả phiền não đều có thể trong nháy mắt tẩy sạch đi, không để lại một tia dơ bẩn. Lúc này Phục Ngưng Nhi tránh phục ở cổ ngọc sắt thạch trụ trên hàng rào, trắng non tố thủ chống gầy vào cằm, nếu như nàng còn ở đó, nói không chừng cũng sẽ như ta vậy thích ở đây. Phục Ngưng Nhi trên mặt dần dần toát ra một tia ưu sầu, vùng xung quanh lông mày chăm chú tỏa thượng thanh thu, gió mai nhất thời hóa thành tê lương. Một đôi rắn chắc mà lại tay ấm áp vỗ vào Phục Ngưng Nhi trên vai, "Ngưng Nhi, còn đang suy nghĩ miên man a. Đa cho ngươi kiến tạo cái này thấm hương các cũng muốn cho ngươi càng thêm không vui nga. Ngươi xem cái này một mảnh nở rộ chỗ tốt đẹp giường nào a. Ta cũng không khỏi nghĩ tới đương niên đoạn tốt đẹp chính là thời gian. Ngươi bây giờ vị trí thời gian chính là tốt đẹp chính là thời gian. Nhiều không thể lãng phí a." Phục trưởng cách ánh mắt thân thiết nhìn Phục Ngưng Nhi, ở trong đó tràn đầy kỳ vọng. "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta chỉ là thỉnh thoảng có chút thất lạc mà thôi. Kỳ thực cũng không có cái gì." Phục Ngưng Nhi che giấu nảy lên nội tâm thê lương, ngược lại lộ ra một tia khổ sở tiêu ý, có lẽ là ta sai lầm. "Không nên sớm như vậy sẽ ngươi xuất giá." Phục trưởng cách lập tức lại oán giận nảy lên bản thân, hắn vừa nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy cũng có chút vô tâm không đành lòng, tựa hồ cảm giác mình thua thiệt nàng nhiều lắm. Phục Ngưng Nhi nhất thời trầm mặc, nhàn nhạt cặp môi thơm đóng chặt, tựa hồ cũng thầm chấp nhận Phục trưởng cách thuyết pháp. Phục trưởng cách thấy nữ nhi vẻ mặt như vậy lập tức nở nụ cười, nói như vậy bất tử pháp thần. "Ta là nói đúng a? Ta cũng đã nói, các ngươi không thể ép buộc ta." Phục Ngưng Nhi rốt cục ngọc kêu mở ra phản bác đứng lên. "Hảo hảo, không nói cái này." Phục trưởng cách tiêu ý dần dần phai nhạt xuống phía dưới, "Ta nghe nói ngươi một mực là đột phá tiên sư cảnh giới mà khổ não. Chuyện này hôm qua Hề Vân cũng đều nói với ta." Phục Ngưng Nhi trong lòng âm thầm lập tức oán giận đứng lên, cái này cầm Hề Vân không có việc gì liền thích cầm báo nhỏ cáo. Thật đáng ghét. "Nhiều chút chuyện a, tiểu nhân." Lập tức đem cầm Hề Vân mắng một trận. "Hắn ở không đi gây sự. Ta ngày hôm qua đùa rất vui vẻ a. Có thể là hắn ngày hôm qua mất hứng mới nói như vậy cho. Không nên tin hắn, hắn chỉ biết đâm thọc." Phục Ngưng Nhi ánh mắt hận hận phóng xuất qua mang, lập tức đã nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút cầm Hề Vân. "Sư phụ ngươi ngày hôm nay đã trở về. Ngươi nếu như tưởng có đột phá nhanh đi tìm hắn. Hắn có biện pháp cho người phi thăng." Phục trưởng cách đột nhiên ánh mắt có chút lóe ra, trong con mắt tiết lộ chút không tình nguyện lại có một tia kỳ vọng. "Hắn đã về rồi. Thực sự làm sao ta một điểm cũng không biết." Phục Ngưng Nhi nghi ngờ trắng loáng trên mặt để lộ ra một vẻ vui mừng, cùng vừa thê lương giống như héo rũ đóa hoa so sánh với, hiện tại coi như khôi phục tất cả sinh cơ. "Người đi thì biết, ta còn có việc phải đi trước." Phục trưởng cách xoay người biến mất. Phục trưởng Lâm lão nhân này bởi cá tính quái dị cho nên cũng ở không quen vậy nhà cửa, trái lại thích nguyên thủy thiên nhiên, hắn chỗ ở đó là ở Trường Vân Sơn ít nhất một ngọn núi Trường Vũ Phong Sơn thượng Trường Vũ trong động, mặc dù chỉ là một người động xem bên trong cũng có khác một mảnh thiên địa, thật ứng câu nói kia, trong động có cả côn. Phục Ngưng Nhi một phần ánh sáng màu đỏ lập tức đi tới Trưởng Vũ động trước mặt, chỉ thấy cao lớn thạch bích tối phía trên chính giữa tương khảm tới một viên thủy tinh lục giác tinh, từng sừng nhan sắc cũng không giống mới, chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam, nhưng duy chỉ có thiếu thiếu một loại nhan sắc. Đột nhiên ở lục giác tinh trung tâm nhất địa phương sáng lên một tử sắc quang mang, sơn động môn chậm rãi mở ra, đi ra một tóc bạc mặt hồng hào bạch tí lão giả, "Là ai ở cửa nhà ta bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây a?" Nghe thế hùng hậu khí lực phát ra thanh âm, Phục Ngưng Nhi trên mặt hiện lên một tia cười yếu ớt, "Thực sự đã trở về. Sư phụ, ngươi thực sự đã về rồi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không đã trở về đây, ngươi lại chạy đi đâu?" Phục Ngưng Nhi rung động hai tròng mắt nổi lên một tia thanh sóng, mặc dù có chút trách cứ ý nhưng vẫn là ôm một loại mừng rỡ nhìn Phục Trường Lâm. "Ngưng Nhi, là ngươi a? Ta còn tưởng rằng có người muốn đánh lão phu ta chú ý của đây, sao ngươi lại tới đây?" "Nga, ta đã biết, ngươi muốn có ý đồ với ta có đúng hay không?" Phục Trường Lâm trách hỏi tới, hắn vẻ mặt hồng nhuận, vẻ mặt so với Phục Ngưng Nhi cũng phải có sáng bóng, từng hàng hạo sĩ chỉnh tề không gì sánh được, tựa hồ thập phần hiểu được đạo dưỡng sinh. Phục Ngưng Nhi chặt đoạt cước, "Ngươi lại cùng ta đùa giỡn? Ta hôm nay tới tìm ngươi cũng đùa với ngươi. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta đột phá tiên sư cảnh giới. Cha ta nói ngươi có biện pháp." Phục Ngưng Nhi thẳng đi thẳng vào vấn đề nói ra mình ý đồ. "Ngưng, ngươi đã muốn đột phá tiên sư cảnh giới a? Nhanh như vậy? Có thể ở ta trong trí nhớ ngươi không là mới vừa mới đạt tới tiên phách cảnh giới sao? Ngươi tiểu cô nương làm sao sẽ nhanh như vậy?" Bị đậu lao nhân già ta vui vẻ. Phục Trường Lâm không quá tin tưởng nhìn Phục Ngưng Nhi. Phục Ngưng Nhi cao tú lệ vùng xung quanh lông mày, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, "Ngươi cũng đi ra ngoài nhiều ít ngày. Ta ở trong khoảng thời gian này cũng sớm đã phi thăng. Ngươi cũng nhanh dạy ta biện pháp đi. Ngươi lần này thật vất vả đã trở về. Nói không chừng ngày mai ngươi lại đột nhiên mất tích, chúng ta đi nơi nào tìm ngươi a?" Phục Ngưng Nhi thần tình có chút vội vàng nhìn Phục Trưởng Lâm, hoàng bài nữ tài thần chỉ có một mình ngươi. "Cái đó tiểu A Nhi đây. Hắn tại sao không có đến a? tiểu tử kia hàng ngày là không phải là lười biếng a? Hiện tại khẳng định còn lười biếng nằm ở trên giường ngủ say. Phục trưởng Lâm chỉ trích đứng lên. Cầm Hề Vân, ngươi quản hắn để làm chi? Hắn tu tiên là của hắn sự tình, ta tu tiên là của ta sự tình, hắn không ở có thể tìm ai, chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo. Nhớ tới Cầm Hề Vân giao cho phụ thân đâm thọc Phục Ngưng Nhi, trong lòng khí cũng không đánh một chỗ đến. Ngưng Nhi, muốn đột phá tiên sư cảnh giới có thể cũng không phải là đơn giản như vậy a. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không thực sự đạt tới cái cảnh giới kia? Ngươi cũng không thể vọng tự nhận định a. Phục Trường Lâm ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Phục Ngưng Nhi vẻ mặt kiên định gật đầu, đồng thời có chút không nhịn được, ngươi có khả năng tự xem a. Nói nàng chậm rãi đưa ra một con ngọc thủ, chỉ thấy trắng nón chân chuột ngón tay của vạn phần tinh tế, ngón tay thon dài lượng bạch móng tay thượng thêu mấy con đỉnh tinh tế hồ điệp chỉ có bay lượn. Phục Trường Lâm thấy Phục Ngưng Nhi đưa tay đưa ra ngoài, không có cách nào bất đắc dĩ đưa ra một tay, một đạm lam sắc lô ống kính lập tức nơi tay ngón tay giữa không gian sinh ra đây, cái này lam sắc lô ống kính chậm rãi dò tiến Phục Ngưng Nhi cổ tay trên, bắt đầu linh động, rất nhiều thật nhỏ lam sắc thể lưu tiến nhập Phục Ngưng Nhi cổ tay trong. Phục Trường Lâm lặng lặng cảm thụ được lam sắc hào quang chạm xuống, đột nhiên lam sắc hào quang quang mang phóng xuất một tia sáng chói mắt, lập tức toàn bộ quang hoàn mãnh liệt đung đưa lập tức từ Phục Ngưng Nhi trên cổ tay phản lực đi ra ngoài, đánh vào cửa động hơi nghiêng trên. Phục Trường Lâm phủ nảy lên tuyết bậy râu dài, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi than cùng mừng rỡ, yên lặng gật đầu, có thể. Phục Ngưng Nhi nghe được Phục Trường Lâm cũng nói như vậy lập tức mặt mày rạng rỡ lộ ra xinh đẹp lún đồng tiền, ta tất cả nói ngươi chính là không tin. Hiện tại tin chưa? Ngươi mau nói cho ta biết phương pháp. Phục Trường Lâm kiểm lần thứ hai nghiêm túc. Nếu muốn đột phá cảnh giới này thì không thể tưởng như ngươi vậy nóng ruột. Nóng ruột đối với đột phá một điểm đều cứu rút. Ngươi cũng biết bao nhiêu người tưởng như ngươi vậy kết quả hủy tính mệnh. Lần này Phục Trưởng Lâm làm cho dị thường nghiêm nghị. Phục Ngưng Nhi cũng nhận thấy được bản thân quá mức nóng lòng, lập tức bình tĩnh lại, trên mặt có một tia áy náy cùng đỏ ửng. Được, ta không nóng lòng là được. Vậy ngươi nói cho ta biết trước cụ thể phương pháp đi. Phục Ngưng Nhi lộ ra có chút quyến rũ, chim nhỏ nép vào người địa nhìn Phục Trưởng Lâm. Đột phá có rất nhiều loại phương pháp, có người năng lực lĩnh ngộ dị thường kinh người, cho nên nếu như con phải nắm giữ tiên phá cần chuẩn bị điều kiện, bọn họ có thể trở thành tiên phá. Có người năng lực lĩnh ngộ giống nhau có lẽ thiên thượng, nếu như muốn đạt được một loại so với cảnh giới cao hơn cảnh giới, vậy cũng chỉ có thể dùng chút đặc thù bí pháp đến làm phụ trợ, do đó mới có thể đạt được hiệu quả nhất định. Bất quá bởi vì nhân mà dị, hiệu quả bất tận tương đồng. Phục Trường Lâm chậm rãi giảng giải. Phục lắng nghe nửa ngày có một tia minh bạch, ngươi là muốn cho ta dựa vào nào đó phụ trợ tài liệu nhắc tới mọi bản thân do đó đạt được đột phá hiệu quả. Phục Trường Lâm gật đầu. Tuy rằng không biết hiệu quả đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng so với những phương pháp khác canh áp dụng, đối với tưởng ngươi tiểu cô nương như vậy thích hợp nhất bất quá, cũng cần gì phụ trợ tài liệu đây? Phục Ngưng Nhi chát liêu chát ánh mắt sáng ngời hỏi. Bổ khí tiêu tà tài liệu, có thể ức chế hỗn loạn và điều tiết khí huyết tài liệu, trọng yếu nhất là cần mấy miếng tập có sức bật năng lượng hoàn chỉnh hồn phách hoặc là mà nhỏ, hay nhất hoàn chỉnh hay nhất. Những thứ này ngươi cũng nên biết đi. Ngươi cũng nên biết đi nơi nào tìm đi. Chờ ngươi tìm tới những thứ này tới tìm ta nữa đi. Ta đi vào trước tiểu thủy một chút. Nói Phục Trưởng Lâm xoay người tiến nhập trong động, cửa động dần dần khép lại. Ngươi đừng chạy. Nếu như trở về ngươi không có ở đây, ta sau đó cứ đem hỏa thiêu của ngươi động. Phục Ngưng Nhi miệng vỡ kêu to lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, đấu võ mồm hắn nói những tài liệu này bách do trong cùng mặt hẳn là đều. Đi vào trong đó là được rồi. Nhớ kỹ hảo giống như trước đi qua vài lần, cái đó mới tới tên gì ớt côn còn giống như là tiên phá. Ai? Đáng tiếc tướng mạo có thanh tú lang, chính là vẻ mặt lạnh lùng, không có tức giận. Luyện đan mọi người là thế này phải không? Phục Ngưng Nhi khẽ bước cảm, thần quang mị hoặc. Tử Vân như trước nằm ở trên giường, hắn vừa mới bắt đầu còn nghĩ thập phần thanh tỉnh, hiện tại nhưng càng ngày càng cảm giác mình mắt hai mí không mở ra được, luôn luôn trong lúc lơ đảng đi xuống, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác mệnh chết đi a? Chẳng lẽ là bởi vì bị thương duyên cớ? Tử Vân mã thượng ngồi dậy, cố gắng lật mí mắt. Đột nhiên truyền đến chậm rãi tiếng đập cửa, hiện tại có phải là quá sớm hay không? Không biết đã dậy chưa? Phục Ngưng Nhi nhẹ nhàng gõ đại môn, non mềm tay nhỏ bé gõ vào trên cửa, vẫn là vậy nho nhã nhã nhặn. Tử Vân cái lỗ tai bật người dựng lên, tỉ mỉ cảm ứng động tĩnh bên ngoài, cũng rốt cuộc nghe không được một chút thanh âm vang lên, kỳ quái. Người nào vừa ở gõ cửa a? Làm sao gõ vài tiếng sẽ không gõ? Rốt cuộc là người nào a? Phục Ngưng Nhi thấy bên trong một điểm phản ứng đều, chậm rãi đem cái lỗ tai gần kề môn tỉ mỉ lắng nghe tình huống bên trong, sẽ không thật không có đứng lên đi. Tử Vân cái lỗ tai một trận linh động tựa hồ nghe được một tia thanh âm rất nhỏ, hảo thật có người ở bên ngoài. Tử Vân bật người từ trên giường đứng lên, chậm rãi đi vào đại môn trước mặt, muốn nghe càng minh bạch chút. Phục Ngưng Nhi thấy bên trong không người phản ứng, vươn tay ra lại gõ cửa hai cái, có ai không? Tử Vân cái lỗ tai đột nhiên động một cái, trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện, là người nữ thanh âm. Trường Vân Sơn thượng còn nữ sao ớt côn lao bà sao không thể nào? Tử Vân trong óc bật người nổi lên đông đảo nghi hoặc, vô số mây khói đem trước mắt hắn bao phủ một mảnh âm u, ngay cả mình cũng thấy không rõ. Ớt côn nói qua không nhận biết người không nên mở rộng cửa. Ta rốt cuộc có mở hay không a? Thính cô gái này thanh âm chát chúa cam điểm tựa hồ niên kỷ cũng không toán quá lớn, hẳn là so với niên kỷ sắp xỉ, không chỉ là bao lâu không có nghe được giọng cô gái, tới nhiều ngày như vậy thấy toàn bộ đều nam, không phải là lao đầu chính là người thanh niên. Có ai không? Ta có việc gấp. Mở cửa nhanh a. Rốt cuộc có người hay không? Phục Ngưng Nhi trầm tĩnh tâm đột nhiên bắt đầu nôn nóng, hắn dùng sức địa vỗ lại môn, thần tình lo nghĩ coi như một đóa lửa đỏ cây hoa hồng giống nhau, thần vận dư âm, nàng hiện tại tựa như lập tức bắt được tài liệu đi thẳng đến trưởng vũ trong động đi tìm phục trưởng lâm, rất sợ chậm một hồi phục trưởng lâm sẽ chạy trốn giống nhau. Nghe được thiếu nữ thanh âm nội vàng, Tử Vân không khỏi nghĩ nhìn một chút đây tuột cùng là một như thế nào thiếu nữ, thính thanh âm của nàng có thể tưởng tượng ra đây nàng nhất định là một người ngũ quan đoan chính trung lâm dục tú tướng mạo đẹp đẽ mỹ nữ, cũng không biết mở cửa một chút tới là hay không cùng mình tưởng tượng giống nhau đây. Tử Vân cái loại này tò mò dục vọng miêu tả sinh động, dần dần bành trướng để cho hắn chậm rãi đưa tay ra. Cái này giống như là cởi ra mô món khác thần bí cái khăn che mặt giống nhau, Tử Vân trong lòng cũng là một trận mừng rỡ một trận lo lắng, có thể thủ nhưng không tự chủ được tướng môn chậm rãi giật lại. Cái a, một trận động tĩnh phục ngưng nhi thấy môn có phản ứng chính đứng dậy hình núi bay, hướng môn trong nhìn lại, đại môn từ từ mở ra, dần dần lộ ra một người tuấn tú khuôn mặt thiếu niên, thanh phong đột nhiên từ trong lòng phát qua, mang quá một tia sang sảng, loại này thanh tâm cảm giác làm cho si túy không ngớt, chỉ thấy hắn trường bảo màu tím phiêu phiêu tung bay, là như vậy tiêu dao phiêu dần, phản phất toàn bộ bị gió thổi tán mang đi, chỉ để lại trước mắt một màn kia sự yên. Lặng từ sắc, phục ngưng nhi phương tâm khẽ nhúc đích, chưa từng có cảm giác như vậy, cho dù là đối với Cầm Hề Vân từ nhỏ cùng nhau tiểu hỏa bạn chí tôn thiếu xoay ánh vào Tử Vân mi mắt cũng là một tuấn mỹ tú lệ thiên sứ khuôn mặt, nhưng so với hơn vài phần trắng loạn, ngũ quan như vậy đoàn chính động nhân, một hồ thu thủy tự đắc đôi mắt sáng, kích động nảy lên nội tâm vô số rung động, hiện ra nhàn nhạt kim quang, làm cho một loại ấm áp an ủi, làm cho có một loại không nói ra được tuyệt vời. Tựa hồ là quên mất phàm trần thoát ly thế tục tuyệt diệu hoàn cảnh, thiếu nữ giống như một đóa mùi thơm thanh liên, trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm có thể nào làm cho không say mê trong đó. Hai người bốn mắt tương đối, trong con mắt lóe ra vô tận quang huy, chưa từng có nhìn như vậy quá một người, trong lòng hai người đều vạn phần cảm giác kỳ dị, tự lo lắng nước chảy yếu ớt không dứt. Ngươi là? Phục Ngưng Nhi sắc mặt dần dần dính vào một tia hồng vân xấu hổ nửa cúi đầu hỏi. Theo ta trong tưởng tượng hoàn toàn giống nhau. Tí Tiên Sơn nếu là có một người như vậy thiên tư thiếu nữ là tốt rồi a. Tử Vân trong lòng cảm thán đứng lên đồng thời ngoài miệng có một tia cười yếu ớt. Này, ngươi làm sao vậy? Ngươi cười cái gì? Phục Ngưng Nhi thấy Tử Vân không có phản ứng trái lại ở một bên đờ ra cười khúc khích lập tức vươn tay ra ở Tử Vân trước mắt lung lay vài cái. Nga, ta chỉ là muốn đến rồi một những chuyện khác. Ngươi là? Tử Vân dáng tươi cười không chỉ có không có biến mất trái lại nồng đậm hơn. Phục Ngưng Nhi lông mi kiểu lên, là trước tiên ta hỏi của ngươi. Ngươi hẳn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã a. Vốn đang nghĩ thiếu niên này có chút lễ phép, không nghĩ tới hắn không chỉ đối với vấn đề của mình cười mà qua trái lại hỏi bản thân tới. Tử Vân thấy cái cô nương này tính tình có chút quái dị, nếu như bình thường không có bị thương nhất định sẽ phản bác nàng cho ăn, nhưng ngại vì ở đây cũng không phải là Tí Tiên Sơn, hơn nữa lại không biết thân phận của thiếu nữ này tạm thời chỉ có thể ôn hòa chút, miễn cho lại xảy ra thị phi. Ta là nơi này khách nhân. Hiện tại ở chỗ. Ngươi là ai? Cho ta đưa chút tâm phó người hay là? Tử Vân đột nhiên nhớ tới Ất Côn trước nói qua có người sẽ đến đưa chút tâm, liền một cách tự nhiên cùng trước mắt vị này thiếu nữ liên hệ, tuy rằng xem nàng cái này trang phục tịnh không giống như là người hầu, nhưng là nói không chừng không phải là. Phục Ngưng Nhi nghe được Tử Vân nói như vậy bản thân vai chiến động, do trên mặt chạm đến nảy lên một trận tức giận cuộn cháo mánh liệt ra, ngươi ai là người hầu a? Ngươi mới như cái người hầu đây. Thân phận của ta ngươi không xứng biết. Vị tiểu thư này, ngươi cơn tức không nên lớn như vậy. Ta cũng không nói gì không dễ nghe a cùng lời thô tục a. Ngươi mới vừa nói ngươi có việc gấp. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì a? Tử Vân chậm rãi nên hợp Phục Ngưng Nhi, tiêu ý đã hóa thành một xuân phong quất vào mặt. Phục Ngưng Nhi tuy rằng đã thư hoán rất nhiều nhưng vẫn là hơi quẩn mồm, ta là tới tìm Ất Côn. Hắn ở nơi nào? Tử Vân biết là tìm đến Ất Côn lập tức nở nụ cười, ngươi tìm hắn để làm chi? Hai người các ngươi. Ừ. Tử Vân muốn nói lại thôi cố ý trêu chọc đứng lên. Ai cần ngươi lo? Phục Ngưng Nhi lẩm bẩm nói, hắn làm sao sẽ cho ngươi ở chỗ? Ngươi là thân nhân của hắn vẫn là bằng hữu? Phục Ngưng Nhi mày liễu dựng thẳng lên, thẩm vấn tới Tử Vân. Ai cần ngươi lo? Tử Vân học Phục Ngưng Nhi ngữ điệu. Ngươi. Phục Ngưng Nhi nhất thời nói không ra lời, một trận hồng vân ở trên mặt sao động. Đùa giỡn. Chớ để ý a. Cái này Trường Vân Sơn nhiều ít còn có một cái giống như ngươi vậy cô gái xinh đẹp. Dáng vẻ này Tí Tiên Sơn a. Thí đều một người. Không. Có dám. Đều thí. Tử Vân nói đến thô tục, có lẽ là nghe được Tử Vân ca ngợi Phục Ngưng Nhi mặt tuấn tiếu một trận bạch một trận đỏ ửng, nàng ánh mắt thâm tình nhìn Tử Vân. Ngươi là Tí Tiên Sơn. Phục Ngưng Nhi môi nhẹ nhàng mở yếu yếu hỏi một câu, vậy là ngươi không phải là gọi Tử Vân? Đột nhiên nhớ tới hôm qua Cựu Linh Thần Điện trên chuyện Phục Ngưng Nhi trong đầu hiện lên hai cái ký ức khắc sâu chữa siêu năng chúa cứu thế Tử Vân tịnh không biết chuyện, trên mặt để lộ ra một loại bất khả tư nghị thần tình, làm sao ngươi biết? Phục Ngưng Nhi huyền chuyển cười, vừa cổ khí tức ngượng ngùng lập tức chuyển hóa thành một loại đắc ý, một đóa ngạo thế hoa mai nở rộ ra, ta tính ra. Người coi số mạng. Tử Vân nổi lên nghi ngờ, xem thiếu nữ này mới vừa rồi còn bị tự được yêu thích sắc đỏ bừng, hiện tại lại tự tin như vậy, không biết nàng đến tuột cùng sẽ một những thứ gì. Không phải là đoán mệnh, là nhãn nhìn trời hắn, bắt được thiên lý tính mệnh bản cờ. Người không hiểu. Phục Ngưng Nhi miệng tiểu cao hơn. Ngươi sẽ xem. Quên đi. Quên đi. Hay không với ngươi thảo luận cái này. Ngươi đến tuột cùng có chuyện gì? Ất Côn hắn sáng sớm liền đi ra ngoài. Hắn dặn ta không nhận biết người không nên mở rộng cửa, nếu không xem ở ngươi là cô gái phân thượng ta mới sẽ không cho ngươi xem môn đây. Tử Vân nói chuyện để kéo chính đề. Thực sự. Ất Côn hắn sẽ có chuyện gì a? Bình thường hắn không phải là vẫn đợi ở chỗ này sao, một bước cũng không chịu bước ra đi, vậy mà sẽ đi. Thật là lạ. Phục Ngưng Nhi chuyển động thủy linh con người suy tư. Dù sao đi. Ngươi muốn không có việc gì thì đi đi. hắn tạm thời cũng sẽ không trở về. Bất quá ngươi nghĩ đợi ở chỗ này ta cũng không có ý kiến. Tử Vân nghiêm túc. Phục Ngưng Nhi xua tay một cái nở nụ cười, hắn không ở rất tốt. Ta có khả năng đà cầm điểm tài liệu. Phục Ngưng Nhi mừng rỡ đứng lên. Tài liệu? Ngươi có bệnh à? Tử Vân ánh mắt từ trên xuống dưới từ trên người Phục Ngưng Nhi đảo qua. Ngươi mới có bệnh. Ta cầm tài liệu không phải là chữa bệnh. Ta là. Phục Ngưng Nhi vừa mới chuẩn bị cửa ra a rồi lại ngừng lại, liếc mắt một cái Tử Vân, bãi giật mình đầu nở nụ cười. Ta chữa bệnh cho người khác. Người nào? Người nào bị bệnh? Tình huống có nghiêm trọng không? Tử Vân lập tức hỏi thăm tới đến, không biết là Bạch Chí đi. Hắn làm sao có thể bị bệnh đây? Chẳng lẽ là bị tức cho? Không đến mức đi. Tử Vân trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy tự mình nghĩ giống không đủ hợp lý. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta tiến đi tìm tài liệu. Ngươi tránh ra. Phục Ngưng Nhi nói sẽ hướng bên trong cửa toàn, đột nhiên đụng vào một người ấm áp thân thể ôm ấp trong, lòng dạ tuy rằng không tính là rộng lại làm cho nhân cảm giác thập phần thư thái, tựa như dựa vào một vĩnh viễn sẽ không sập mềm mại tường giống nhau. Tâm linh lập tức ấm áp rất nhiều. Phục Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn cái đó thân thể chủ nhân chính si tình nhìn mình, kiểm lần thứ hai phi đỏ lên. Ngươi muốn làm gì? Vung. Phục Ngưng Nhi đẩy ra Tử Vân trong ngực, Tử Vân cảm thụ được cổ lực lượng kia nhu nhược, nhưng không có một tia phản kháng, trái lại ôn hòa nở nụ cười. Chính ngươi đụng vào. Còn đoán ta? Ta lại không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi tên gì? Tránh ra. Đừng chậm trễ thời giờ của ta. Phục Ngưng Nhi có chút phẫn nộ rồi, lông mi thật dài rung động, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại. Tử Vân thấy mình làm có hơi quá, đội vã nhường ra một con đường. Ngươi muốn tài liệu gì? Ta có thể giúp ngươi tìm. Chỉ thấy Phục Ngưng Nhi nổi giận đùng đùng đi vào, không để ý tới mình nữa. Tử Vân đi vào trong cửa đóng cửa lại. Ta thực sự có thể giúp ngươi. Trong nháy Phục Ngưng Nhi đã tiêu thất ở bản thân trong tầm mắt. Tử Vân nhìn chung quanh nhưng không có một tia tung tích, nhưng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, chạy trốn đảo khoái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 75. Tài liệu Tử Vân không có cách nào không thể làm gì khác hơn là từng loạt dược uy tìm kiếm Phục Ngưng Nhi thế ảnh. Ngay bên trên nhất một hàng kia Tử Vân rốt cuộc tìm được trong lòng xóa sạch màu hồng. Chỉ thấy Phục Ngưng Nhi chính đặng hạ thân tử một tay kéo làn váy không cho nó rơi trên mặt đất, dưới chân hộp thuốc đã bị đánh khai, nàng một con khác tiêm tiêm tố thủ trên đã cầm một viên màu xanh đang dược, nàng chính cẩn thận quan sát đến. Từ nàng ôn nhu có hình thân thể nhìn ra được, nàng nhất định đỉnh chú trọng tự thân điều dưỡng, chỉ nàng cái này chuyên thật tình, tựa hồ đối với những đan dược này thập phần lý giải. Tử Vân ở một bên lặng lặng nhìn, không đành lòng đi quay rối như vậy một thuần tình thiếu nữ tập trung tinh thần. Chỉ thấy Phục Ngưng Nhi đột nhiên từ hông mang trên cởi xuống một linh phù, Tử Vân nhìn đạo kia linh phù bật người lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên là trong suốt, bản thân thế nhưng chưa từng thấy qua như vậy kỳ dị linh phủ, xem ra thân phận của nàng nhất định không bình thường. Tử Vân kiên định một người tín nhiệm. Phục Ngưng Nhi đột nhiên đem đạo kia linh phủ ngăn, chỉ thấy linh phủ trong nháy mắt hóa thành một người trong suốt túi. Phục Ngưng Nhi chậm rãi cầm trong tay viên kia thanh sắc đan dược bỏ vào túi trong, túi chậm rãi biến thành thanh sắc, nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như cánh hoa giống nhau phi dương, bộ khí tăng khi đan rốt cuộc tìm được rồi. Không biết một viên có đủ hay không? Đột nhiên lại nhíu mày một cái. Phục Ngưng Nhi trong tay bảo bối chính thất sắc linh túi, không sắp xếp đồ thời điểm đó là một linh phủ. Nếu như tưởng sắp xếp chút gì a có thể tháo ra hóa thành túi sử dụng, nho nhỏ túi mặc dù nhỏ nhưng trang bị càng khôn, dựng lên kỳ lạ nhất là có khả năng có ở đây không đồng dưới tình huống hóa thành bất đồng thất trùng nhan sắc, nó đã bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Ngươi muốn tìm nhiều ít tài liệu? Tử Vân tựa ở dược quỹ trên đầu chậm tới hai tay có vẻ thập phần nhàn nhã, nếu như ất côn trở về phát hiện đồ đạc thiếu làm sao bây giờ? Phục Ngưng Nhi cất xong thất sắc linh túi, đứng lên hình, còn muốn có rất nhiều tài liệu muốn thu thập. Ất côn nếu như trách cứ ngươi đã nói là ta. Phục Ngưng Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên ngừng lại. Là ngươi làm sao? Ngươi muốn nói gì? Tử Vân nghi ngờ hỏi. Là chúng ta Trường Vân Sơn đệ tử bị thương nhu cầu cấp bách trị liệu, cho nên cầm ta dược liệu. Cứ như vậy nói, hắn sẽ không nói gì. Hắn nhiều như vậy dược liệu, cầm hắn một điểm có cái gì? Phục Ngưng Nhi lần thứ hai vòng vo đảo mắt châu nói rằng, ngươi thật giống như đối với ất côn rất rõ giống nhau. Ngươi cũng là hắn gia thân thích. Tử Vân suy đoán lung tung đứng lên. Ai cần ngươi lo? Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Phục Ngưng Nhi khoẹt miệng thượng tiểu, hoán giận đứng lên. Còn có cái gì tài liệu? Ta tới giúp ngươi tìm. Tử Vân tha thiết nói, dùng một loại ôn hòa ánh mắt nhìn Phục Ngưng Nhi, Phục Ngưng Nhi nhưng không cảm kích chút nào, ngược lại cho là Tử Vân là muốn đùa giỡn bản thân. Quay đầu đi hướng bên kia, không thèm để ý chút nào giơ độc đầu, ngươi cũng nhận được những dược liệu này sao còn giúp ta tìm? Ngươi đều cái nào tài liệu? Ta tuyệt đối tìm được. Cho dù không nhận biết cũng giống vậy tìm ra đây. Tử Vân hai tay để xuống, chính đứng dậy hình ngưỡng ngực, vạn phần tự tin nhìn Phục Ngưng Nhi bóng lưng hoa đô tả lòng toàn văn xem tốt lắm. Ngươi trước tìm một bình khí dược liệu, sau đó sẽ tìm một tăng huyết đan hoàn, ta xem ngươi tìm không tìm cho ra. Phục Ngưng Nhi xoay đầu lại khỏe miệng câu dẫn ra mỉm cười, thân tình kia cố ý làm khó dễ Tử Vân. Bình khí cùng tăng huyết, đây đều là tài liệu gì a? Ta đối với dược liệu công hiệu không hiểu rất rõ a. Tử Vân một chút liền lâm vào khốn cảnh, trên mặt một mảnh hỗn loạn. Phục Ngưng Nhi cười tựa đầu dương cho lão cao, tự ngươi nói không nhận biết cũng làm theo tìm đi ra ngoài, làm sao hiện tại lại không được a? Ta xem ngươi sẽ lừa người khác. Tử Vân trong ngực một đĩnh phản bác đứng lên, người nào? Ai nói cho? Ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi tìm ra. Tử Vân nghiêm túc, trên mặt sinh ra mấy phần uy nghiêm, nói hắn xoay người mà bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Phục Ngưng Nhi len lén cười hì hì, nhìn ngươi làm sao tìm được. Tử Vân suy nghĩ Phục Ngưng Nhi nói xong hai mấy người tử, bình khí cùng tăng huyết. Bình khí phải là đối với thân thể đưa đến giảm bớt tác dụng dược liệu, tăng huyết phòng trường đó là có thể đủ bổ sung lực lượng dược liệu. Đột nhiên rời động, đột nhiên đứng ở một hoàng điều trên, tán phong tán. Chắc là cái này. Tử Vân mở quý hộp, chỉ thấy bên trong vậy mà bày đặt chỉ riêng một lọ dùng thanh hoa từ chứa tán phong tán. Tử Vân đem tán phong tán cầm lên, tháo ra mặt trên mềm da bít tông, một nhàn nhạt mùi thơm lập tức xâm nhập đáy lòng, nhất thời cảm giác trong cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái không ngớt. Tử Vân hài lòng gật đầu, chính là cái này. Tử Vân đắp lên ra cửa ải nở nụ cười, việc nhỏ một cái cọc. Có khó khăn như vậy sao xuống? Tử Vân ánh mắt chậm rãi từ trên xuống dưới đảo qua dược quỹ, tìm kiếm khắp nơi đi tới một khắc bài dược quỹ đột nhiên ánh mắt định ở một chỗ, lưu thông máu phong. Hẳn là chính là cái này. Nói giật lại hộp thuốc, xuất ra đồ vật bên trong, lần này lọ lại là ám màu đen thô ráp cái chai, nằm ở trong tay một tia dính dính thứ thủ cảm giác, hai cái chai khác biệt làm sao sẽ lớn như vậy. Mặc kệ. Trước tiên khai nhìn một chút. Nói thủ một bà xốc lên nắp bình. Cẩn thận. Một người thân thể mềm mại bật người đem Tử Vân ngã nhào xuống đất, Tử Vân rõ ràng cảm giác được một đôi no đủ mà có nhiều co giãn ngọn núi dính sát bản thân, từng đạo đen tuổi tú lệ tóc dài chạy xẹt qua mặt mình bàng, cái loại này nhàn nhạt hương khí cùng mùi thơm của cơ thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Mà lúc này màu đen kia cái chai xông một tiếng, lao ra một cực mạnh hắc khí, trực tiếp rơi trên mặt đất bên trong dịch thể rơi xuống nước hóa thành một đoàn hắc màu đỏ ăn mòn toàn tính chất dịch thể, đem nhiễm thượng dịch thể mảnh đất kia mặt ăn mòn xuất một người lỗ nhỏ. Tử Vân mở to hai mắt nhìn cùng tát vào mồm, cả người không tự chủ run rẩy. Không nghĩ tới cái này lưu thông máu phong đã vậy còn quá lợi hại, thậm chí ngay cả cái này cứng rắn mặt đất ăn mòn xuất một cái hố đến, nếu như không phải là thiếu nữ trước mắt ngăn trở bản thân, nói không chừng cổ khí tức dịch thể sẽ chạy đến bản thân trực tiếp đem bản thân hủy dung, vậy mình liền sống không bằng chết. Nghĩ tới đây Tử Vân nuốt xuống một bãi nước miếng, tim đập dị thường nhanh, cũng đã quên đặt ở trên người mình mềm mại ấm áp thân thể. Phục Ngưng Nhi thấy Tử Vân sống ở đó trong không có một tia phản ứng, lập tức đưa ra tay nhỏ bé cố sức bấm một cái Tử Vân đại thối. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Phục Ngưng Nhi thủ chống đỡ trên mặt đất dùng sức đem bản thân toàn bộ thân thể chi lên. Được rồi, đứng lên đi. Không sao. Phục Ngưng Nhi oán giận về oán giận, nhưng vẫn là đưa ra gầy nhỏ thủ muốn bài tiết Tử Vân một bà. Tử Vân thấy thiếu nữ như vậy chủ động có chút ngượng ngùng, cảm giác cái này tựa hồ là từ trên trời giáng xuống một loại hạnh phúc, tất cả trước đây bị đau khổ phảng phất trong nháy mắt rực rỡ tiêu tan, trước mắt chỉ có sờ một cái màu hồng, bản thân có đôi khi cũng là cần bị người á hộ à, quản chi đối phương chỉ là một cô gái yếu đuối. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Tử Vân tựa hồ đã sẽ không nói những lời này, hắn chậm rãi vươn tay ra, kéo tay trưởng nóng lên, một con trắng non thủ cầm thật chặt tay của mình. Một tay lấy bản thân kéo lên thiên đỉnh cường tiểu ngươi thật buồn. Phục Ngưng Nhi chỉ vào Tử Vân miệng khí cũng quả đáng a, ngươi cũng không nhìn một chút cái này, những thuốc này quỹ phân loại liền lung tung lấy ra nữa xem. Mỗi một hàng dược quỹ chắc diện cũng biết một người phân loại. Như ngươi vừa sờ được lưu thông máu phong chính toan tính chất ăn mòn nhân loại dược thể, là không thể đơn giản mở. Tử Vân đi tới mới đầu dược quỹ chắc diện vừa quả nhiên một tấm bảng thượng biết toan tính chất ăn mòn nhân loại vài dạng, Tử Vân sờ sờ đầu lúng túng nở nụ cười, ha ha, ta còn thật không thấy được mấy chữ này. Phục Ngưng Nhi nhìn dưới mặt đất bị đánh bể bình thuốc và tích tích lịch lịch hố nhỏ, ngẩng đầu chợt liếc Tử Vân một cái, những thứ này là ngươi là úp, do ngươi tới thanh lý. Tử Vân bạn phần bất đắc dĩ trong lúc nhất thời cũng tìm không ra lý do cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là tìm được chỗ cùng kỳ đem cái chai mảnh nhỏ thanh quét sạch sẽ, vỗ tay một cái, vừa cái đó không tính là. Ngươi xem cái này tán phong tán có phải là ngươi hay không, nói xong bình khí tài liệu. Tử Vân móc ra một người thanh hoa đồ sứ trắng bình nhỏ đưa tới Phục Ngưng Nhi trước mặt. Phục Ngưng Nhi vừa nghe đến tên này lập tức khẽ gật đầu, coi như ngươi vận khí tốt, rốt cuộc tìm được rồi nhất kiện. Bất quá ngươi không cần sẽ tìm, ta đã tìm khắp đủ. Phục Ngưng Nhi qua lại đung đưa một người đạm hồng sắc túi đắc ý nhìn Tử Vân. Tử Vân gặp qua cái này túi, chính là mới vừa mới nhìn thấy cái đó túi, rốt cuộc lại biến đổi nhan sắc, không khỏi tò mò hỏi một câu, ngươi đây là cái gì túi à? Tốt như vậy như còn có thể thay đổi nhan sắc đây. Phục Ngưng Nhi ngón tay nhoáng lên túi theo tuyến nơi tay ngón tay thượng quấn quanh, nàng nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh có thần, cái này là bí mật của ta, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Tử Vân nở nụ cười, ngươi tiểu cô nương bí mật thật đúng là đã a. Quên đi, tài liệu ngươi cũng tới tay, ngươi có thể đi trở về cứu người. Bất quá nếu như ất côn trở về trách cứ ta, ngươi nhất định phải tới cho ta chứng minh cái đó và ta không quan hệ à? Ta sợ nhất người khác lại ngại. Phục Ngưng Nhi lộ ra khả ái lún đồng tiền, ngươi yên tâm, ất côn là một người phiên dịch lễ người sẽ không so đo, chỉ là cái này hãm hại. Phục Ngưng Nhi lộ ra một bộ họa vô đơn chí hình dạng, không có việc gì, có thời gian tự ta đến cùng hắn giải thích một chút liền khá tốt. Phục Ngưng Nhi thoải mái nảy lên Tử Vân, vậy ngươi nhất định phải tới a? Ta, lời của ta hắn nhất định không tin. Tử Vân mộ ánh sáng chấm xuống, tựa hồ đối với trước mắt vị này có một tia lưu luyến cùng không tha. Ta đi đây. Phục Ngưng Nhi nhẹ giọng nói một câu xoay người lặng lẽ rời đi. Tử Vân tựa hồ là có chút không dám nhìn Phục Ngưng Nhi bóng lưng, để cho hắn cảm thấy tiếc hận là vậy mà nói nhiều lời như vậy, nhưng ngay cả nàng tên cũng không biết, sau đó còn muốn gặp mặt chỉ sợ cũng rất khó. Một trận thở dài chạy xuôi xuống, Tử Vân tâm cũng trầm xuống, chuyện tốt sẽ không cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mình, tựa hồ đã quyết định mình chính là cái loại này cần dựa vào tự thân cường đại nghị lực cùng huyết nhục đi đúc một loại gian nan lúc mới có thể có đến hạnh phúc, mà trước mắt chỉ là một mảnh phù vân. Tựa như cái này Trường Vân Sơn vô tận bạch vân giống nhau, che ở rất nhiều thứ. Tử Vân chậm rãi rồi lại có chút chần chờ, vẫn không có nghe được tiếng mở cửa, đã nói lên người thiếu nữ kia ngược lại rời đi, lúc này một nặng nề cước bộ ùn ùn kéo đến, đạp cho Tử Vân tâm loạn như ma, không biết nàng muốn làm gì, mà có tựa hồ đang mong đợi nàng làm những thứ gì. đột nhiên lau một cái màu hồng xuất hiện ở Tử Vân trước mặt, đó là một vô cùng mỹ thân ảnh của, không cần nhìn Tử Vân cũng đã đem của nàng Đường Viễn rõ ràng khắc vào bản thân đáy lòng mộ địa trên. Thiếu nữ nhàn nhạt mềm mại môi cấm đoán chậm rãi bắt đầu run rẩy, tiện đà lại chậm rãi mở, "Ta là Phục Ngưng Nhi." Nói xong câu đó nàng xoay người tựa như đại môn bên kia chạy tới, chỉ thấy nàng hai bên kiểm đã phồng đến đỏ bừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, Vân Long Phách Phục Ngưng Nhi. Tử Vân có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy khô nóng, trong lúc lơ đãng trên mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng, vậy mà thiếu nữ này chủ cái này động địa đem tên nói cho bản thân. Hay là bản thân ngay cả nàng cũng không bằng, a nàng đến tột cùng là ai? Ta hẳn là theo nàng xem nhìn, nói không chừng là có thể biết thân phận của nàng. Tử Vân nhẹ nhàng thở dài một cái, có thể nữa vừa nghĩ đây cũng là tội gì, cho dù đã biết có thể thế nào, nói không chừng còn không bằng không biết hảo, một hồi vạn nhất nếu là Ất Côn đã trở về xem thấy mình không ở, vậy thì phiền toái. Tử Vân suy nghĩ một chút, một viên nóng cháy nhúc nhích nội tâm cũng liền chậm rãi an tĩnh lại. Hắn chậm rãi đi tới trước giường ngồi xuống, không biết Bạch Chỉ hiện tại thế nào, làm sao cũng không tới ở đây nhìn một chút à. Bang bang thanh, bang bang thanh. Đại môn bị phách có tiết tấu vang, một người thanh âm vội vàng xuyên thấu tiến đến, thanh âm trong mang theo bất an cùng một chút run, khoái môn à. Mở cửa nhanh. Ta trong túi tài liệu cũng chạy. Tử Vân nghe cái này bén nhọn giọng nữ trong lòng khẽ động, nàng tại sao lại tới? Hơn nữa tài liệu cũng chạy. Tử Vân có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, hay là xuất hiện ảo giác. Đại môn lập tức mở ra, Phụ Ngưng Nhi vội vàng cầm Tử Vân thủ. Trắng nón như tuyết thủ là như vậy non mềm chân chuột, sưởi ấm tim của mình phi, tuy rằng lúc này không cho suy nghĩ nhiều, nhưng Tử Vân chính là bách suy nghĩ trong rút ra vừa đọc thời gian đi muốn những thứ này, nhưng lập tức lại đình chỉ tưởng tượng, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Phục Ngưng Nhi thở phì phò một bên vội vàng nói trên mặt tái nhợt lộ ra khổ sở biểu tình, tài liệu chạy. Thứ ta trong túi chạy. Tử Vân lần này là nghe được thiên chân vạn sắc mỗi một chữ ở bên tai mình vang vọng như bạo tạc giống nhau, cái đó. Chạy. Chạy thế nào? Phục Ngưng Nhi sắc mặt dần dần khôi phục trước kia béo mập trắng nõn, nhẹ nhàng cau mày. Vừa ta quá mức cao hứng, mang theo túi tùy ý đùa bỡn, ngay ta ném không trung thời điểm túi đột nhiên bành trướng lên đem miệng túi phồng mở một người cái miệng nhỏ, một người thủy lam sắc tinh thể lập tức chui ra ngoài, trên không trung vòng qua một vòng liền bay đi, ta cầm túi đuổi một đoạn làm thế nào cũng đuổi không kịp đi. Tử Vân âm thầm thở dài đứng lên, được không nghĩ tới những thứ này tài liệu còn sẽ tự mình chạy trốn, vậy còn gọi tài liệu sao, không phải là nhân yêu sao? Tử Vân suy tư một trận hỏi, chạy liền chạy đi, ở tiến đến cầm là được. Dù sao ngươi không phải nói Ất Côn không sẽ để ý đây. Phục Ngưng Nhi ngẩng đầu không nói gì. Ánh mắt nhưng chớp động như hắt trong tinh thần giống nhau, trốn chạy không phải là thứ gì khác, mà là Vân Long Phách, ở đây chỉ có một. Vân Long là rất lười biếng long, mâm cư ở Cao Phong Tuyết Sơn chi sơn, tuy rằng lấy lười biếng tới xưng lại có cực mạnh phòng hộ thể, có thể nói là có nhất kiện thần binh khôi giáp, có rất ít nhân có thể gây tổn thương cho xem nó, cho nên Vân Long Phách là một loại cực mạnh phòng hộ thể, có thể nói đối với bất kỳ một cái nào người tu tiên cũng là một loại cực tốt tặng hoa đô. Tả Long toàn văn xem Tử Vân sắc mặt biến đổi lớn, Long Phách, Long hồn phách sao? Bất quá thế giới này có long sao? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy a? Tử Vân nổi lên nghi ngờ nhìn Phục Ngưng Nhi gương mặt xinh đẹp. Phục Ngưng Nhi vẫn không có từ thất lạc trong thoát khỏi ra đây, trên mặt luôn luôn có một ưu sầu bị xua tan không đi, long tuy rằng rất khó nhìn thấy nhưng là lại là đắc sát thực chân thực tồn tại. Chúng nó giống nhau sinh hoạt tại trong truyền thuyết Vân Phong trên, người bình thường là rất khó nhìn thấy. Cho dù bọn họ ra đây cũng là thần long kiến thủ bất kiến mỹ, những thứ này đều không phải là then chốt, là tối trọng yếu, ta túi trong hiện tại thiếu một trên tài liệu, nhất định là không làm được thuốc. Phục Ngưng Nhi vẻ mặt cầu xin. Đi thôi, ta giúp ngươi tìm. Nhìn một chút còn có thể hay không tìm được. Tử Vân lập tức làm một người quyết định, xa xa cực kỳ xuất ý nghĩ của mình quyết định, hắn cũng không biết bản thân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, làm sao sẽ cái này qua loa làm như vậy một người quyết định, chỉ biết là hiện ở nhịp tim của hắn dị thường lợi hại, trong đầu chỉ muốn một việc, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được Phục Ngưng Nhi đoạt được cái đó Vân Long Phách, ôm như vậy rất mạnh trách nhiệm tâm, Tử Vân phải bật người đứng dậy. Phục Ngưng Nhi nghe được Tử Vân nói như vậy thần tình trong có một tia trấn an, lập tức kéo Tử Vân thủ, vậy nhanh lên một chút. Hiện tại nó đã chạy cho rất xa. Tử Vân theo Phục Ngưng Nhi ly khai Bách Rõ Cung đi tới một rừng cây trong, Tử Vân nhìn cái này từng biên một che trời của mục, trong con mắt lộ vẻ mừng rỡ cùng bất khả tư nghị, Phục Ngưng Nhi nhìn Tử Vân vẻ mặt say mê có chút tức giận, cái miệng nhỏ nhắn cũng là hơi một chu, ánh mắt bắn thẳng về phía Tử Vân, ngươi không phải là phải giúp ta tìm Vân Long Phách sao, hiện tại làm sao đổi ý? Tử Vân lúc này mới phát hiện bản thân có chút phân tâm, lập tức tràn ngập áy náy nở nụ cười, ta nhất thời hiếu kỳ, chúng ta bây giờ tìm đi, Vân Long Phách là ở nơi nào chạy? Phục Ngưng Nhi nhìn Tử Vân dưới chân phiến xanh mượt bãi cỏ, đầu về phía trước điểm một cái, nhạc. Chính là chỗ. Đó là hướng cái đó phương vị bay đây. Tử Vân hỏi. Ai nha? Người đi theo ta. Nhanh. Nói Phục Ngưng Nhi bước nhanh nghĩ một cái phương hướng đi đến, Tử Vân lập tức đi theo, chỉ thấy Phục Ngưng Nhi ở phía trước càng chạy càng nhanh, tựa hồ sẽ chạy, Tử Vân ở phía sau theo đuổi không bỏ cũng đã là bước tiến đại loạn, dưới chân một mảnh bụn rùn không có khí lực. Nàng đi như thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa không có một tia dáng vẻ mệt mỏi. Thực lực của nàng không đơn giản. Tử Vân thở hổn hển nhìn phía trước đạm hồng sắc thiên ảnh, vũ động màu đỏ, nhu mỹ đường cong, làm cho tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Phục Ngưng đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua Tử Vân, biểu tình ký bất đắc dĩ lại có một tia oán giận, được chưa à? Ta xem ngươi không đi hai bước liền đoán thành như vậy, ngươi có đúng hay không thân thể không được à? Còn là tí tiên sơn đệ tử đâu? Ngay cả ta một người nữ cũng không bằng. Phục Ngưng Nhi hai tay cắm ở cận băng miệng chén giống nhau lớn nhỏ bên hông lắc đầu thở dài đứng lên. Tử Vân chợt đứng lên, ngay cả trong lòng có một tia bất mãn nhưng cũng không có thể cứ như vậy bị xem thường, thân thể đột nhiên chậm rãi run rẩy, tựa hồ lực lượng của chính mình càng ngày càng yếu, hắn đi tới Phục Ngưng Nhi trước mặt, "Không có việc gì, đi thôi, ta chỉ là có chút chán váng đầu mà thôi. Hiện tại đã được rồi, nhanh tìm đi, không phải để cho nó chạy thì xong rồi." Phục Ngưng Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác nhưng không có đi về phía trước, thân thể đầu ở chỗ này, ngươi muốn là không được ra coi như. Vân Long Phách đã đánh mất cũng không có gì lớn không được, ta tạm thời không đột phá cái cảnh giới kia, dù sao cũng không biết còn tìm được hay không. Đang nói tạm thời không đột phá cái cảnh giới kia thời điểm Phục Ngưng Nhi âm thanh nha hầu như đã nghe không được, Tử Vân cũng không có nghe được cái nguyên cớ đến, nhưng phía sau cũng nghe được đỉnh rõ ràng, liền an ủi, ngươi yên tâm, nhất định tìm được thiên đỉnh cường tiểu. Bất quá, ta không hiểu nhiều, chiếu ngươi nói Vân Long Phách hẳn là rất chân quý hi hữu a, ngươi nếu như tùy tiện cầm mất côn nếu là phát hiện sẽ không trách cứ sao? Tử Vân đột nhiên hỏi vẫn muộn dưới đáy lòng nghi hoặc. Phục Ngưng Nhi không quay đầu lại như trước duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, không phải là cùng ngươi nói sao, ta sẽ lưu ý cùng hắn giải thích, có lẽ ngươi cũng có thể trực tiếp đem tên của ta nói cho hắn biết. Ngươi đến tột cùng là? Tử Vân bất chi bất giác lộ ra câu này, cái này không chỉ có là trong lòng hắn một loại nghi hoặc, cũng là một loại không biết dục vọng khu xử, nhưng a một chút nhưng có cảm thấy một tia hối hận, không nên cái này lỗ mãng hỏi. Phục Ngưng Nhi trầm mặt một hồi, sau đó hơi khai ra một tia cười yếu ớt, mặc dù là đứng ở Phục Ngưng Nhi phía sau, Tử Vân vẫn như cũ để là như vậy rõ ràng, có lẽ là hắn tâm linh cảm giác được, nhưng này băng thanh liên vậy tiểu ý nhưng khó có thể làm cho quên, nhìn ra được thủy nhẹ nhàng hiện ra rung động, ảnh ngược xuất từng đạo tú lệ núi đồi, như vậy yên tĩnh ôn nhu. Ta có khả năng trước không nói cho ngươi người sao? Ta còn không muốn để cho ngươi biết, có thể ngươi biết trái lại bất hảo. Nếu như ngươi không thèm nghĩ nữa biết có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Ta chỉ muốn không có một người thân phận. Bằng hữu. Phục Ngưng Nhi ý vị thâm trường nói, trên mặt hắn tản ra một loại thần bí chờ mong và khô khốc khát vọng, những thứ này cũng làm cho nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt làm cho dị thường nhu tình và trùng, rát hàn nguyệt mà phất xuất phong, làm diễm dương mà lưu trong sạch. Tử Vân đối với Phục Ngưng Nhi lời nói có một tia xúc động, không nghĩ tới như vậy mềm mại thân thể lại còn cất giấu như vậy một viên thanh tâm thoát tục tâm, âm thầm đối với thiếu nữ trước mắt được rồi vài phần bội phục, được rồi. Bất quá thân phận của ta hình như ngươi đã biết. Cái này tựa hồ chút không công bình a. Cho nên ngươi muốn cho ta biết một chút cái đó, ra thân phận ngươi ở ngoài. Phục Ngưng Nhi không giận phản tiếu, ngươi muốn biết cái đó. Ngươi cũng là người tu tiên. Ta xem ngươi bộ pháp nhẹ nhàng thả lại bình ổn, ta cũng đuổi không kịp của ngươi bước tiến, ngươi có đúng hay không luyện qua cái đó. Tử Vân ánh mắt chính nhìn Phục Ngưng Nhi dưới chân một đôi đạm hồng sắc giày bó, chỉ thấy giày bó trên để lộ ra một tia đạm hồng sắc khí, không khỏi âm thầm sai nhớ tới, chẳng lẽ là cái này giày nguyên nhân. Ta là tu luyện qua. Hơn nữa tu luyện qua thủy sắc mềm mại, tu luyện lúc bước tiến ở đất bằng phẳng trên bước đi tiểu như cùng ở trên mặt nước dạo chơi giống nhau. Được rồi, nên biết ngươi cũng biết, ngươi không phải nói phải giúp ta tìm sao? Phục Ngưng Nhi con ngươi một tả, sóng mắt mạn hướng Tử Vân. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Tử Vân lần này dứt khoát cũng không nói gì. Hai người một trước một sau xuyên qua hơn phân nửa phiến rừng cây, nhưng không nhìn thấy một tia lam sắc tia sáng, tựa hồ Vân Long Phách đã xa xa trốn ra cánh rừng cây này. Tử Vân nhìn chu vi, xoa xoa mồ hôi trên trán đoán giận đứng lên, ngươi nếu là không đùa bỡn cái đó túi lời nói chuyện gì cũng không có, ngươi ngoạn túi để làm chi a? Nhìn thấy Tử Vân đoán giận đứng lên, Phục Ngưng Nhi mặt mày rạng rỡ, ngươi không muốn tìm. Nhân ra lúc đó chỉ là nhất thời hài lòng đây, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ loại kết quả này. Nói cố ý liếc mắt một cái Tử Vân, Long Phách làm sao sẽ bản thân chạy trốn đây? Nó vậy mà cũng sẽ động. Tử Vân không hiểu hỏi. Đương nhiên rồi, Long Phách là long trên người một loại vô cùng năng lượng kết tinh, đương nhiên sẽ động là. Sẽ không động chỉ có tưởng như ngươi vậy mệnh không muốn động người. Bất quá, Phục Ngưng Nhi nói nói liền nói chuyện để chuyển hướng về phía Tử Vân trên người nhưng lại đột nhiên dừng lại. Tử Vân hơi bĩu môi, bất quá cái đó, ta vừa không có tu luyện qua của ngươi cái đó bộ pháp, nhất định sẽ lui a. Bất quá vậy cái này Vân Long Phách phản ứng tựa hồ so với vậy Long Phách phản ứng mạnh lên chút, có lẽ là nó ở dụ dỗ ta. Phục Ngưng Nhi ánh mắt thâm thúy đứng lên, thần tình lập tức ngưng trọng không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, Đại Hàn Vạn Sâm Sơn Mạch mới vừa rồi không có tinh tế suy nghĩ, hiện tại vừa nghĩ trong này thật đúng là có một chút kỳ hoặc cẩn chứa, từ bản thân lấy ra mở chuyên trở nó bảo hạp thời điểm một đạo lam quang chớp động sau đó lại biến mất, Vân Long Phách cái đó thời điểm hắn một cổ khí tức cảm giác quái dị, có thể cái loại cảm giác này lại không thể giải thích. Lúc này giữa không gian một tiếng long tiếng khóc truyền đến, một khối thủy lam sắc hình trứng băng tinh chợt lóe lên, chỉ thấy băng tinh mơ hồ bị một cái màu xanh nhạt long bao vây ở trong người, lam sắc long đột nhiên bay lên trời, một tiếng rít gào liền xa xa bay đi. Phục Ngưng Nhi vốn có nghi ngờ trong lòng ngược lại sắp xếp, hiện tại lại đột nhiên toát ra khối này Vân Long Phách đến, hơn nữa mơ hồ trong còn sinh ra một cái lam sắc Vân Long, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên mê hoặc đứng lên, chân tay luống cuống. Tử Vân kéo lên một cái Phục Ngưng Nhi thủ, mau nhanh truy a. Ngươi ở nơi này ngốc đứng để làm chi a? Chờ nó chạy xa, còn làm sao truy a? Tử Vân không khỏi Phục Ngưng Nhi phân trần mang theo nàng một người sức mạnh hướng Vân Long Phách bay đi phương hướng chạy. Phục Ngưng Nhi bị mang theo chạy vài bước đột nhiên ngừng lại, Tử Vân thủ trên không còn, một cảm giác ấm áp trong nháy mắt tiêu thất, quay đầu nhìn đi. Chỉ thấy Phục Ngưng Nhi lúc này đã đợi đứng ở một bên thủy ung ung ô mắt đen đã nhìn mình long long, trên mặt một không rõ thanh sắc hiện lên. Như ngươi vậy chạy đuổi kịp đi không? Phục Ngưng Nhi oán giận đứng lên, ngươi nắm tay của ta cùng sau lưng ta. Ta sử dụng ngự tiên thuật mang ngươi bay lên. Phục Ngưng Nhi khỏe miệng có một tia không tình nguyện. Ngự tiên? Ngươi cũng sẽ. Hơn nữa ngự tiên thuật không phải là không tốt dẫn người sao? Chúng ta tới Trường Vân Sơn thời điểm hắn cũng không dám mang theo ta cùng nhau, ngươi có thể mang theo ta. Không nên nói bừa. Tuyệt không buồn cười, ta sẽ không cười. Tử Vân phản bác đứng lên. Ngươi không tin hãy mở mắt to ra mà xem nhìn. Phục Ngưng Nhi về phía trước một bà hung hăng bắt được Tử Vân thủ, chỉ thấy trên người của hắn đạm hồng sắc một đám đột nhiên vung lên bên trong coi như dũng động một cổ lực lượng. Phục Ngưng Nhi sóng mắt ám động, cố ý cố sức ngắt một chút Tử Vân thủ, đi rồi. Chào hảo. Ngã xuống ta cũng mặc kệ. Một đạm hồng sắc ánh sáng chớp động, Tử Vân trong lòng cả kinh, đột nhiên Phục Ngưng Nhi dưới chân một cổ cường đại khí lưu thôi động, trong nháy mắt bay lên trong mây trắng. Tử Vân ngạc nhiên nhìn Phục Ngưng trên người cái này màu hồng y phục, vậy mà cùng quần áo của ta giống nhau hiệu quả. Lẽ nào nàng? Tử Vân bất khả tư nghị nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng tóc dài bị gió thổi càng thêm sặc sỡ, một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát dần dần phất qua trái tim, so với thanh phong canh giải ưu buồn, so với tiên tiểu càng làm cho nhân tận hứng. Tử Vân không chỉ là vui mừng còn là một tia phiền muộn, trên mặt có một nụ cười khổ sở hề chi yêu ớt quyến luyến hồng trần. Phục Ngưng Nhi thanh tú đường viền cùng cặp mắt sáng ngời, giống như xinh đẹp tiên sứ giống nhau. Tử Vân lặng lặng nhìn tựa hồ đã quên đây là phi hành trên không trung, đột nhiên một trận đột nhiên giảm xuống. Tử Vân trong lòng cả kinh, nhìn về phía Phục Ngưng Nhi, chỉ thấy nàng cái miệng nhỏ nhắn nu động, mắt nghiêng bản thân. Thế nào, ngươi không phải nói ta không được sao? Tử Vân nở nụ cười khổ, của ngươi bộ y phục này là nơi nào tới? Ngươi tại sao có thể có? Phục Ngưng Nhi quay đầu đi, nắm chặt ta. Đột nhiên một tà tuyến xẹt qua phía chân trời, Tử Vân tâm bị một trận này rồi đột nhiên bay lên rồi đột nhiên hạ xuống khiến cho bất ổn loạn băng ma. Ở phía trên, thấy không? Vân Long phách đạo lam con kia. Phục Ngưng Nhi đột nhiên hưng phấn mà kêu lên, chỉ vào phía trước bầu trời trong mây trắng một hầu như không nhìn thấy lang quang, trên mặt ánh sáng màu đột nhiên sáng không ít. Tử Vân cũng theo nàng chỉ phương hướng nhìn đi, chỉ nhìn thấy một tia màu xanh nhạt đạm vết giống như một điều dây nhỏ hiện lên ở trước mắt, vậy nhanh lên đuổi theo à. Tử Vân vội vàng nhìn Phục Ngưng Nhi. Chào hảo la. Càng lên cao mặt khí lưu động càng nhanh, ngươi xảo không chú ý sẽ ngã xuống. Phục Ngưng Nhi thân thể linh hoạt xuyên toa đứng lên, trên không trung xẹt qua một xinh đẹp đạm hồng sắc cầu vòng truy hướng về phía đạo kia lam sắc. Thấy được, hình như nó long hình thái so với vừa càng thêm rõ ràng càng thêm xinh đẹp, đây là có chuyện gì? Tử Vân nhìn phía trước khối kia màu xanh nhạt hình chứng vân long phách, chỉ thấy nó đã bị một cái chói mắt lam sắc long hoàn toàn bao phủ, đột nhiên này lam sắc long ánh mắt của phóng xuất một màu sắc trang nhã tử quang sáng lên, chậm rãi quay đầu hướng Tử Vân cùng Phục Ngưng Nhi nhìn lại. Phục Ngưng Nhi nhìn cặp kia tử sắc mắt trong lòng cả kinh, vân long phách đang ở nỗ lực khôi phục như cũ hình thái, bất quá không có bản thân thân thể tồn tại a nhưng cũng là uổng công. Trừ phi, Phục Ngưng Nhi ngưng trọng suy tư, cản mau đuổi theo đi a. Hắn chạy. Tử Vân chỉ vào phía trước đã tiếp cận biến mất lam quang. Phục Ngưng Nhi thôi động nảy lên ý đàn hồng quang chớp động mang theo Tử Vân về phía trước phương đuổi theo, nhưng trong lòng vẫn có một loại không quá cảm giác quái dị, tựa hồ nghĩ Vân Long Phách có chút cổ quái. Một đường đuổi kịp Vân Long Phách, nhưng lại chút bất chi bất giác bị bỏ qua rồi, cái này dạng không biết bay nhiều ít cự ly, chỉ thấy trước mắt Bạch Vân đã phai nhạt rất nhiều, tựa hồ đã xuất cách Trường Vân Sơn, chỉ thấy không xa phía trước hiện ra một mảnh tuyết trắng bao trùm núi đồi, phạm vi đỉnh Nguyên Bắc, tựa hồ so với Trường Vân Sơn trưởng cánh phong diện tích càng thêm rộng khắp, nhìn khắp bầu trời tuyết trắng bao trùm núi đồi, không khỏi một trận hàn khí rót vào tâm địa. Tử Vân một cái dùng mình, là địa phương nào a? Làm sao cảm giác so với Trường Vân Sơn còn muốn lớn hơn? Phục Ngưng Nhi cũng là vẻ mặt mờ mịt, ở đây bản thân còn chưa từng có đã tới, trọng yếu nhất là ở bản thân thập mấy tuổi quang âm trong bản thân vốn là rất ít đi ra ngoài quá, đối với thế giới đích bên ngoài tất cả cũng không phải là rất lý giải, muốn nói lý giải phòng trừng cũng chỉ có thể nói là từ Trường Vân Sơn trong nhân đàm luận trong và cùng chút tương quan sách vợ trong biết một phần nhỏ, hiện tại gặp phải tình huống như vậy nàng cũng chỉ có thể oán giận bản thân trước đây không có. Nhiều hơn đến đi một chút. Ai? Ngươi mau nhìn. Vân Long Phách bay đến phía trên kiếm mất. Tử Vân đột nhiên chỉ vào trước mặt đạo lam quang kia kêu lên. Chỉ thấy cái kia lam quang long thân khu linh hoạt đong đưa nhảy lên hướng về phía một mảnh kia tuyết trắng bao trùm chỗ, hai mắt quang mang đột nhiên lại sáng lên. Chúng ta cũng lên đi. Phục Ngưng Nhi ánh mắt kiên định nhìn đạo kia màu xanh nhạt ánh sáng, tuy rằng nàng còn không rõ lắm là địa phương nào, có thể trong lòng nàng vẫn có một cái ý nghĩ, nhất định phải đem Vân Long Phách tìm trở về bất tử pháp thần đi tới. Không nên đi. Rất lạnh. Tử Vân từ chối đứng lên, nghĩ tới tuyết trắng mịt mùng, hắn thân thể không khỏi dùng cả mình kéo tới, không khỏi Tử Vân từ chối. Một đạm hồng sắc quang hoa chớp động, Tử Vân cả người đột nhiên bị mang động. Đại Hàn Vạn Sâm núi non, chính Bạch Vân Sơn ra một tòa đỉnh khổng lồ núi non, trườn ngang dọc vài trăm dặm, mặt trên bởi vì một hồi hàn lãnh, hơn nữa hai họa nhiều lần, tất cả tiên hữu nhân ở lại, bất quá nơi này giống như đặc biệt phong phú, phía dưới cùng một tầng cùng phía trên nhất một tầng chênh lệch rất lớn, đều chút chịu rét giống, tỉ như hàng cánh tiền, là do giống nhau thiền biến dị thượng phẩm mà đến, cả vật thể băng hình, từ sinh ra mặt ngoài hắn một tầng thật mỏng lớp băng, cho đến lớn lên mặt ngoài hàn băng càng ngày càng dày, thẳng đến đem toàn bộ bao trùm. Còn có một chút dị hình chim vung cũng là như vậy, tuy rằng những thứ này cũng coi là thượng là kỳ chân dị thú, nhưng thực tế hồn phách của bọn họ cùng vậy hồn phách không có đoạn biến hóa lớn, chỉ là sinh ra một tầng băng thuộc tính. Này tay thợ săn môn mặc dù đối với lại hồn phách cực độ khát vọng, nhưng ở đây cũng thật tốt tuyệt trạch, bởi vì nơi này lại hàn lãnh, vừa nguy hiểm, không ai sẽ ngu xuẩn xem phục vụ quên mình để đổi thủ hồn phách. Một tiếng đại long tiếng khóc, một cái màu xanh nhạt long nhảy lên tiến một người long huyệt trong, chỉ thấy cái này toàn bộ long huyệt đều thủy lam sắc, giống như là dùng lam sắc băng tinh làm thành giống nhau. Một đạo hồng quang hiện ra. Phục Ngưng Nhi mang theo Tử Vân đi tới Long Huyệt trước mặt, nhìn trước mắt thủy lam sắc băng tinh, Phục Ngưng Nhi phảng nhiên hiểu ra, nguyên đến nơi này chính là Vân Long trước đây ẩn thân chỗ a. Không nghĩ tới vậy mà ở nơi này một mảnh tuyết trắng bao trùm địa phương. Vân Long phách tới nơi này là? Tử Vân nhìn Phục Ngưng Nhi thần tình có chút sai, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái đó không đúng sao?
Giống.
Máy động nhiên một trận long âm, toàn bộ long huyệt trong chớp động nảy lên một xinh đẹp lam quang, làm sao vậy? Bên trong xảy ra chuyện gì?
Tử Vân nhìn về phía bên trong, thần tình vạn phần thấp thỏm lo âu.
Đột nhiên bên trong một trận kịch liệt hoảng động, một cái lam sắc hình rồng bay ra mở ngụm lớn, một trận tiếng rồng ngâm quay Tử Vân vang lên. Tử Vân căn bản tiềm tránh không thoát, chỉ cảm thấy đầu một trận kịch liệt thanh âm vang lên tịnh bồi hồi đứng lên, chậm rãi thanh âm có trọng âm, dần dần càng ngày càng nhiều, toàn bộ đầu đều phải bạo liệt phân nửa. Tử Vân che cái lỗ tai, một trận chống rông tập thượng bản thân, dưới chân không còn, đột nhiên ngã vào tuyết địa trên.
Tử Vân, ngươi không sao chứ?
Phục Ngưng Nhi thấy thế cục có chút không ổn, lập tức sử xuất thủy sắc mềm mại cực nhanh mấy bộ liền chợt đến rồi lam sắc vân long trước mặt, ngón tay thượng sinh ra ngũ khối trong suốt tinh thể tiểu châu, ngũ khối châu cầu hồng quang chớp động, lập tức bắn về phía này vân long. Vân long nhất lần thứ hai mở một chỉnh long ngầm, Phục Ngưng Nhi ống tay áo cùng tóc một cổ cường đại khí lưu bắt đầu khởi động, trong nháy mắt về phía sau xoay ngược lại đứng lên, cả người cũng hướng lui về phía sau mấy bước, có thể ngũ hạt châu nhưng giống như có linh tính lập tức vòng qua đến long đầu mang theo một màu đỏ khí lưu đánh vào long thân thể trên, nhưng không có một tia phản ứng, Phục Ngưng Nhi vội vã thu hạt châu, ôm lấy Tử Vân né qua một bên. Chậm rãi đem Tử Vân để xuống tịnh đỡ hắn, Tử Vân lúc này đã thần trí mơ hồ cúi đầu, không có Phục Ngưng Nhi chống đỡ lập tức sẽ ngã xuống, ánh mắt trực tiếp bắn về phía cái kia vân long, thật đúng là phải cùng trong sách nói xong giống nhau, chính mình cực mạnh kháng thể a. Cho dù ta dùng hết toàn bộ lực lượng cũng không nhất định là đối thủ của hắn, muốn thu hồi vân long phách chỉ sợ là không thể nào chuyện.
Quên đi,
cùng lắm thì ngay chờ một đoạn thời gian, còn là trở lại quên đi. Nói Phục Ngưng Nhi nắm thật chặt Tử Vân thủ, nếu mày một cái, kém như vậy còn cậy mạnh đây, còn là tu tiên người đâu. Vừa mới chuẩn bị chớp động thân hình, đột nhiên dưới chân sáng lên một đạo lam quang, dần dần tạo thành một cái vòng tròn hình, lam quang đem chu vi tuyết địa chiếu rọi thành một mảnh lam nhạt. Hình tròn bên trong đột nhiên mọc lên một hạt khí, tất cả tuyết trắng dần dần bắt đầu tan rã, lộ ra bên trong màu xanh nhạt đồ án, hình như là long lân, cho đến toàn bộ đột nhiên lộ ra, mới nhìn rõ đây là một cái long đồ án, toàn bộ thân thể quyển khúc hóa thành một người vô cùng tự hình tròn đồ án, nó hai mắt nhắm chặt, cũng chỉ có một con mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, run rẩy thân thể hơn nữa trên đầu của hắn chỉ có một sừng, là một độc giác độc nhãn long.
Đây là
Phục Ngưng Nhi vẻ mặt mờ mịt nhìn dưới chân này long đồ án, nhất là nó thấy được độc giác cùng độc nhãn, độc giác long tiên. Phục Ngưng Nhi biết độc giác long tiên ý vị như thế nào, này long chính long tiên tổ, lực lượng vô biên vô hạn, thậm chí còn chính mình khởi tử hồi sinh xoay càn khôn vô cùng lực lượng, tiên ma chi chiến thời điểm đã từng bị khu xử làm hữu lực chiến tranh, tối say thì xuất hiện ở chỗ bất đồng, chấn động một thời làm cho khiếp đảm không ngớt, về sau bị tiên đế đẩy lùi, từ nay về sau cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng hắn thần tượng nhưng chính mình rất lớn lực lượng, nghe nói là có thể cùng nó bản thể tiến hành liên tiếp thông linh, cho nên long tiên hình vẻ vẫn long tộc thậm chí nhân loại lợi dụng. Nghĩ tới đây Phục Ngưng Nhi trong lòng không khỏi cả kinh hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Vân Long Phách chẳng lẽ là nghị thông suốt quá độc giác Long Tiên sống lại, có thể bản thể của nó.
Mặc kệ,
đợi ở chỗ này thời gian càng lâu đối với mình càng bất lợi. Phục Ngưng Nhi nghĩ tới đây thân thể khẽ động một màu hồng ánh sáng chớp động. Đột nhiên lam sắc ánh sáng cũng theo chớp động hình như là dựng thẳng lên đến một cái chăn giống nhau, Phục Ngưng Nhi làm sao đều mặc toa bất quá đi, dưới chân đột nhiên chọc lên, đột nhiên độc giác Long Tiên chặt đang nhắm mắt thình lình mở, huyết đỏ và đen sắc tương giao mắt phóng xuất một huyết quang, Phục Ngưng Nhi trong lòng hơi bị rung lên. Trong nháy mắt cảm thấy một cổ khí tức cảm giác quái dị, một sát nhập nội tâm hàn khí có thể dùng toàn bộ thân thể run rẩy, dần dần nắm chặt Tử Vân. Thủ nối lỏng, Tử Vân thiếu khuyết lực lượng chống đỡ chợt ngã trên mặt đất. Mà Phục Ngưng Nhi lại thần tình đờ đẫn ngốc chạm chỗ đó, trong ánh mắt tràn đầy một loại sợ rằng cùng kinh hách, bản thân còn chưa từng có thấy qua ánh mắt như thế, tràn đầy lực lượng canh tràn đầy cừu hận cùng máu canh, thân thể lúc này tưởng động đều đã không hề nghe lời.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? Gặp gỡ độc giác Long Tiên muốn chạy cũng chạy bộ a. Phục Ngưng Nhi tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời tư tự hàng vạn hàng nghìn. Đột nhiên cái kiếm màu xanh nhạt long mãnh nhảy bay lên kéo tới một cổ cường đại khí lưu, Phục Ngưng Nhi tú lệ tóc dài cũng bị thổi làm hỏng, một viên run mê loạn nội tâm càng thêm hỗn loạn, nàng lúc này càng lộ ra yếu đuối, nhìn một chút ngã vào trước mặt Tử Vân, không có một tia phản ứng, Phục Ngưng Nhi khỏe miệng bắt đầu chậm rãi co rúm, trong suốt lệ quang xẹt qua khuôn mặt, bả vai hắn run càng thêm lợi hại. Lúc này cái kiếm màu xanh nhạt long vân long lên đỉnh đầu thượng xoay quanh mấy người hiệp, một lượng màu xanh nhạt ánh sáng chớp động hiện ra phiến ở vào vị trí trung tâm lam sắc vân long phách, long cả người lập tức hóa thành một màu xanh nhạt khí lưu xoay chuyển hút vào vân long phách trong. Toàn bộ bầu trời cũng bị nhuộm thành lam sắc, hoa mỹ lam sắc ở trên đầu huyễn động, chậm rãi Vân Long Phách đã đem tất cả khí lưu hấp thu xong, chỉ thấy nó tự thân độ sáng càng sáng không ít hề chi. Yếu ớt quyến luyến hồng trần Vân Long Phách chậm rãi hạ xuống hướng độc giác Long Tiên rơi xuống đi qua, đột nhiên độc giác Long Tiên trên đầu một đạo lam quang sáng lên, hiện hiện ra một con khác đang nhắm mắt, chỉ thấy đóng chặt ánh mắt của tựa hồ là bị cảm ứng giống nhau thình lình mở bên trong, cái đó cũng không có một mảnh đen kịt, Vân Long Phách chậm rãi điền ở tại vành mắt trong.
Ha 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 ha.
Ha 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 ha, đột nhiên tiên địa một mảnh đung đưa kịch liệt, một người chấn nhân tâm phi âm thanh nha truyền vào bên tai. Không khỏi trong lòng phách quá một tia lôi. Thanh âm là từ dưới đất độc giác hình vẻ chuyển tới, tế phẩm xem ra đã chuẩn bị a. Nghi thức hiện tại bắt đầu. Một người tráng kiện hồn hậu tràn đầy lực lượng khổng lồ âm thanh nha vang lên. Phục Ngưng Nhi trong lòng lần thứ hai cả kinh, tế phẩm. Chẳng lẽ muốn dùng chúng ta? Nghe được tế phẩm hai chữ Phục Ngưng Nhi rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Vân Long Phách ngay từ đầu mục đích chính là muốn lợi dụng độc giác Long Tiên lực lượng sống lại bản thân, mà mình chính là tuyệt hảo dụ dỗ đối tượng, nó đem bản thân dụ dỗ đến nơi này, vì chính là muốn đem bản thân làm tế phẩm do đó đạt được nó sống lại mục đích, đã từng mình ở trong sách thấy qua.
vậy Long Phách không có bản thể tồn tại mà muốn sống lại lời nói liền cần thủ chút nó thân thể của hắn làm đại thế, mà tốt nhất đại thế chính là người tu tiên thân thể. Mặc dù biết tất cả, nhưng bây giờ vì đã chậm hơn, hơn nữa tựa hồ còn là bản thân liên lụy một người, nhìn té trên mặt đất Tử Vân, Phục Ngưng Nhi vạn phần hổ thẹn, nếu như lúc này đây có thể may mắn chạy trốn á nhất định sẽ hào hào bồi thường. Dần dần Phục Ngưng Nhi hòa hoãn không ít, nghĩ tới tương lai nàng lại như vậy tràn đầy mong muốn. Lúc này dưới chân lần thứ hai chấn động, từ lúc dưới nền đất chui ra một cái cùng độc giác long tiên thập phần tương tự long, nhưng so với độc giác long tiên thể hình nhỏ không ít nhưng đối với Phục Ngưng Nhi đã coi như là tương đối lớn, nó đưa ra đại long chảo, phát sinh một trận long ngâm bắt lại Phục Ngưng Nhi toàn bộ thân thể, một sấm nhân khí lưu hướng về Phục Ngưng Nhi xông đến. Đại long chảo vừa bạn đem Phục Ngưng Nhi toàn bộ thân thể bao quanh bao lấy, Phục Ngưng Nhi thân thể lần thứ hai run rẩy, thân thể cảm thấy một tia lực lượng đè ép, muốn thử thoát khỏi nhưng căn bản không dùng được một tia khí lực. Một tiếng long ngâm quay Phục Ngưng Nhi vang lên, lần này thanh âm ở Phục Ngưng Nhi trong óc không ngừng vang lên, chậm rãi điệp cộng lại, đột nhiên ngực trầm mượn, đầu có loại bành trướng hồn nhiên cảm giác, nhưng Phục Ngưng Nhi cảnh giới cao hơn Tử Vân gia không ít, đối với trình độ như vậy thường tổn vẫn có nhất định chống đỡ năng lực, cho nên bị đả kích còn không đến mức như Tử Vân nghiêm trọng như vậy. Chỉ ít Phục Ngưng Nhi còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, Phục Ngưng Nhi hiện tại khát vọng một càng lực lượng cường đại có thể bảo hộ vì mình hóa giải nguy hiểm, vì vậy hắn nghĩ tới phục trưởng cách, có thể dần dần có mất đi lòng tin cùng mong muốn, nói không chừng bản thân thật đã chết rồi hắn sẽ không biết, càng chưa nói sẽ tới cứu mình, chỉ có ở bên cạnh hắn thời điểm mới là có loại khả năng. Long miệng đột nhiên mở lớn, nhưng không có phát sinh như vừa như vậy giàu có long âm, chỉ là nhỏ nhẹ vang lên, miệng của nó càng lúc càng lớn tựa hồ muốn nuốt vào Phục Ngưng Nhi. Phục Ngưng Nhi nhắm hai mắt lại, nàng chậm rãi nhìn thoáng qua Tử Vân, ánh mắt kia tràn đầy một loại có chút thâm tình, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ đã bắt đầu run rẩy, nhớ tới gặp nhau đến bây giờ đối với thiếu niên trước mắt cảm giác vẫn luôn là thập phần kỳ diệu, đây là trước đây căn bản chưa từng là cảm giác, hiện tại bản thân thật sâu thích cảm giác như vậy, tuy rằng thời gian ngắn nhưng di túc chân quý làm cho lưu luyến vô phản. Đột nhiên một trận kịch liệt long âm, chương cự truy băng một kềm sắt to lớn từ cắn, một trận tiên huyết chợt tiên lên, móng thượng không còn, một con độ lửa nắm tay chính đánh vào bản thân cự sĩ trên, một viên bén nhọn hàm răng hỗn hợp tới rất nhiều mảnh nhỏ bay, một trận đau đớn kịch liệt lập tức dâng lên, đập vào mi mắt là một trường bảo màu tím thiếu niên, hắn không có một tia đặc biệt địa phương khác, chỉ là ở nắm tay địa phương sinh ra một chút nhàn nhạt tử sắc hỏa mơ hồ giữa ở bắt đầu. Khởi động, dần dần này hỏa tắt đi hóa làm một con ở phổ không qua lọt vào đấm, hắn cánh tay kia còn lại là ôm một thiếu nữ tựa hồ vẫn không có từ trong cơn ác mộng tỉnh lại giống nhau, toàn bộ kiểm đều đã phát xanh, thân thể run rẩy cuộn thành một đoàn, ôm thật chặt cánh tay kia, hình như bắt được một cái phao cứu mạng bất tử pháp thần. Đột nhiên một trận rít gào âm thanh nha vang lên, ha ha ha, lực lượng của ngươi đã dùng hết, nhìn ngươi còn làm sao đảo. Tử Vân cái kia nắm tay hiển nhiên đã mất đi sáng bóng, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình khí dị thường, tựa hồ đã không có, nhưng trận có hốt vô dị thường kỳ quái, bản thân mới vừa có thể ở thời khắc mấu chốt sử xuất một tia lực lượng liền đã coi như là phi thường may mắn, hiện tại cổ lực lượng kia hiển nhiên đã tiêu thất, còn muốn ứng đối kế tiếp thế cục sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Các ngươi xong. Đột nhiên trước mắt này Long đắc ý khai miệng nói chuyện, phanh nặng nề một tiếng, lại chỉ một quyền đầu tràn ngập lực lượng đánh vào Long một con mắt trên, Long đối với bất thình lình công kích nhất thời không có phòng bị đến, cả người điên cuồng bãi động, hai người bay lên điên, Tử Vân lại mượn cơ hội thối lui ra khỏi cái này một mảnh đạm lam sắc hình tròn khu vực, chậm rãi đem Phục Ngưng Nhi để xuống. Thế nào? Ngươi đừng lo đi. Tử Vân nhẹ nhàng hai tay phủ ở Phục Ngưng Nhi non mềm hương nộn trên bay, Tử Vân cũng không nhẫn cố sức đi bắt ở, sợ sẽ làm đau nàng, Tử Vân dần dần hiểu cái gì gọi là ngọc thể, là nhu phải cẩn thận che chở cùng bảo vệ, không thể để cho chi đã bị một tia thương tổn. Phục Ngưng Nhi chậm rãi chính đứng lên hình, ngươi không sao chứ? Thân thể của ngươi mới vừa rồi còn té trên mặt đất làm sao? Phục Ngưng Nhi yên lặng nhìn Tử Vân. Đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng đại long âm, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, Tử Vân ôm chặt lấy Phục Ngưng Nhi ổn định thân hình, nhìn bầu trời cái kia long mã để bụng trên chặt cảm thấy đứng lên, ngươi bây giờ có thể sử dụng ngự tiên thuật sao? Tử Vân quay đầu hướng Phục Ngưng Nhi hỏi. Phục Ngưng Nhi lắc đầu, ánh mắt có chút tan rã, Tử Vân trong lòng một tia mong muốn còn thành hình liền tan vỡ, vậy làm sao bây giờ à? Chúng ta chẳng phải là thật phải chết ở chỗ này? Tử Vân cấp thiết đứng lên, trong lòng hỗn loạn lên. Chết có cái gì? Ta vừa đã trải qua, hiện tại đã không sợ. Phục Ngưng Nhi đột nhiên nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi chết quá ta cũng không chết quá a. Ngươi cũng không muốn liền chết như vậy. Ngươi có biện pháp nào a? Ngươi lúc đó chẳng phải tu tiên nhân đây? Tử Vân hỏi. Ta có khả năng đem trong cơ thể ta khí để cho độ một điểm cho ngươi. Bất quá ngươi phải. Phục Ngưng Nhi đột nhiên đỏ mặt lên nửa ngày không nói gì. Tử Vân cấp cũng đội muốn chết, chỗ nào lo lắng những chi tiết này, nói nhanh một chút a. Ngươi cứu mạng quan trọng hơn. Đột nhiên một người ấm áp ôm ấp dâng lên, Tử Vân trong lòng nóng lên, bản thân tay lạnh như băng bị một con cực độ tay ấm áp cầm, trong tay rõ ràng cảm thấy một kịch liệt khí lưu hiệu rõ bắt đầu khởi động tiến nhập bàn tay mình tâm, cổ khí tức ấm áp dần dần tiến nhập tim của mình phi, ấm áp toàn thân mình trên dưới, đột nhiên thân thể trước thiêu cháy, đột nhiên trong lòng một đạo thanh quang sáng lên, đón một đạo lam quang một tử quang một sáng lên, cuối cùng là một đạo kim quang sáng lên, Tử Vân rõ ràng cảm thụ được một cực mạnh không đồng dạng như vậy khí lưu chính ở trong người các địa phương bắt đầu khởi động, một loại dâng lên dục phát cảm giác hiện lên. Tử Vân liền đẩy ra ôm chặt lấy Phục Ngưng Nhi, cẩn thận, cách ta xa một chút. Ngay đem Phục Ngưng Nhi rời khỏi ra một khắc kia, trên người bốn đạo quang mang rồi đột nhiên bắn ra đây, bắn về phía chân trời một đạo ánh sáng màu vàng vừa vặn đánh trúng trên bầu trời cái kia long, chỉ thấy toàn thân nó trong nháy mắt hóa thành thật nhỏ hơi hạt, rơi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, Độc Giác Long Tiên Phục Ngưng Nhi ở một bên thấy cái này một cổ lực lượng cường đại nhất thời sợ ngây người, bản thân chỉ là quá độ chút không nhiều lắm khí cho, hắn vậy mà sẽ bộc phát ra một như vậy lực lượng cường đại, trên mặt dần dần cũng lộ ra một tia vui mừng. Của ngươi cổ lực lượng này, phi thường quen thuộc, ngươi đến tuột cùng là người nào? Đột nhiên truyền đến một trận đôn hậu âm thanh nha, chỉ thấy trên mặt đất Độc Giác Long Tiên cái kia huyết đỏ và đen nhan sắc giữa không gian ánh mắt của toàn bộ hóa thành đỏ như máu, đại địa cũng theo chấn động, hình tròn ra mặt đất tùy theo bắt đầu không thành đứng lên đỉnh trệ xuống phía dưới. Phục Ngưng Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vân, chỉ thấy Tử Vân lúc này trên người vài đạo quang mang vẫn không có tiêu tán đi, hắn vẻ mặt tức giận nhìn dưới mặt đất Độc Giác Long Tiên, nghiến răng nghiến lợi một tiếng cổ thiếu, tử quang chớp động một quyền đánh vào cái kia máu đỏ mắt trên, một tử sắc liệt diễm chậm rãi ở trong quả đấm bắt đầu khởi động bốc cháy lên. Mặt đất chỉ là thoáng chấn động một cái liền không còn có bất kỳ phản ứng nào. Phục Ngưng Nhi nhìn Tử Vân như vậy luôn cuống hình dạng có chút lo lắng, hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ là trong cơ thể ta khí duyên cớ? Cùng vừa hoàn toàn khác nhau. Chậm rãi lấy ra nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm con mắt, đột nhiên một máu đỏ quang mang bắn thẳng về phía Tử Vân, Tử Vân cực nhanh bay qua một thân hình tránh thoát công kích, vững vàng rơi trên mặt đất. Dần dần trên người của hắn này quang mang tiêu tán không gặp, thân tình cũng biến thành ôn hòa đứng lên, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao muốn xuống tay với chúng ta? Tử Vân trách cứ đứng lên. Ha ha ha, ha ha ha. Ngươi vậy mà không biết lão phu uy danh. Ngươi thật rốt cuộc sống ngủ thời gian dài như vậy. Độc Giác Long Tiên một trận cùng thiếu. Ngươi cười cái gì cười? Ta cũng không phải thư thánh được không đọc nhiều sách như vậy, cũng không có nhiều như vậy kiến thức, ta làm sao biết ngươi là ai à? Tử Vân thập phần chịu phục phản bác đứng lên. Hắn Long Thủy Tổ Độc Giác Long Tiên là thuộc về đỉnh cấp linh thú, đã từng ở Tiên Ma đại chiến trong chấn nhiếp vô số nhân. Ngươi không nên coi thường nó. Phục Ngưng Nhi đột nhiên kêu lên. A, vị tiểu cô nương này nhưng thật ra rất có trải qua kiến thức. Ngươi vậy mà biết đến rõ ràng như vậy, nói vậy nhất định là những tu tiên đó mọi người nói cho ngươi biết đi. Độc Giác Long Tiên nở nụ cười lạnh. Độc Giác Long Tiên, linh thú. Tử Vân nhìn trước mắt cái kia đại quật lại ở chung với nhau long nghĩ bất khả tư nghị, cũng chỉ là một đồ án mà thôi, căn bản cũng không có thấy thực thể. Ngươi đã chết rồi sao? Không phải họa lớn như vậy một bộ của ngươi hình vẽ để làm chi? Tử Vân nói rằng. Nhìn thấy Tử Vân xuất như vậy vui vừa a, Phục Ngưng Nhi vùng xung quanh lông mày mũi mắt méo cùng một chỗ, âm thầm thay hắn bóp đem mồ hôi, muốn chết. Thật sẽ không nói. Không nghĩ tới Độc Giác Long Tiên chẳng những không có tức giận, trái lại cũng mỉm cười, tiểu tử, ngươi thấy đúng là ta đồ án. Bản thể của ta cũng không có khả năng để một chút chuyện nhỏ liền tự mình ra đây, đây chỉ là ta một loại ý niệm đang nói chuyện với ngươi. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Người nào đem ngươi làm ra? Tử Vân hỏi tới, ánh mắt y không buông tha nhìn Độc Giác Long Tiên. Ta hậu đại bị chết oan khuất muốn sống lại cho nên đem ta triệu hồi ra đến, mong muốn để cho ta chúc nó rút một tay. Ngươi đối với mình con cháu ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Độc Giác Long Tiên cảm thán một tiếng, phi phàm đặc công vậy sao ngươi có thể sử dụng chúng ta tới làm tế phẩm thực hiện nó nguyện vọng đây? Ngươi làm như vậy đối với chúng ta công bình sao? Phục Ngưng Nhi đột nhiên kêu lên tức giận, trên mặt lập tức huyết tán ra. Ngươi cũng biết Trưởng Vân Long ở trên đời này đã thành người tu tiên hãm hại săn bắt hồn phách điều kiện tốt nhất đối tượng. Bọn họ có bao nhiêu cũng chết thảm ở trên tay các ngươi, ta chỉ là đông tích đời sau của mình mà thôi, tựa như các ngươi phụ mẫu thương yêu các ngươi giống nhau. Nếu nó có như vậy nguyện vọng ta sẽ đi giúp hắn thực hiện. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Độc Giác Long Tiên âm thanh nha dị thường lạnh lùng. Ý của ngươi là này Trưởng Vân Long cũng là bị độc hại chí tử. Hơn nữa còn là chúng ta Trưởng Vân Sơn người gây nên. Cho nên hắn mới có như vậy ý chí mãnh liệt muốn đem chúng ta dẫn đến nơi đây sống lại bản thân. Cái này đã đối với chúng ta một loại cừu hận cũng là một loại trả thù. Phục Ngưng Nhi đột nhiên tâm băng gương sáng giống nhau sáng sủa thấu triệt. Có phải là ngươi hay không môn làm ta cũng không biết, dù sao người tu tiên làm những chuyện như vậy sẽ người tu tiên hoàn lại. Ta cũng không nhận thức. Độc Giác Long Tiên một tiếng rít đảo. Nếu này Trưởng Vân Long nghĩ như vậy phục sinh, ta có thể dùng những phương pháp khác để cho nó sống lại. Không cần hy sinh tế phẩm. Phục Ngưng Nhi trên mặt lộ ra một tia có chút tự tin, điều này làm cho Tử Vân nhớ lại ban đầu cái đó tràn đầy tự tin còn có chút dí dỏm thiếu nữ, cũng không biết là vui mừng còn là mừng thay cho nàng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng là ngươi? Độc Giác Long Tiên lạnh lùng nói. Ngươi không cần tin tưởng. Nếu như ta thực sự nuốt lời, ngươi có khả năng lợi dụng cái này trong nháy mắt tìm được ta. Phục Ngưng Nhi bàn tay mở ra bên trong lộ ra một viên trong suốt hạt châu, chính là công kích Vân Long thời điểm mấy hạt châu trên một viên. Hay là thôi đi. Ngươi cái này tiểu xiếc còn đã lừa gạt ta. Đột nhiên một huyết hồng ánh sáng chớp động, mặt đất đột nhiên đung đưa, một cái màu máu đỏ lòng từ mặt đất chui ra thần long bãi vi trực tiếp đánh về phía Phục Ngưng Nhi. Đột nhiên cảm giác một cực nhanh thân ảnh của đặt ở trước mặt mình, chỉ thấy màu đỏ long gào thét một tiếng lập tức cả người hoảng động nảy lên một đạo hồng quang trực tiếp chui vào Tử Vân trong thân thể, Tử Vân chỉ cảm thấy một kịch liệt cháy ở ngực bắt đầu khởi động, trên mặt gân xanh cũng hiện hiện ra, Phục Ngưng Nhi thấy cái này bộ biểu tình dự tận sợ hãi, vội vã đỡ lấy Tử Vân thân thể. Tử Vân, đương hồng ánh sáng phai đi chi tế, tất cả đau đớn mới dần dần hòa hoãn xuống tới, Tử Vân thở dốc nhìn thân thể của chính mình, ngăn trường bảo màu tím bản thân cả người thượng in vừa cái kia long, trông rất sống động phảng phất giống như thực sự giống nhau, hắn cặp mắt kia vưu kỳ dò người. Phản tự mắt người giống nhau gắt gao nhìn mình chằm chằm. Nhớ kỹ ngươi theo như lời nói. Nếu như trong vòng một tháng không thể đem này Trưởng Vân Long sống lại lời nói, ta có khả năng tùy thời giải quyết hết ngươi. A ha ha ha. Đột nhiên một mảnh kia làm quang trôi nhất thời tối xuống, dần dần Độc Giác Long Tiên cái kia ánh mắt đỏ như máu phai nhạt xuống phía dưới, Vân Long phách lập tức chậm rãi mọc lên đi tới Tử Vân thủ trên. Ngươi không sao chứ? Vừa làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn ngã xuống đây. Phục Ngưng Nhi lo âu nhìn Tử Vân, thần tình trong để lộ ra vài phần quan tâm. Tử Vân nhìn mình trên người in này hùng long, ngươi xem đa đẹp. Ta đồng thời tưởng văn một cái. Ha ha, hiện tại tiền cũng không dùng cho. Đột nhiên trên đầu một trận đau đớn, ngu ngốc, ngươi còn vui vẻ như vậy. Nhìn ngươi nếu như phục sống không được trưởng Vân Long nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phục Ngưng Nhi mân mê miệng thân thể chuyển hướng một bên không để ý nữa Tử Vân. Đây chính là ngươi nói ra, cũng nên ngươi đi sống lại a. Tử Vân phản bác đứng lên. Phục Ngưng Nhi đột nhiên dưới chân có lực giẫm một cái, Tử Vân toàn bộ cước cũng đau, thử điên cuồng phi độc hậu vô đã xong. Ta đây mặc kệ ngươi. Nói Phục Ngưng Nhi quay đầu bước đi về phía trước đi. Tử Vân thu Vân Long Phách, không nghĩ tới lúc này Vân Long Phách nhưng không có một tia phản ứng thập phần nhu thuận, Tử Vân bước nhanh đuổi kịp Phục Ngưng Nhi, nhợt nhạt địa nở đủ cười, đùa giỡn. Đùa giỡn. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Đạp thâm hậu tuyết động, mặc dù có mãnh liệt gió lạnh không ngừng thổi tới, nhưng Tử Vân cùng Phục Ngưng Nhi lại hết sức thích ý, không chút nào cảm giác một tia hàn lãnh, trái lại trong lòng cũng ấm áp không gì sánh được, tuy rằng đều nói, nhưng từ đây đó tiêu ý trong nhìn ra được. Được rồi, chúng ta trở về đi. Cái này phiến Vân Long Phách hiện tại không thể làm tài liệu, ngươi còn muốn cứu người, ngươi trở lại làm sao bàn giao a? Tử Vân đột nhiên hỏi. Cái này đây, không cần ngươi lo lắng. Phục Ngưng Nhi trên mặt cảnh xuân xạ lộ ra, phảng phất việc nặng tân sinh giống nhau. Ngươi bây giờ có thể sử dụng ngự tiên thuật sao kéo ta sao? Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Ai muốn mang ngươi a? Ngươi không phải là mình biết sao? Phục Ngưng nói đến đây Tử Vân cái này nhớ lại Bạch Chỉ Tống cho mình tiên xa, có thể lại có ta do dự, không khỏi nghĩ tới lần trước trong cơ thể khí dùng hết bị thương tình cảnh, nhưng nữa vừa nghĩ vừa Phục Ngưng Nhi đã độ chút khí cho mình, bây giờ còn cảm giác được cổ khí tức khí tồn tại, nói không chừng có khả năng. Nghĩ tới đây Tử Vân lập tức móc ra một ma cỡi túi vải ra sợi dây cố sức hướng không trung ném ra ngoài, trong lòng tiên ngọc hết giận lưu bắt đầu khởi động, chỉ thấy túi trên tất cả tiên sa bật người tưởng bản thân chẳng tới. Phục Ngưng Nhi tập trung nhìn vào, trên mặt lộ ra kinh dị thần tình, tiên sa, ngươi biết dùng? Không khỏi Phục Ngưng Nhi không tin, lúc này một bộ phận tiên sa huyền phù ở Tử Vân quanh thân hình thành một tầng sa mỏng coi như một bộ y phục giống nhau, còn có bộ phận lại vây quanh ở Tử Vân chu vi một cánh tay sa cự ly bắt đầu khởi động. Tử Vân nở nụ cười, làm sao? Ngươi cũng sẽ dùng? Phục Ngưng Nhi lông mi thượng biểu, sẽ không làm sao vậy? Ngươi có thể đuổi theo ta sao? Nói một đạm hồng sắc ánh sáng chớp động cả người cắt phía chân trời biến mất. Tử Vân một trận cười yếu ớt thở dài đứng lên, thanh niên nhân a, chính là cái này táo bạo. Đột nhiên dưới chân cố sức đứng nhảy, vô số tiên sa theo xoay chuyển động, một mảnh tuyết trắng chỗ lưu lại một dấu chân thật sâu. Lúc này cách đó không xa Long Huyệt trong đi tới một người, hắn vẻ mặt ố hắc nhìn bầu trời đạo kim sắc ngân hà, ánh mắt ngưng trọng thâm trầm đứng lên, độc giác Long Tiên. Ngươi hư hỏng a? Tử Vân nhìn phía trước một màn kia màu hồng lắc đầu, chợt thôi động tiên sa xẹt qua phía chân trời đuổi theo, đột nhiên liền đi tới Phục Ngưng Nhi phía sau. Chạy nhanh như vậy để làm chi à? Phía có hay không đại hôi lang? Tiết kiệm một chút khí lực. Người nào nói không có? Người chính là. Phục Ngưng Nhi xem cũng không nhìn Tử Vân vẻ mặt quật cường nói một câu, chợt hướng cao hơn phía chân trời bay đi. Phi cao như vậy, không sợ ngã xuống? Đến lúc đó ta xem người nào tới cứu ngươi. Nói Tử Vân như trước liền bây giờ xoay ngang về phía trước vào tới. Hai người trên không trung một hồi chậm lại tốc độ một sẽ tăng nhanh tốc độ. Mỗi khi Tử Vân nói ra một câu nói đùa, Phục Ngưng Nhi cũng tăng nhanh tốc độ. Mỗi khi Tử Vân vì mình vui đùa biểu thị xin lỗi thì Phục Ngưng Nhi lại thoáng chậm lại tốc độ. Cứ như vậy đến rồi Bạch Vân nồng đậm địa phương. Tử Vân chậm lại tốc độ, đối với cái này một khu vực hắn vẫn còn có chút có mang một mảnh không biết sợ hãi, đặc biệt hạ xuống mặt đất thời điểm Vưu Kỳ lòng còn sợ hãi, tuy rằng lúc này đây cùng lần trước khác nhau, nhưng tim của hắn còn là không tự chủ treo lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, học cách thích ứng Tử Vân tốc độ chậm lên, nhìn trước mắt một mảnh mê man Bạch Vân, lúc này đây tuyệt đối sẽ không thất bại. Nói cực nhanh hướng về Bạch Vân chỗ sâu bay đi. Phía sau Phục Ngưng Nhi nhìn trước mặt Tử Vân vẽ ra một tia nhợt nhạt tiêu ý, hắn hình như lần trước chính là ở Bạch Vân bên trong nhận được tổn thương. Hắn còn dám chạy nhanh như vậy, nhìn ngươi như thế này còn sẽ không xuất hiện vấn đề. Nói một đạm hồng sắc quang hoa xẹt qua Bạch Vân, trực tiếp đuổi kịp Tử Vân. Dần dần Phục Ngưng Nhi đã đuổi kịp Tử Vân, chỉ thấy nàng nhìn Tử Vân bộ vẻ mặt nghiêm túc liền che miệng nở nụ cười. Tử Vân nhìn thoáng qua Phục Ngưng Nhi, ngươi cười gì vậy? Ngươi đang sợ? Không có. Làm sao có thể? Tử Vân thần tình càng nghiêm túc. Còn là đến ở phía trước mang cho ngươi lộ đi. Nhìn ngươi cũng không nhất định nhận phương hướng. Ngươi đi theo ta phía, miễn cho ngươi lại thụ thương, ta cũng đánh không nổi. Phục Ngưng Nhi mày liễu liên tiếp thượng tiểu. Đột nhiên bay đến Tử Vân phía trước. Tử Vân đã bị cười nhạo trong lòng mặc dù có một tia khó chịu nhưng ít ra nàng là muốn giúp mình, tắt vào mồm hơi giật mình, các ngươi cũng đã cho ta là bởi vì cái đó mới bị thương. Lúc này một màn kia màu hồng đã xa xa cùng mình kéo ra cự ly, Tử Vân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo, trải qua một trận làm sao đường dài phi hành, rốt cục gặp được thuộc về Trường Vân Sơn mấy ngọn núi, Phục Ngưng Nhi xoay người lại nhìn đuổi theo tới Tử Vân, đã đến. Hiện tại phải mặc quá đạo này đạo tầng mây, ngươi có thể chứ? Nếu như không được ta còn là mang theo ngươi đã khỏe. Miễn cho ta vừa đến trên mặt đất, ngươi liền té trên mặt đất. Tử Vân giơ giơ đầu nghiêng qua một bên, không cần thiết, ta tuyệt đối có khả năng. Phục Ngưng Nhi hé miệng nở nụ cười, dáng tươi cười khả cúc, ta đây liền đi xuống trước a. Phục Ngưng Nhi nói toàn bộ thân thể giống như du long giống nhau linh hoạt toàn hướng về phía hạ không. Tử Vân nhìn vô tận tầng mây, tim đập nhất thời bất ổn không hề tiết tấu, bàn tay nặn ra một bả hàn lãnh mồ hôi đến, không có việc gì, trước là bởi vì khí dung hết, mà ta hiện tại trạng thái tốt, tuyệt đối có khả năng. Tử Vân nội tâm một đạo thanh quang lần thứ hai sáng lên. Tiên xa rồi đột nhiên đại bộ phận bám vào trên người mình, chỉ để lại tiểu bộ phân huyền ở trung quanh, đây là vì phòng hộ bản thân, tăng tự thân trôi lực. Tử Vân cắn răng một cái, chợt nhảy dựng lên lật lên một té ngã vọt xuống phía dưới, một cổ cường đại khí lưu ở toàn thân bắt đầu khởi động, Tử Vân trường bào cùng tóc cũng theo kịch liệt trở mình động, mặc dù có chút cảm giác hít thở không thông, nhưng không có cảm giác được một tia hàn lãnh, loại cảm giác này hoàn toàn cùng lần trước khác nhau. Dần dần Tử Vân thấy được phía dưới Phục Ngưng Nhi, chỉ thấy nàng đang mạnh liệt khí lưu trong hành động như thường, quay đầu vậy mà tưởng tự mình trong nhìn lại, thấy Tử Vân bình yên vô sự cũng không lo ngại, một trận tiểu ý không hề quản sau lưng sự tình. Càng lúc càng đến rồi phía dưới Tử Vân tốc độ càng nhanh, xoa mạnh liệt khí lưu, một trận hàn khí đột nhiên thấu tiến đến, Tử Vân lần thứ hai cảm thấy khi đó cảm giác, hắn liều mạng không đi hồi tưởng, có thể trong óc nhưng không tự chủ thả về đứng lên cái loại cảm giác này. Không được, ta muốn làm chút gì, không thể cứ như vậy chờ thêm lần giống nhau tình huống xuất hiện. Tử Vân ở cực nhanh khí lưu trong hô hấp dậy chắc trở, cường đại khí áp đem bản thân kiểm cũng áp thay đổi hình dạng. Bình hút hoàn tiến, chào giếng A Ngọc Hạ, Ngọc Hư Cửu Hạ. Nam Cung Thất Xuất, nhét vào tiên ngọc, nuốt lại hải hư. Tử Vân đột nhiên nhớ tới Phục Linh giao cho hắn thu nạp bách hơi thở bình, lập tức thôi động trong cơ thể khí qua lại tuần hoàn cùng mấy người mệt vị chỗ, cuối cùng phun ra một tia trọc khí, cả người tâm tình lần thứ hai bình tĩnh trở lại, trên người cổ khí tức hàn lãnh tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Càng đi hạ phi, Tử Vân thậm chí cảm giác mình bắt đầu có khả năng thuận theo tới khí lưu hướng đi cùng nhau lưu chuyển, dần dần trận trận khí tức bắt đầu cuốn vào Tử Vân mũi trong cùng trong miệng, một nhẹ nhàng khoan khoái khí tức đi qua hết hầu, đổ toàn thân. Tử Vân ngạc nhiên cảm giác mình vậy mà có khả năng ở mãnh liệt này khí lưu trong tự do hít thở, sau đó liền căn bản sẽ không nữa e ngại hoàn cảnh như vậy. Ta hành trình là dân quốc toàn văn xem lần trước làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Ai, ta thật là đần a. Bất quá, hiện tại cũng không chậm. Tử Vân thôi động nảy lên tiên xa lập tức có một cổ lực lượng cường đại mang theo Tử Vân cực nhanh đi xuống, rơi, dần dần Tử Vân đuổi theo Phục Ngưng Nhi, vẻ mặt tiếu ý địa nhìn Phục Ngưng Nhi, mặt đất còn bao lâu thời gian có khả năng xem. Phục Ngưng Nhi thấy Tử Vân đuổi theo bản thân, hơn nữa chỉ thấy lúc này Tử Vân chính lấy một loại nằm ngủ đầu gối lên hai tay tư thế đi xuống, trên mặt một trận bất khả tư nghị, kinh ngạc nhìn Tử Vân, ngươi đã thích ứng hoàn cảnh như vậy. Tử Vân đáp ý cười, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại ta đã hoàn toàn thích ứng loại cảm giác này. Ít nhiều thu nạp bách hơi thở bình, không phải ta giống như lần trước giống nhau muốn té xuống đất. Phục Ngưng Nhi ánh mắt tập trung ở phía dưới, sắp tới. Chậm lại tốc độ. Hai người đồng thời chậm lại tốc độ, Phục Ngưng Nhi thúc dục trường bảo trên không trung xoay tròn, nàng xinh đẹp một đám theo xoay tròn giống như một đóa nở rộ đóa hoa giống nhau, phản phất là hoa tiên tử bay vào nhân gian. Tử Vân thân thể đột nhiên hướng về phía trước không dương trở mình lên, một vững vàng là thân, một đôi chân vững vàng rơi trên mặt đất trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng vẻ đắc ý chưa từng có bay cái này thoải mái. Còn không mau đi. Phục Ngưng Nhi thúc giục. Đi nơi nào a? Tử Vân ánh mắt nghi hoặc nhìn Phục Ngưng Nhi. Đương nhiên là đi tìm mất côn a. Người ngốc a. Chúng ta đi ra cái này nửa ngày, phòng trừng hắn sớm sẽ trở lại, hắn nhìn không thấy bóng dáng của ngươi nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó ta có thể không giúp được ngươi. Phục Ngưng Nhi lẩm bẩm miệng, thủ chuyển động sau khi đứng dậy một tia tóc dài. Tử Vân lúc này mới nhớ tới ất côn, trong lòng có chút sợ hãi đứng lên, nếu như hắn trách tội hạ đến chính mình hữu lý cũng không nói được, chạy nhanh đi. Nói Phục Ngưng Nhi vừa mới chuẩn bị nhích người thời điểm đột nhiên bị một tay bắt được, Phục Ngưng Nhi quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Tử Vân cầm lấy tay của mình, trên mặt một trận hồng nhuận, ngươi muốn làm gì? Tử Vân chê cười nói, trong cơ thể ta khí không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, ngươi còn là mang theo ta cùng nhau đi. Phục Ngưng Nhi nhất thời nghĩ trước mắt người này có chút xấu cùng không biết xấu hổ, nàng nơi nào sẽ biết Tử Vân trong cơ thể khí chi nguồn suối đã khô kiệt tử vong, mới vừa mới có thể mượn nàng cho này khí chống đỡ đến bây giờ đã coi như là rất không dễ dàng, nữa muốn lợi dụng thuấn di căn bản là không thể sự tình. Ngươi đánh đá. Phục Ngưng Nhi liền đẩy ra Tử Vân thủ, đây là nàng lần đầu tiên ở Tử Vân trước mặt chân chính tức giận, toàn bộ kiểm nổi lên một tia thanh khí, mặt mày dựng thẳng lên, nghiêm nhiên một hoạt diêm la. Tử Vân cũng không muốn để cho Phục Ngưng Nhi biết mình trong cơ thể khí tình huống, nhưng lại không thể không làm xuất chút giải thích hợp lý, lập tức ôn hòa cười khổ, ta là thật không được, chỉ là có một chút nguyên do ta không thể cùng ngươi. Ta có một loại rất kỳ lạ bệnh, loại bệnh này một con ức chế trong cơ thể ta khí. Lần trước ta thụ thương chính là như vậy. Phục Ngưng Nhi thấy Tử Vân vẻ mặt mang có một loại đau khổ cùng ưu sầu, cũng nhìn không ra hắn là đang nói dối, thần tình dần dần thư giãn xuống tới, ngươi nói là sự thật. Tử Vân mặc dù nói chưa tính là nói thật, nhưng cùng tình huống thực tế cũng chênh lệch không bao nhiêu, cho nên chán giữa tự nhiên toát ra một rõ ràng tình hình cảm. Ta nào có thời gian đùa giỡn với ngươi à? Chờ một chút ứng đối ớt côn để ta chịu không nổi thịnh cương chịu. Hay là đi mau đi. Tử Vân lần thứ hai bắt được Phục Ngưng Nhi ôn nhu tay nhỏ bé. Phục Ngưng Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, luôn cảm thấy như vậy tiện nghi Tử Vân, nhưng ngại vì tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là mang theo Tử Vân cùng đi. Một màu hồng quang hoa chớp động hai người trong nháy mắt đi tới bách rõ bên ngoài cửa cùng, chỉ thấy đại môn cũng dị thường mở rộng, bên trong còn giọng nói, Tử Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới bản thân còn là đã tới chậm, ớt côn đã trở về. Vừa nếu như bất hòa Phục Ngưng Nhi có một phen mâu thuẫn a sớm một chút trở về nói không chừng ất côn vẫn chưa về. Phục Ngưng Nhi nhìn Tử Vân liếc mắt nhìn nở nụ cười, ngươi liền nhận mệnh đi, trực tiếp đi vào xin lỗi quên đi, ngươi không chạy thoát được đâu, chỉ cần ngươi nhận sai, ất côn chắc là sẽ không so đo. Tử Vân thở dài một tiếng, đi vào liền đi vào, ta vừa không có làm cái gì nhận không ra người chuyện. Nói Tử Vân mại khai bước tiến đi vào bách gió cung, Phục Ngưng Nhi lại theo ở phía sau. Mới vừa vào cửa nghe được một tường hòa âm thanh nha, Tử Vân hắn làm sao sẽ không gặp đây. Hắn bản thân đi ra sao? Tử Vân nghe được cái thanh âm này lập tức lộ ra một tia mừng rỡ, đây là hắn quen thuộc nhất bất quá bạch chỉ âm thanh nha, không nghĩ tới hắn vậy mà tới, cái này sự tình là tốt rồi làm một chút. Đây là truyền đến lánh một người tuổi còn trẻ thanh âm lạnh lùng, Tử Vân đích thật là bản thân đi ra, về phần hắn phải đi tới đâu ta mới vừa trở về cũng là không thể nào biết được. Tử Vân nghe được Ất Côn âm thanh nha, mặc dù có chút khủng hoảng nhưng vừa nghe đến hắn là mới vừa trở về lập tức thì có một man thiên quá hải ý niệm trong đầu, vì vậy xoay đầu lại nghiêm túc quay Phục Ngưng Nhi cái lỗ tai nói đến lặng lẽ a nói mấy câu lúc Phục Ngưng Nhi đúng là thất thanh cười khúc khích, tiếng cười khuyết tán xem toàn bộ bách rõ trong cùng, Ất Côn chưa hết phát giác, người nào ở cười nhạo. Tử Vân lúc này tưởng che Phục Ngưng Nhi miệng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lên tiếng, ta. Tử Vân. Tử Vân bước nhanh đi về phía tận cùng bên trong gian phòng kia, Phục Ngưng Nhi thấy Tử Vân tăng nhanh bước tiến liền cực nhanh đi theo, hai người tiến vào trong phòng, Ất Côn chính một ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tử Vân, ngươi không ở trong phòng, chạy đi đâu? Tử Vân chậm rãi nở nụ cười, nga, ta mới vừa có chút quá mót, liền đi ra ngoài tìm đi ngoài địa phương, tìm nửa ngày vẫn luôn không có tìm được, cho nên, Tử Vân mắt liếc sau lưng Phục Ngưng, nửa đường gặp nàng, nàng nói cho ta biết đi ngoài địa phương, cái này không giải thích được hết thủ sẽ trở lại đây. Tử Vân khéo tay đem Phục Ngưng Nhi kéo ra ngoài. Ất Côn ánh mắt rơi vào Phục Ngưng Nhi trên người, tiểu thư. Phục Ngưng Nhi vội vã khẽ lắc đầu một cái, Ất Côn lập tức lĩnh hội ý tứ trong đó, cứng ngắc thần tình hòa hoãn chút, là Ngưng Nhi cô nương à. Ngươi tới nơi đây có gì chỉ giáo? Bạch Chi thấy Phục Ngưng Nhi thần tình cũng là cả kinh, hắn biết Phục Ngưng Nhi là phục trưởng cách chân quý nhất nữ nhi, nhưng thấy Phục Ngưng tựa hồ không muốn đề cập thân phận của mình, nhìn nhìn lại Tử Vân lập tức hiểu đạo lý trong đó, chỉ là trong lòng có chút không biết do Tử Vân tiểu tử này làm sao sẽ cùng Phục Ngưng Nhi như vậy tiểu thư gặp cùng một chỗ. Phục Ngưng Nhi mặt mày rạng rỡ, ta là tới thủ chút tài liệu. Trên đường gặp Tử Vân, Bạch Chi nở nụ cười, Ngưng Nhi cô nương nhưng thật ra cùng Tử Vân khá có vài phần duyên phận a. Bất quá ngươi lấy tài liệu vật liệu là phải làm những gì đây? Bạch Chi đến gần vẫn quên nói bang Tử Vân nói vài câu. Phục Ngưng Nhi trên mặt giống như hồng nhật xuất mọi, dần dần hồng nhuận, gật đầu ngượng ngùng trả lời, phụ sư tôn chi tính mệnh đến đây thủ ta tài liệu, về phần công dụng hắn cũng không nói gì. Nói liếc mắt một cái một bên Tử Vân.